Mã Hồng Nham lập tức định luận, không sai, những người này chính là tự mình chuốc lấy cực khổ, cũng là đại nhân ngài khoan dung độ lượng, bằng không những người này đều đáng chết. Tốt, không cần thiết cùng những người này lãng phí thời gian, theo bản quan xuống dưới. Triệu Hiên Đình lạnh rên một tiếng, trực tiếp thôi động xuyên vân thú, hướng về trong thành trì rơi đi. Đồng thời một cái hùng vĩ thanh âm lần nữa truyền khắp Liên Tinh thành, Tô Nguyên Trấn lập tức đến trung tâm quảng trường gặp bản quan, nếu dám có chút lãnh đạm, bản quan nhất định tự tay lấy ngươi trên cổ đầu người. Giờ khắc này, toàn bộ Liên Tinh thành liền phảng phất vỡ tổ mở dạng, tất cả mọi người đều tại nghị luận, còn rất nhiều người thì là trực tiếp hướng trung tâm quảng trường tiến đến. Tô phủ, người một nhà lúc đầu đang dùng cơm, thế nhưng là đột nhiên xuất hiện quần quận sóng âm, lập tức đánh vỡ ấm áp bầu không khí. Nhìn đến phiền phức rốt cục tìm tới cửa. Tô Nguyên Trấn buông chén đũa xuống, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía bên ngoài thiên không. Tô Hạo Thần bất đắc dĩ lắc đầu, thực sự là chán ghét con rồi, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này đến, cho người liền bữa cơm đều ăn không được an tâm, loại người này chết không có gì đáng tiếc. Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương lo lắng. Hai ngày này Tô Hạo Thần đã nói với bọn hắn, Mã gia cùng phía sau chỗ rửa sẽ tìm đến sự tình, đồng thời còn nói đã trải qua tìm tới biện pháp giải quyết, thế nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không cách nào chân chính an tâm. Tam đệ, hôm nay sự tình ngươi thực có nắm chắc sao? Đây chính là tứ phương tuần án sứ Triệu Hiên Đình, vô luận quyền thế vẫn là địa vị, đều xa hoàn toàn không phải chúng ta Tô gia có thể chống đỡ. Tô Hạo Vân nhíu mày hỏi. Nhị ca, yên tâm đi, tứ phương tuần án sứ mặc dù quyền thế ngập trời, nhưng còn xa xa so ra kém Yến Vân Châu chủ, ta đã cùng Yến Vân Châu chủ câu thông qua, hắn nói sẽ đích thân đến đây xử lý cái này sự tình, hiện tại chúng ta muốn làm, chính là tận lực kéo dài thời gian, chờ Yến Vân Châu chủ đến. Tô Hạo Thần đứng lên, nhìn về phía Mai Thanh Nguyệt, mụ mụ, ngài không cần lo lắng, chúng ta không có sự tình, nhường đại ca cùng nhị ca bồi ngươi, ta và ba ba đi một chút sẽ trở lại. Mai Thanh Nguyệt há hốc mồm muốn nói cái gì, thế nhưng là cuối cùng cũng không nói ra miệng, cuối cùng nàng thở dài một tiếng, ai, thần nhi, Nguyên Trấn, các ngươi nhất định muốn cẩn thận, ngàn vạn không muốn cùng cái kia Triệu Hiên Đình xung đột trực tiếp, nhất định phải chờ Yến Vân Châu chủ đến. Tô Nguyên Trấn quay đầu lại mặt mũi tràn đầy thương yêu, Thanh Nguyệt, chú ý ngươi bản thân thân thể, tựa như thần nhi nói, hôm nay sự tình hắn đã trải qua an bài tốt, chúng ta không có sự tình, ngươi an tâm ở nhà chờ đợi liền tốt, Phong Nhi, Vân Nhi, chiếu cố tốt các ngươi mụ mụ, thần nhi, chúng ta đi. Nói xong, hai cha con trực tiếp nhảy trên nóc nhà, sau đó ngay tại từng tòa trên phong ốc nhảy vọt, cấp tốc hướng về trung tâm quảng trường tiến đến. Đi tới quảng trường về sau, liền thấy chung quanh đã trải qua tụ tập rất nhiều người, mà Mã Hồng Nham, Triệu Hiên Đình cùng 6 cái thủ hạ, thì là đứng tại trên quảng trường sắc mặt lạnh lùng. Hai cha con phi thân rơi tại trên quảng trường, ngưng mắt hướng đối phương nhìn lại, lập tức cảm nhận được một cỗ đập vào mặt đáng sợ áp lực. Thật mạnh thực lực. Tô Nguyên Trấn ngưng trọng nói ra. Tô Hạo Thần hừ lạnh, mạnh là nhất định, dù sao Triệu Hiên Đình thế nhưng là nguyên võ cảnh cường giả, cái kia 6 cái thủ hạ cũng đều đã bước vào huyền võ cảnh, bất quá hôm nay bọn hắn có mạnh hơn cũng vô dụng, ba ba, theo kế hoạch kéo dài thời gian. Ân, đi thôi. Hai cha con chậm rãi đi tới gần, Tô Nguyên Trấn đi đầu chắp tay, vị đại nhân này không biết xưng hô như thế nào. Lớn mật. Mã Hồng Nham đột nhiên quát lớn, Tô Nguyên Trấn, ngươi quá cuồng vọng, nhìn thấy tứ phương tuần án sứ đại nhân lại dám không quỳ xuống, làm sao, ngươi là đang miệt thị tuần án kiện dùng đại nhân sao? Tô Hạo Thần hừ lạnh, cho cười, dựa theo luật pháp triều đình, hạ cấp quan viên bái kiến thượng cấp quan viên, nhiều nhất chỉ cần chắp tay hành lễ, cho tới bây giờ không nghe nói muốn quỳ xuống. Mã Hồng Nham, ngươi cái này dạng tự tiện sửa đổi luật pháp, chẳng lẽ là tại miệt thị triều đình sao? Ngươi Mã Hồng Nham lập tức bị nghẹn một hơi kem chút không đi lên, mặt đều biệt hồng. Tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Triệu Hiên Đình thật sâu nhìn Tô Hạo Thần một cái, Mã Hồng Nham nói Tô Nguyên Trấn miệt thị thượng quan, Tô Hạo Thần lập tức liền nói Mã Hồng Nham miệt thị triều đình, như thế sắc bén câu nói, thấy thế nào cũng không giống là một cái hơn 10 tuổi thiếu niên có thể có. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 106, chứng cứ. Tốt, lúc này không cần thiết trổ tài miệng lưỡi, còn là nói chính sự quan trọng. Triệu Hiên Đình khoát khoát tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô Nguyên Trấn, bản quan chính là Yến Vân Châu chủ tòa hạ, tứ phương tuần án sứ Triệu Hiên Đình, ta tới hỏi ngươi, ngươi thế nhưng là Liên Tinh thành tân nhiệm thành chủ Tô Nguyên Trấn. Cái gì, tứ phương tuần án sứ? Chung quanh quảng trường mọi người nghe xong lập tức xôn xao, bọn hắn đương nhiên biết rõ tứ phương tuần án sứ, rốt cuộc là một cái dạng gì quan chức. Chỉ là bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, như thế một cái Yến Vân Châu cao cấp nhất nhân vật, vì sao lại tìm đến Tô Nguyên Trấn phiền phức. Tô Nguyên Trấn nghe vậy hành lễ, nguyên lai là tứ phương tuần án sứ đại nhân giá lâm, hạ quan không có từ xa tiếp đón, còn mời đại nhân thứ tội. Triệu Yên Đình hừ lạnh, thứ tội cũng không cần, Tâu Nguyên Trấn, bản quan hôm nay tới này có thể không phải cùng ngươi lôi kéo tình cảm, ta tới hỏi ngươi, ngươi có thể biết rõ bản thân phạm phải tội gì?
Phạm tội.
Tâu Nguyên Trấn một mặt kinh ngạc, đại nhân có phải hay không tính sai, hạ quan tự nhận luôn luôn tuân theo pháp luật, sao là phạm tội vừa nói. Chung quanh mọi người nghe xong, lập tức đều rối rít phụ họa, không sai, Tô Thành Chủ những năm này làm quan luôn luôn thanh chính liêm khiết, đừng nói là phạm tội, ngay cả khác người sự tình đều không làm qua, tuần án kiện đại nhân ngài có phải hay không tính sai.
Đúng vậy à, đại nhân, Tô Thành Chủ có thể là một quan tốt, so nguyên lai cái kia Mã Hồng Đào mạnh quá nhiều. Mã Hồng Đào một lòng chỉ cố lấy cho bản thân vơ vét của cải, căn bản là không quan tâm chúng ta những cái này tóc hối cua bách tính chết sống. Chính là, đừng nói Tô Thành Chủ căn bản liền không có khả năng phạm tội, liền xem như hắn thực phạm tội lại như thế nào, dù sao có hắn tại chúng ta liền có thể vượt qua dễ chịu thời gian, chúng ta liền duy trì hắn. Đám người ngươi một câu ta một câu vừa nói, nhường Triệu Hiên Đình sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hắn vì quan đã trải qua rất nhiều năm, lại còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Có cái nào quan viên có thể giống Tâu Nguyên Trấn dạng này, thế mà lấy được quản lý xuống bách tính kiên định như vậy duy trì. Thậm chí những cái này bách tính vì giữ gìn Tâu Nguyên Trấn, thế mà cũng dám phản bác hắn cái này, quyền thế ngập trời tứ phương tuần án xứ.
Im miệng. Tất cả mọi người tất cả im miệng cho ta, một nhóm dân đen, đại nhân nói chuyện có các ngươi xen vào phần sau. Không muốn chết liền đều tại bên cạnh trung thực ở lại.
Mã Hồng Nham lớn tiếng gào thét, sau đó hung dữ nhìn về phía Tâu Nguyên Trấn, hừ, Tâu Nguyên Trấn. Ngươi không cần làm bộ hồ đồ, mình đã làm gì ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Ta hỏi ngươi, lần này hoang thú triều công thành, có phải hay không ngươi dẫn tới?
Cái gì, hoang thú triều là Tô Thành Chủ dẫn tới?
Đám người đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó liền nhao nhao lắc đầu, bọn hắn căn bản không tin Tô Nguyên Trấn sẽ làm loại này sự tình.
Tô Nguyên Trấn thần sắc chấn định, Mã Hồng Nham, tốt nhất quản được bản thân miệng, có mấy lời là không thể nói lung tung, ta vô duyên vô cớ tại sao phải dẫn tới hoang thú triều? Cái này đối ta có chỗ tốt gì?
Đương nhiên là có chỗ tốt, ngươi vừa mới lên làm liền tinh thành thành chủ, cần làm một chút sự tình dựng nên bản thân uy tín, cho nên ngươi liền dẫn tới hoang thú triều, sau đó lại tự mình dẫn người ngăn cản. Cứ như vậy, ngươi tại liên tinh thành quyền thế liền không ai có thể dao động, hiện tại tình huống không phải liền là như vậy hay sao?
Có ít người lập tức nhíu mày, không sai, Tâu Nguyên Trấn bây giờ tại liên tinh thành quyền thế, xác thực đã trải qua lấy được triệt để vững chắc, chẳng lẽ thực sự là hắn?
Buồn cười. Ta từ kế nhiệm thành chủ bắt đầu, liền lấy được nội thành phần lớn người duy trì, loại này tình huống dưới ta chỉ cần dùng tâm kinh doanh, không cần bao lâu thời gian liền có thể triệt để trưởng khống liên tinh thành, mà dẫn tới hoang thú triều biện pháp lại tràn ngập nguy hiểm, ta có tất yếu mạo hiểm sao?
Tâu Nguyên Trấn hừ lạnh, trái lại, ta ngược lại là đang hoài nghi các ngươi mã gia chấp trưởng liên tinh thành đã trải qua rất nhiều năm, thế nhưng là lần này tranh đoạt chiến, các ngươi lại vứt bỏ thành chủ chi vị, ta nghĩ các ngươi nhất định rất không cam tâm đi. Có lẽ hoang thú triều liền là các ngươi mã gia dẫn tới, mục tiêu là vì trả thù liên tinh thành các đại tân tấn gia tộc, phát tiết bất mãn trong lòng.
Ngươi ngậm máu phun người.
Mã Hồng Nham mau tức điên, Tô Hạo Thần ngôn từ sắc bén cũng liền thôi, không nghĩ tới làm lão tử Tâu Nguyên Trấn, thế mà cũng như thế biết ăn nói, hắn rốt cục phát hiện mình ở ngôn từ bên trên, căn bản là đấu không qua hai cha con này, nếu như tiếp tục như thế xuống dưới, bản thân không chừng thực sẽ bị tức chết.
Triệu Hiên Đình khẽ nhíu mày. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận mang Mã Hồng Nham đến, người này mặc dù là con trai của Mã Nguyên Khuê, nhưng lại hoàn toàn không có kế thừa Mã Nguyên Khuê khôn khéo, thế mà dăm ba câu liền bị đối thủ cho chắn trở về, thật sự là không có tác dụng lớn.
Hắn lắc đầu hừ lạnh nói, Tâu Nguyên Trấn, ngươi không cần phải gấp gáp phủ nhận, bản quan nếu tới bắt ngươi, tự nhiên sẽ không tối tha.
Mã Hồng Nham, đem ngươi thu tập được chứng cứ xuất ra tới đi, tại bằng chứng trước mặt, bản quan cũng phải xem hắn còn có thể như thế nào phủ nhận.
Là. Đại nhân.
Mã Hồng Nham vội vàng móc ra một khỏa thận lâu châu, đồng thời dùng chân khí thả ra hình ảnh, mọi người xem, đây là ta thiên tân vạn khổ mới lấy tới chứng cứ, trong hình ảnh là Tô ra một tòa biệt viện, tại biệt viện trong một gian phòng, giam giữ một đầu tiểu sư tử, kỳ thật cái kia chính là bá vương hùng sư con non.
Mọi người biết rõ, lần này hoang thú triều to lớn nhất phiền phức, chính là đầu kia bá vương hùng sư, có thể bá vương hùng sư vì sao lại xuất hiện đâu.
Kỳ thật chính là bởi vì Tô ra người. Trộm đi bá vương hùng sư con non, tiếp lấy bá vương hùng sư vì trả thù, mới phát động thú triều.
T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A
V-N.
Mặt khác nơi này còn có một đoạn hình ảnh, là liên quan tới bá vương hùng sư tộc đàn ghi chép. Mọi người xem bên trái đầu kia tiểu sư tử, có phải hay không cùng Tô ra trong biệt viện giam giữ đầu kia giống nhau như lúc.
Theo hình ảnh phát ra, còn có Mã Hồng Nham hướng dẫn thức giảng giải, chung quanh mọi người sắc mặt cũng dần dần khó nhìn lên. Lúc đầu bọn họ là rất tin tưởng Tô Nguyên Chấn, nhưng khi như sắt thép sự thật bày ở trước mắt thời điểm, bọn hắn trong lòng khó tránh khỏi liền dâng lên nghi vấn, chẳng lẽ thú triều thực sự là Tô Nguyên Chấn dẫn tới? Nhìn xem chung quanh từng đạo cổ quái hoài nghi ánh mắt, Mã Hồng Nham trong lòng vô cùng đắc ý, "Hừ, Tô Nguyên Chấn, lần này ta xem ngươi còn thế nào phản bác, lao tử mưu đồ dài như vậy thời gian, sao lại để ngươi dăm ba câu liền thoát khỏi hiểm nghi, hắc hắc, hôm nay các ngươi Tô gia người chết chắc." Lúc này, Triệu Hiên Đình toàn thân đột nhiên bộc phát ra khủng bố uy thế, "Tô Nguyên Chấn, hiện tại ngươi còn có nói cái gì muốn nói?" "Hừ, vì vững chắc bản thân địa vị, thế mà cố ý dẫn tới hoang thú triều công thành, chẳng lẽ ngươi thực không quan tâm cái này liền tinh thành hơn 10 vạn bách tính sinh tử sao? Loại này hành vi thực sự phát rồ, hiện tại bản quan hỏi ngươi, ngươi còn không nhận tội sao?" Trung quanh một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Nguyên Chấn cùng Tô Hạo Thần im lặng, nói thật, bọn hắn không nguyện ý tin tưởng Tô gia người, có thể làm ra loại này ngoan độc sự tình đến, có thể sự thật bày ở trước mặt, nhưng lại nhường bọn hắn không thể không tin tưởng. Nhìn thấy hai cha con Thủy Chung không có trả lời, Triệu Hiên Đình lạnh rên một tiếng, "Nhìn đến các ngươi là nghĩ ngoan cố chống lại đến cùng. Hừ, đáng tiếc có chứng cứ tại, các ngươi coi như không thừa nhận cũng vô dụng, người tới, cho bản quan đem Tô gia người đều bắt lại, bản quan muốn về phủ chặt chẽ thẩm vấn, còn thế gian một cái công đạo." "Là, đại nhân." Sau lưng sáu cái thủ hạ lập tức liền muốn động thủ. Nhưng ngay tại lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần đột nhiên đưa tay, "Chấm đã, tuần án sứ đại nhân, chẳng lẽ ngươi liền chuẩn bị dùng dạng này một cái giả tạo chứng cứ, đuổi bắt một vị tận trung cương vị công tác mệnh quan triều đình sao? Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé." Chương 107, phản bác. Giả tạo chứng cứ. Chung quanh đám người sững sờ, nhao nhao không hiểu nhìn tới. Mã Hồng Nham giận dữ, "Tô Hạo Thần, ngươi dựa vào cái gì nói chứng cứ này là giả? Nếu như là giả, chẳng lẽ tuần án sứ đại nhân nhìn không ra sao?" Tô Hạo Thần cười lạnh, "Tốt, đã ngươi nói không phải giả, vậy ta hỏi ngươi, những hình ảnh này có phải hay không ngươi tự mình ghi chép xuống tới?" Mã Hồng Nham biến sắc, khẽ nói, "Liên quan tới Tô gia biệt viện sự tình, là ta tự mình ghi chép, về phần Bá Vương Hùng sư tộc đàn, là ta từ người khác trong tay mua xuống đến." Hắn ngược lại cũng không nốc, biết rõ phủ nhận Bá Vương Hùng sư tộc đàn sự tình. Dù sao hắn tổng không thể nói, mình ở thú triều buộc phát trước đó, cũng đã dự liệu đến Bá Vương Hùng sư sẽ xuất hiện, cho nên sớm đi ghi chép lại hình ảnh, bằng không đồ đần đều biết rõ hắn có vấn đề. "Ha ha, cái kia chúng ta liền nói một chút biệt viện sự tình." Tô Hạo Thần mỉm cười, "Mã Hồng Nham, mặc dù trong hình ảnh ghi chép, tiểu sư tử là ở chúng ta Tô gia biệt viện, nhưng lại cũng không có ghi chép, là chúng ta Tô gia người bắt lấy nó, vậy ta có thể hay không dạng này cho rằng, kỳ thật là ngươi bắt lấy tiểu sư tử, đồng thời đem nó nhốt vào biệt viện, sau đó cố ý ký lục ảnh tượng vu hãm chúng ta Tô gia?" "Ân." Mọi người vừa nghe nhau nhau kinh ngạc, xác thực, hình ảnh miêu tả sự tình lập lờ nước đôi. Kỳ thật làm sao giải thích đều có thể, đối với mọi người mà nói, đem so sánh tại Tô gia người dẫn tới thú triều loại này sự tình, bọn hắn kỳ thật càng muốn tin tưởng, hết thảy đều là Mã Hồng Nham im mưu. "Ngươi ngậm máu phun người, tiểu tử, ngươi cái này là ở hung hăng càng quái, cố ý nói xấu ta." Mã Hồng Nham trong mắt lóe lên một vòng bối rối, vội vàng nhìn về phía Triệu Hiên Đình, "Đại nhân, ta xem cũng không cần lãng phí thời gian, hiện tại nếu chứng cứ vô cùng xác thực, liền trực tiếp động thủ bắt người đi." "Hừ, tin tưởng chỉ cần bắt trở về hảo hảo thẩm vấn, bọn hắn nhất định sẽ nhận tội đền tội." Thế nhưng là không đợi Triệu Hiên Đình nói chuyện, lại nghe Tô Hạo Thần lần nữa nói ra, "Chấm đã, kỳ thật ta cũng có một cái chứng cứ, muốn nhường mọi người nhìn xem, nó có thể chứng minh chúng ta Tô gia thanh bạch." "Chứng cứ, chứng cứ gì?" Mã Hồng Nham trong lòng hoảng hốt, đồng nhiên sinh ra một loại không tốt cảm giác, chẳng lẽ tiểu tử này đã sớm dự liệu được, ta sẽ vu hãm bọn hắn Tô gia, cho nên trước giờ làm cái gì chuẩn bị hay sao? Chẳng lẽ chứng cứ này là liên quan tới ta? Mã Hồng Nham càng nghĩ càng bối rối, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Lúc này, liền thấy Tô Hạo Thần xuất ra một khỏa Thận Lâu Châu, quan chú chân khí, lập tức giữa không trung hiện ra một đạo hình ảnh, đó là một đầu kim giáp địa long nằm sấp ở trong sơn cốc cảnh tượng. Hắn mở miệng nói, "Mọi người xem, đây là ta tại Phi Tinh Sơn mạch bên trong ghi chép lại hình ảnh, kỳ thật lần này thú triều đều là bởi vì đầu này kim giáp địa long sắp sinh con, cho nên bách cái khác hoang thú hướng ra phía ngoài di chuyển mới hình thành." "Thì ra là thế." Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Mà Mã Hồng Nham cũng thở phào, may mắn tiểu tử này xuất ra chứng cứ, cùng ta không có quan hệ gì. Hắn là sợ bản thân có cái gì nhược điểm, bị Tô Hạo Thần cầm ở trong tay. Bất quá ngay sau đó, hắn trong lòng liền dâng lên một cỗ tức giận. Lúc đầu bọn hắn hôm nay mục tiêu, là muốn làm chúng hủy đi Tô gia thanh danh, nhường Tô gia để tiếng xấu muôn đời, sau đó lại đem Tô gia người đều đuổi bắt lên định tội. Lại không nghĩ rằng thế mà lại tự nhiên đâm ngang, hiện tại có đầu này kim giáp địa long hình ảnh, bọn hắn muốn đuổi bắt Tô gia người, liền không ở như vậy danh chính ngôn thuận. Mà Triệu Hiên Đình đồng dạng nhíu chặt lông mày, hắn xác thực quyền thế ngập trời, nhưng chỉ cần còn muốn trèo lên trên, nhất định phải bận tâm chút mặt mũi. Hắn có thể tại phía sau dùng bất luận cái gì hèn hạ thủ đoạn, cũng có thể tại vụ trộm, tùy tiện tạo ra chứng cứ vu hãm người, nhưng lại không thể tại trước công chúng phía dưới, không có sung túc chứng cứ liền tùy tiện cho người ta định tội, như thế chẳng phải là tại chiêu cáo thiên hạ, mình là một không phân tốt xấu bất tỉnh quan. Nghĩ đến nơi này, Triệu Hiên Đình bỗng nhiên cười, hiện tại nhìn đến là song phương bên nào cũng cho là mình phải, không sai, Mã Hồng Nham chứng cứ, xác thực không thể chứng minh tiểu sư tử, chính là bị Tô gia người bắt lấy. Nhưng là đồng dạng Tô gia chứng cứ, cũng không thể chứng minh, thú triều chính là kim giáp địa long gây nên, bởi vì người nào cũng không biết, hình ảnh này đến cùng có phải hay không tại Phi Tinh Sơn Mạch ghi lại, Tô Nguyên Trấn, ngươi nói đúng sao? Tô Nguyên Trấn hai mắt ngưng lại, kỳ thật chuyện này rất dễ dàng biết rõ ràng, chỉ cần phái người tiến vào Phi Tinh Sơn Mạch, nhìn xem có hay không đầu kia kim giáp địa long là được. Ngươi nói không sai, nhưng phái người lên núi điều tra cũng là cần thời gian, có thể tại đoạn này thời gian bên trong. Bản quan tổng không thể thả mặc cho ngươi ở bên ngoài, tiếp tục chấp trưởng Liên Tinh Thành đi, dù sao ngươi chúng quy là có hiểm nghi, mà dựa theo luật pháp triều đình, có trong hồ sơ kiện điều tra rõ ràng trước đó, nghi phạm là nhất định phải bị nhốt lại, cho nên hôm nay ngươi vẫn như cũ muốn cùng bản quan đi. Triệu Yên Đình vẻ mặt tươi cười, thái độ 10 điểm hòa khí. Nhưng Tô Nguyên Trấn cùng Tô Hạo Thần, liếc mắt liền nhìn ra trong đó nguy hiểm. Không sai, Triệu Yên Đình cách làm, nhìn bề ngoài thật là căn cứ luật pháp triều đình, giải quyết việc chung. Nhưng vấn đề là, Triệu Hiên Đình thế nhưng là Mã gia chỗ dựa, hắn mục tiêu từ vừa mới bắt đầu, chính là muốn giúp Mã gia diệt đi Tô gia. Có thể suy ra, hôm nay chỉ cần Tô Nguyên Trấn bị bắt lại, chỉ cần không phải tại trước công chúng phía dưới, như vậy Triệu Hiên Đình tuyệt đối sẽ lập tức trở mặt, dùng hết đủ loại thủ đoạn nhường Tô Nguyên Trấn nhận tội, loại này tâm tư thật sự là ác độc cực kỳ. Tô Hạo Thần lắc đầu, may mắn bản thân chuẩn bị rất đầy đủ, bằng không tại thực lực và quyền lực đều không bằng đối phương tình huống dưới. Tô gia hôm nay khả năng thật sự xong. Tốt, người tới, mang Tô thành chủ trở về, nhớ kỹ, nhất định muốn khách khí một điểm, dù sao Tô thành chủ chỉ là có hiểm nghi, cũng không có thực định tội. Triệu Hiên Đình khoát khoát tay, lạnh nhạt nói. Cái kia 6 cái thủ hạ nghe vậy, toàn thân đột nhiên tản mát ra huyền võ cảnh khí tức, khí thế mạnh mẽ bao trùm tới, thế mà áp bách Tô Nguyên Trấn toàn thân phát run. Mã Hồng Nham thấy thế trong lòng vô cùng đắc ý, ha 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 ha, Tô Nguyên Trấn, lần này ta xem ngươi còn không chết. Coi như làm ra cái gọi là chứng cứ lại thế nào, coi như ngươi trên thực tế thanh bạch lại thế nào, cuối cùng còn không phải muốn chết không có chỗ chôn. Hừ, chỉ là một cái không quyền không thế, lại cũng không đủ thực lực tiểu nhân vật, thế mà cũng dám cùng chúng ta Mã gia đấu, quả thực là tự tìm đường chết. Giờ phút này, cái kia 6 cái thủ hạ đã trở về đi lên, bọn hắn ánh mắt băng lãnh vô tình, nhìn Tô Nguyên Trấn liền phảng phất lại nhìn một cái chết người. Nhưng ngay tại lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần đột nhiên tiến lên một bước. Toàn thân khí thế mạnh mẽ bộc phát, trực tiếp giúp phụ thân ngăn cản được đối phương áp bách. Chậm đã, các ngươi chỉ sợ còn không có quyền lợi bắt cha ta. Tô Hạo Thần lạnh lùng nói. Lớn mật. Triệu Hiên Đình sắc mặt giận dữ, bản quan chính là tứ phương tuần án sứ, trưởng quản Yến Vân Châu tất cả hình luật vụ án, ngươi lại dám nói bản quan không có quyền bắt người, tiểu tử, ngươi như thế không nhìn luật pháp triều đình, chẳng lẽ là muốn tạo phản hay sao? Ha 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 ha, thực sự là thật lớn một đỉnh ngũ, bất quá đáng tiếc. Ta chỉ là một cái tiểu gia tộc đệ tử, coi như thừa nhận tạo phản cũng không có người sẽ tin tưởng. Tô Hạo Thần khinh thường cười lạnh, tuần án sứ đại nhân, ngươi cũng không cần tức giận như vậy, ngươi không quyền lợi bắt cha ta có thể không phải ta nói, mà là một người khác hoàn toàn. Là ai, nói ra, ta cũng phải nhìn xem tại Yến Vân Châu cảnh nội, còn có người nào dám chống lại bản quan pháp lệnh. Triệu Hiên Đình cắn răng hừ lạnh, trong mắt sát cơ vô cùng lạnh thấu xương, tựa hồ chỉ cần Tô Hạo Thần không nói ra cái như thế về sau. Hắn liền muốn động thủ giết người. Lúc này, liền thấy Tô Hạo Thần thần sắc quái dị, đột nhiên chỉ một ngón tay thiên không, ha ha, ta nói người là hắn. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 108, Yến Vân Châu chủ. Ân. Triệu Hiên Đình khẽ nhíu mày ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện bầu trời trong, cái gì đều không có. Trung quanh một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người dùng cổ quái ánh mắt nhìn xem Tô Hạo Thần, tiểu tử này đang làm gì, chuyển di đối thủ lực chú ý chạy trốn à? Nhìn xem không giống a. Triệu Hiên Đình lạnh rên một tiếng, tiểu tử, ngươi nói người ở đâu, bản quan làm sao không nhìn thấy. Cái này. Tô Hạo Thần gãi gãi đầu, mang theo lung túng nói, dựa theo ta cảm ứng, hắn vừa mới cũng đã đến mới đúng, thế nhưng là không biết vì cái gì, hắn giống như đứng ở phi tinh sơn mạch chỗ sâu. Ta biết rõ. Mã Hồng Nham đột nhiên kêu to, tuần án sứ đại nhân, tiểu tử này nhất định là tại kéo dài thời gian, hắn đang gặp người, muốn dùng một cái không ai tu hữu người nhường ngài có chỗ cố kỵ, không dám động thủ. Hừ, cố lộng huyền hư, tự tìm cái chết. Triệu Yên Đình giận dữ đột nhiên phất tay, một cỗ cường hoành lực lượng lập tức ép ra, trực tiếp đánh vào Tô Hạo Thần cùng Tô Nguyên Chấn trên người. Ẩm. Hai cha con căn bản một điểm chống cự năng lực đều không có, cả người trực tiếp liền bị nhấc lên trên trời, hung hăng ngã tại mấy chục mét nơi khác trên mặt. Thật mạnh, quả nhiên không hổ là nguyên võ cảnh cường giả. Tô Nguyên Chấn cảm giác giống như toàn thân xương cốt đều nát, từng đợt sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức, nhường hắn quất thẳng tới hơi lạnh. Hắn run rẩy ngồi xuống, thần nhi, ngươi có phải hay không cảm ứng sai, người kia thực đến. Thật là đến, bất quá cũng không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên dừng lại, tựa như là tại xem xét cái gì. Thì đau quá. Tô Hạo Thần đau đến khỏe miệng giật giật, bất đắc dĩ cười khổ nói. Thế mà đến bây giờ còn dám cố lộng huyền hư, thực sự là không biết sống chết. Mã Hồng Nham chảo phúng cười lạnh, đại nhân, không muốn cùng bọn hắn lãng phí thời gian, vẫn là mau đem bọn hắn bắt lấy trở về thẩm vấn đi, Tô gia nếu dẫn tới thu triều, nhất định phải nhận triều đình trừng phạt. Tốt, vậy liền bắt người A. Triệu Yên Đình mặt không biểu tình gật đầu, sáu cái thủ hạ lập tức xông đi lên, đem hai cha con vây quanh tại trung gian. Có thể Tô Hạo Thần chợt ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, rốt cục đến, ha ha, lần này là thực. Lại còn đang cố lộng huyền hư, ngươi cho rằng bản quan còn sẽ bị lừa sao? Hừ, cho bản quan bắt hắn lại, sau khi trở về, bản quan sẽ nhường hắn biết rõ trêu đùa mệnh quan triều đình hạ chẳng. Triệu Yên Đình giận tím mặt. Là, đại nhân. Sáu cái thủ hạ cùng kêu lên đồng ý. Sau đó đưa tay liền hướng hai trà con chụp tới. Nhưng ngay tại lúc này, một tiếng sét đột nhiên nổ vang, oanh long long. Ngày nắng làm sao sẽ sét đánh? Đám người nghi hoặc ngẩng đầu, lập tức tất cả mọi người chấn kinh trừng to mắt, liền thấy phương xa thiên không biết lúc nào, thì đã bị vô số quang hoa tràn ngập, đồng thời từng đợt to lớn oanh minh cũng không ngừng truyền đến. Sau một khắc, một cỗ vô cùng đáng sợ, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa khí thế, đột nhiên bao phủ toàn bộ thiên địa. Nhường tất cả mọi người cảm giác trong lòng giống như ép ngọn núi, vô cùng trầm trọng. Hảo hảo khí thế đáng sợ, cái này đến cùng là dạng gì cường giả, thế mà có thể dẫn động thiên tượng biến hóa, đại đại nhân, cái này rốt cuộc là ai đến? Mã Hồng Nham kinh hãi muốn tuyệt, trong lòng đống nhiên dâng lên mãnh liệt bất an, thế là vội vàng nhìn về phía Triệu Yên Đình, lại chấn kinh phát hiện, Triệu Yên Đình sắc mặt thế mà một mảnh trắng bệnh, ngay cả thân thể đều phảng phất tại run rẩy. Hắn thế mà cũng ở đây sợ hãi. Đường đường tứ phương tuần án sứ, nguyên võ cảnh cường giả thế mà cũng sẽ sợ hãi. Trời ạ, đến cùng là ai? Mã Hồng Nham cảm giác bản thân đầu óc đông nhiên có chút không đủ dùng. Ngay tại lúc này, vô số quang hoa đã trải qua vọt tới, bao trùm ở liên tinh thành toàn bộ thiên không, liền phảng phất một mảnh to lớn thất sắc đám mây mỹ lệ. Đột nhiên, vô số quang hoa thu liễm, bao phủ thiên địa khí thế đáng sợ cũng biến mất không thấy gì nữa. Liền thấy khôi phục sáng sủa trên bầu trời, một vị người mặc thanh sắc trường bào nho nhã trung niên. Chính đứng lơ lửng giữa không trung nhàn nhạt nhìn xem phía dưới, cho dù là không có tận lực phát ra uy thế, nhưng người này ánh mắt vẫn như cũ cho người trong lòng sợ hãi. Lúc này, đã thấy Triệu Hiên Đình đột nhiên cung kính hành lễ, hạ quan bái kiến châu chủ đại nhân. Châu chủ. Mã Hồng Nham cảm giác trái tim bị người hung hăng bóp một cái, tại toàn bộ Yến Vân Châu, có thể được tôn xưng là châu chủ, giống như chỉ có một người a. Chẳng lẽ người này chính là... Không chỉ là Mã Hồng Nham, giờ phút này ở đây tất cả mọi người. Toàn bộ đều bị cả kinh nói không ra lời. Hôm nay rốt cuộc là làm sao? Làm sao đại nhân vật liên tiếp đi tới, đầu tiên là một cái tứ phương tuần án sứ, hiện tại lại là Yến Vân Châu chủ, nho nhỏ liên tinh thành lúc nào, thế mà như thế có lực hấp dẫn. Trầm Thanh Ngọc ánh mắt đạm nhiên quét Triệu Hiên Đình một cái, Hiên Đình cũng ở đây à, ta là tới thăm hỏi một vị tiểu hữu, ngươi đây, ngươi làm sao cũng sẽ ở chỗ này. Tiểu hữu? Triệu Hiên Đình trong lòng căng thẳng, bản năng ý thức đến không thích hợp, cái dạng gì tiểu hữu? Thế mà có thể cực khổ đường đường Yến Vân Châu chủ, tự mình đến đây thăm viếng. Hắn khẽ cắn môi, cố tự chấn định nói, hồi bẩm Châu chủ đại nhân, hạ quan đến liên tinh thành là vì tra án, chính là hoang thú triều bản án. Là dạng này a, cái kia bản án điều tra rõ sao? Trầm Thanh Ngọc sắc mặt bình tĩnh, phảng phất trong lúc lơ đãng hỏi. Có chút mặt mày, chúng ta có chứng cứ có thể chứng minh, lần này thú triều rất có thể là tân nhiệm thành chủ Tâu Nguyên Chấn dẫn tới, chỉ bất quá chứng cứ còn không vô cùng xác thực. Cho nên hạ quan chuẩn bị đem hắn mang trở về thẩm vấn. Triệu Yên Đình nói khá là cẩn thận, cũng không có đem Tâu Nguyên Chấn tội danh định chết. Dạng này sao? Trầm Thanh Ngọc từ chối cho ý kiến, đồng nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Hạo Thần, tiểu gia hỏa, chúng ta lại gặp mặt, nhìn đến ngươi hôm nay giống như qua không được tốt lắm, thế mà thụ thương.
Không phải qua không được tốt lắm, mà là thiếu chút nữa thì chết.
Tô Hạo Thần bĩu môi đứng lên, châu chủ đại nhân, ngài so với ta đoán trước, giống như tới chậm một hồi.
Có đúng không?
Trầm Thanh Ngọc ánh mắt ý vị thâm trường, ha ha, vừa mới ta đi ngang qua Phi Tinh Sơn mạch trên không, liền thuận tiện xem xét ngươi một chút nói sơn cốc kia, không nghĩ tới bên trong thế mà thật có một đầu kim giáp địa long, dựa theo ta đoán chừng, nó hẳn còn có không đến một tháng liền sẽ sinh sản.
Giờ khắc này, vô luận là Mã Hồng Nham vẫn là Triệu Yên Đình, đều tại trong lòng kêu to không tốt.
Hiện tại đồ đần đều có thể nhìn đi ra, Trầm Thanh Ngọc cùng Tô Hạo Thần, nên cũng sớm đã liên lạc qua, mà Trầm Thanh Ngọc đột nhiên đi tới Liên Tinh Thành, rõ ràng liền là vì Tô Hạo Thần, hoặc có lẽ là vì Hoang Thú Triều bản án.
Nói thật, Triệu Yên Đình sở dĩ đáp ứng, giúp Mã Gia vu ham Tô Gia, đến một lần đương nhiên là bởi vì Mã Gia là thủ hạ mình, thứ hai, hắn lại làm sao không nghĩ hại Trầm Thanh Ngọc ý tứ.
Dù sao nếu quả thật buộc phát lần thứ hai thú triều, nhường Liên Tinh Thành bị phá rơi, hơn 10 vạn bách tính chết thảm, như vậy Trầm Thanh Ngọc cái này Yến Vân Châu chủ, chỉ sợ cũng làm không đi xuống. Thậm chí Triệu Hiên Đình cũng đã nghĩ kỹ, sau đó muốn đem tạo ra chứng cứ, giấu giếm hoang thú triều nguyên nhân gây ra chân tướng tội danh, cho vu oan đến Trầm Thanh Ngọc trên người, như thế Trầm Thanh Ngọc liền thực vạn kiếp bất phục, mà kế hoạch này, hắn thậm chí ngay cả Mã Gia đều không có nói cho. Thế nhưng là hiện tại, Trầm Thanh Ngọc đột nhiên đến, triệt để xáo trộn hắn mưu đồ.
Giờ này khắc này, hắn muốn đã trải qua không phải như thế nào hoàn thành kế hoạch, mà là muốn hảo hảo ngẫm lại, thế nào mới có thể tiếp nhận Trầm Thanh Ngọc lửa giận.
Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé.
Chương 109, khóc ròng ròng.
Nếu như nói Triệu Hiên Đình vẹn vẹn chỉ là sợ hãi nói, như vậy Mã Hồng Nham giờ phút này, đã trải qua có thể nói là lâm vào sợ hãi thâm uyên, không cách nào tự kiềm chế. Hắn muốn coi là Mã gia bối cảnh thâm hậu, thậm chí có đường đường tứ phương tuần án sứ xem như chỗ dựa, liền có thể đem Tô gia đùa giỡn tại bàn tay ở giữa. Cho nên bọn hắn mới dám tại hoang thú triều loại này sự tình bên trên làm tay chân, tạo ra chứng cứ muốn vu hãm Tô gia, bởi vì bọn hắn tin tưởng, chỉ cần có Triệu Hiên Đình tại, liền có thể đem tất cả phiền phức đều nhẹ nhõm giải quyết.
Thế nhưng là hiện tại thế nào?
Hiện tại đến cùng người nào bối cảnh thâm hậu?
Bọn hắn Mã gia mời đến tứ phương tuần án sứ, thế nhưng là Tô Hạo Thần, thế mà trực tiếp đem Yến Vân Châu chủ cho mời đến.
Tứ phương tuần án sứ xác thực quyền thế ngập trời, là Yến Vân Châu cao cấp nhất mấy vị đại nhân vật một trong.
Thế nhưng là nói đến cùng, Triệu Hiên Đình trung quy là đệ nhị tầng cấp nhân vật, tại Yến Vân Châu vẫn có mấy người có thể cùng hắn chống lại.
Mà Trầm Thanh Ngọc, mới là chân chính nói 102, tại Yến Vân Châu, hắn quyền thế chí cao vô thượng, không ai có thể cùng hắn chống lại. Triệu Hiên Đình cùng Trầm Thanh Ngọc so ra, vô luận quyền thế vẫn là bản thân tu vi, đều căn bản không có đánh đồng với nhau tư cách.
Mã Hồng Nham thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, giống Tô gia loại này liền hạ đẳng thành trì, đều không đi ra ngoài qua tiểu gia tộc, làm sao sẽ cùng đường đường Yến Vân Châu chủ dính líu quan hệ.
Chẳng lẽ Trầm Thanh Ngọc, thực sự là Tô gia chỗ dựa sao?
Tin tưởng hiện tại có loại này ý nghĩ, tuyệt đối không chỉ Mã Hồng Nham một người, đoán chừng ở đây tất cả mọi người, cũng đã vô ý thức cho rằng, Trầm Thanh Ngọc chính là Tô gia chỗ dựa.
Mà loại hiểu lầm này, cũng chính là Tô Hạo Thần vui vẻ nhìn thấy.
Kỳ thật hắn hôm nay sở dĩ làm ra dạng này một tuần kịch, đến một lần đương nhiên là vì đối phó Mã gia cùng Triệu Hiên Đình, thứ hai, lại làm sao không phải nghĩ cho Tô gia kéo một cây cờ lớn.
Mặc dù đó là cái cường giả vi tôn thế giới, nhưng ở Tô gia tự thân thực lực còn chưa đủ mạnh thời điểm, mượn nhờ ngoại lực tuyệt đối là một cái tự vệ biện pháp tốt.
Mà nhường người khác hiểu lầm, Tô gia cùng Yến Vân Châu chủ quan hệ mật thiết, tin tưởng hẳn là có thể nhường Tô gia về sau rất an toàn nhiều.
Lúc này, liền nghe Triệu Hiên Đình mở miệng lần nữa, Châu chủ đại nhân, ngài thế mà biết rõ Kim Giáp Địa Long sự tình, nhìn đến hẳn là Tô gia người, đã trải qua cùng ngài thông báo qua.
Ân, không sai.
Trầm Thanh Ngọc đạm nhiên gật đầu, Tô gia tam tử Tô Hạo Thần, đã trải qua hướng bản quan bẩm cáo qua, bọn hắn đối với hoang thú triều kết quả điều tra, mặt khác, hắn còn nói có người muốn nói xấu Tô gia, cho nên mới mời bản quan tới đây chủ trì công đạo.
Nói đến nơi này, Trầm Thanh Ngọc đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Mã Hồng Nham, ngươi chính là Mã gia người.
Ừ, thực sự là thật lớn mật, rõ ràng thú triều là bởi vì Kim Giáp Địa Long gây nên, có thể ngươi thế mà tạo ra chứng cứ, giấu giếm sự thật, nói, ngươi rốt cuộc là mục đích gì, chẳng lẽ ngươi rất hy vọng Liên Tinh Thành phát sinh lần thứ hai thú triều sao?
Phù phù.
Mã Hồng Nham bị dọa đến, một cái mông liền té ngồi trên mặt đất.
Trầm Thanh Ngọc thế nhưng là đàn võ cảnh cường giả, tu vi coi như so Triệu Hiên Đình, cũng cao hơn ra một cái đại cảnh giới, khí thế của hắn. Không phải Mã Hồng Nham loại này chỉ là chân võ cảnh có thể ngăn cản.
Không không không, Châu chủ đại nhân ngài hiểu lầm, tiểu nhân không có tạo ra chứng cứ, càng không có dấu giếm sự thật, đầu kia tiểu sư tử, xác thực chính là tại Tô gia biệt viện a, tiểu nhân. Mã Hồng Nham thất kinh, đột nhiên hung hăng cắn răng một cái, đúng rồi, không sai, có lẽ thú triều thật là bởi vì kim giáp địa long, nhưng cái này cũng không thể nói rõ, bá vương hùng sư xuất hiện, liền không có quan hệ gì với Tô gia, nếu tiểu sư tử tại Tô gia biệt viện, tiểu nhân kia có thể khẳng định, bá vương hùng sư khẳng định chính là Tô gia dẫn tới. Xác thực như thế, châu chủ đại nhân, bây giờ còn không thể nói Mã Hồng Nham tạo ra chứng cứ, dù sao đầu kia tiểu sư tử, xác thực chính là tại Tô gia, cho nên Mã Hồng Nham cũng không có vu ham Tô gia, hiện tại song phương bên nào cũng cho là mình phải, chúng ta hay là trước điều tra rõ ràng, làm định luận lại cho thỏa đáng. Triệu Yên Đình hiện tại đã là đâm lao phải theo lao, hắn nhất định phải tiếp tục ủng hộ Mã Hồng Nham, bằng không liền sẽ đem bản thân triệt để lôi xuống nước đi. Vừa mới Tô Hạo Thần xuất ra hình ảnh, chỉ là ghi chép kim giáp địa long sự tình, lại cũng không có bất cứ chứng cứ gì, có thể chứng minh Mã Hồng Nham tạo ra chứng cứ. Triệu Hiên Đình cho rằng, đây chính là bản thân ưu thế, chỉ cần không cách nào cho Mã Hồng Nham định tội, như vậy chính hắn liền sẽ không bị lôi xuống nước. Châu chủ quyền thế xác thực rất lớn, nhưng Triệu Hiên Đình nói thế nào cũng là mệnh quan triều đình, hắn rất rõ ràng, chỉ cần không có chân thực chứng cứ, coi như Trầm Thanh Ngọc cũng không thể cưỡng ép giết hắn. Nhưng ngay tại lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần phảng phất vừa mới nhớ tới, vỗ đầu một cái, ai nha, nhìn ta cái này trí nhớ, vừa mới lại có hai đoạn hình ảnh quên thả, thực sự là hồ đồ a, tuần án sứ đại nhân chớ trách, ta đây để lại cho người xem. Vừa nói, hắn lần nữa thôi động chân khí quán chú vào Thận Lâu Châu, lập tức liền thấy giữa không trung hình ảnh cải biến. Lúc đầu kim giáp địa long biến mất, trong hình ảnh xuất hiện Mã Hồng Nham cùng 8 cái thủ hạ, bọn hắn đang mưu đồ bắt cóc Mai Thanh Nguyệt, tiếp lấy hình ảnh lại biến, Mã Hồng Nham mang theo thủ hạ, đem tiểu sư tử vụng trộm để vào Tô gia biệt viện. Còn tại mưu đồ như thế nào vu hãm Tô gia. Từng cảnh tượng ấy, lập tức nhường toàn bộ quảng trường đều an tĩnh lại, đám người cái này mới biết được, nguyên lai Mã Hồng Nham thực sự là đang ô miệt Tô gia, loại này hành vi thực sự quá hèn hạ. Hơn nữa nếu tiểu sư tử là trong tay Mã Hồng Nham, cái kia có phải hay không liền nói rõ, bá vương hùng sư nhưng thật ra là Mã Hồng Nham dẫn tới. Nghĩ tới chỗ này, đám người trong lòng đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt lửa giận, nguyên một đám đối Mã Hồng Nham trợn mắt nhìn. Bọn hắn đều rõ ràng nhớ kỹ, lúc ấy thú triều buộc phát về sau, lúc đầu Liên Tinh Thành ngăn cản cũng không khó khăn, nhưng chính là bởi vì bá vương hùng sư, mới xuất hiện biến cố. Chuyện của tôi. Nét lúc ấy nếu như không phải Tô Hạo Thần kịp thời xuất thủ, chỉ sợ thành trì sớm đã bị công phá, như thế nội thành hơn 10 vạn bách tính, cũng đều sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Có thể nói, Mã Hồng Nham hành vi, thiếu chút nữa thì hại chết một thành người, đám người làm sao có thể không phẫn nộ. Mà lúc này Triệu Hiên Đình sắc mặt đen như đáy nổi. Răng đều nhanh cắn nát. Hắn vừa mới nói qua, Mã Hồng Nham cũng không có vu ham Tô gia, kết quả một cái trong nháy mắt, Tô Hạo Thần liền xuất ra Mã Hồng Nham vu ham Tô gia chứng cứ, đây hoàn toàn chính là lại đánh mặt ta. Tiểu tử này tuyệt đối là cố ý. Triệu Hiên Đình nhìn về phía Tô Hạo Thần ánh mắt, tràn ngập ngập trời lửa giận, chỉ tiếc Tô Hạo Thần nhưng thủy trung bình tĩnh vô cùng, một bộ ngươi làm khó dễ được ta biểu lộ, cái này khiến Triệu Hiên Đình càng là hận đến hàm răng ngứa. Không có khả năng. Ta cho tới bây giờ không có làm qua những việc này, những hình ảnh này đều là giả, là Tô Hạo Thần tại vu ham ta. Mã Hồng Nham kinh khủng kêu to, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sự tình thế mà lại biến thành dạng này. Hắn cực lực phủ nhận, nhưng cũng biết rõ bất luận cái gì phủ nhận đều căn bản vô dụng, tại như sắt thép chứng cứ trước mặt, hắn xem như triệt để xong. Đột nhiên, Mã Hồng Nham lộn nhào bổ nhào vào Triệu Hiên Đình dưới chân, tuần án sứ đại nhân, ngài mau cứu ta, van cầu ngài mau cứu ta. Chúng ta Mã gia thế nhưng là ngài người, ngài tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn ta chết ta. Hắn hiện tại duy nhất có thể bắt lấy cây cỏ cứu mạng, liền chỉ có Triệu Hiên Đình. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 110, Thâm Ngoan Thủ Lạc. Đại nhân, ngài nói một câu, van cầu ngài giúp ta nói một câu, ta thực sự không muốn chết. Mã Hồng Nham vẫn còn đang kinh khủng cầu xin tha thứ, thậm chí quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Nhưng Triệu Hiên Đình lại sắc mặt âm trầm như nước, thủy chung không có nói một câu. Bởi vì chính hắn đều đã là tự thân khó bảo toàn, hiện tại làm sao còn lo lắng được tới người khác. Mã Hồng Nham rốt cục ý thức được không đúng, hắn ngẩng đầu, sắc mặt dần dần dữ tợn. Đột nhiên hắn hung dữ uy hiếp, Triệu Hiên Đình, ngươi làm cái gì không nói lời nào. Ta Mã gia đối với ngươi trung thành tuyệt đối, ngươi hiện tại lại muốn thấy chết không cứu. Đáng chết, họ Triệu, coi như ta thực sự chết, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Châu chủ đại nhân, kỳ thật lần này tạo ra chứng cứ, chúng ta Mã gia căn bản không phải chủ mưu. Hết thể đều là Triệu Hiên Đình hắn. Ầm. Nhưng vào lúc này, Triệu Hiên Đình đột nhiên một bàn tay, hung hăng đập vào Mã Hồng Nham trên đầu. Một cỗ máu tươi từ đỉnh đầu tuôn ra, theo tóc rơi xuống mặt đất, Mã Hồng Nham cả khuôn mặt đã trải qua bị máu tươi nhiễm đỏ, thế nhưng là hắn cũng đã chú ý không lên những cái này, chỉ là không thể tin chừng lớn hai mắt.
Ngươi thế mà giết ta.
Mã Hồng Nham duỗi tay chỉ Triệu Hiên Đình, vô luận như thế nào cũng không thể tin được, bản thân thế mà chết ở cái này Mã gia chỗ rửa trong tay, tiếp lấy hắn thân thể mềm nhũn, liền ầm quẳng xuống đất. Trung quanh một mảnh tĩnh mịch, hiển nhiên biến cố đến quá đột ngột, đến mức đám người trong lúc nhất thời đều có chút phản ứng không đến. Tô Hạo Thần nhìn xem Mã Hồng Nham thi thể, thật đúng là đủ ngớ ngẩn, uy hiếp cũng liền thôi, lại còn dám đem sự tình hướng hắn trên người kéo, hắn không giết ngươi giết ai. Bĩu môi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hiên Đình, tuần án sứ đại nhân quả nhiên tâm ngoan thủ lạn, thế mà giết chính mình người cũng không lưu tình chút nào, làm sao, chẳng lẽ ngươi là sợ hắn nói ra gây bất lợi cho ngươi sự tình, cho nên giết người diệt khẩu sao? Tiểu tử, quản tốt ngươi miệng, không có chứng cứ sự tình tốt nhất đừng nói lung tung, bằng không khó tránh khỏi đưa tới họa sát thân. Triệu Hiên Đình mặt không biểu tình nói xong, quay đầu nhìn về phía Trầm Thanh Ngọc, đại nhân, hạ quan lúc đầu coi là Mã Hồng Nham làm người không sai, lại không nghĩ rằng hắn như thế phát rồ, làm lộ hận thù cá nhân thế mà dẫn tới bá vương hùng sư, thiếu chút nữa thì hại chết hơn 10 vạn bách tính, hạ quan nhất thời trong lòng xúc động phẫn nộ giết hắn, còn mời châu chủ đại nhân xử phạt. Vô sỉ! Hèn hạ! Không biết xấu hổ! Giờ khắc này, chung quanh mọi người cơ hồ đem có thể nghĩ đến tất cả mắng chửi người, toàn bộ tại trong lòng ném cho Triệu Hiên Đình, bọn hắn hôm nay xem như kiến thức đến, cái gì gọi là trở mặt vô tình, cái gì gọi là vô liêm sỉ. Rõ ràng Mã Hồng Nham là hắn thủ hạ, có thể không cứu người cũng coi như, Triệu Hiên Đình thế mà trở mặt liền hạ sát thủ, hơn nữa không có một chút xíu mềm lòng do dự, loại người này đơn giản so độc xà còn đáng sợ hơn. Bất quá đáng tiếc, mặc dù tất cả mọi người biết rõ, Triệu Hiên Đình là ở giết người diệt khẩu, nhưng hắn chung quy là mệnh quan triều đình, chỉ cần không có chứng cứ, có thể chứng minh hắn tham dự lần này vu hãm, liền không có người có thể làm gì hắn. Triệu Hiên Đình chính là xem thấu điểm này, cho nên mới chấn quyết định đến. Trầm Thanh Ngọc mỉm cười, ha ha, Hiên Đình nói chuyện này, giống Mã Hồng Nham loại người này chết không có gì đáng tiếc, huống chi ngươi thân là tứ phương tuần án sứ, chức trách vốn là xử phạt tội phạm, giết dạng này một cái ác quán mãn doanh người, lại tính được cái gì, ta sao lại trừng phạt ngươi. Đa tạ châu chủ đại nhân minh giám, hạ quan vô cùng cảm kích. Triệu Hiên Đình ám thầm thở phào. Hắn quay đầu nhìn Tô Hạo Thần một cái, trong lòng dâng lên nồng đậm sắc cơ, đáng chết tiểu tử, đợi đến hôm nay sự tình qua đi về sau, ta nhất định muốn tự tay giết ngươi, hơn nữa muốn để cả nhà ngươi chôn cùng. Giờ phút này, hắn đối Tô Hạo Thần có thể nói là hận thấu xương, tại hắn nhìn đến, hôm nay nếu như không phải Tô Hạo Thần xuất ra hình ảnh chứng cứ, hơn nữa còn đem Trầm Thanh Ngọc cho mời đến, bản thân tuyệt đối sẽ không chật vật như thế. Nghĩ hắn đường đường tứ phương tuần án sứ, trước kia đi nơi nào không phải uy phong bát diện, thế nhưng là hôm nay thế mà thua ở như thế một cái thiếu niên trong tay, cái này khiến hắn làm sao có thể không được xấu hổ. Choe nu a toại. Nếu như về sau không tìm cơ hội giết Tô Hạo Thần, hắn đoán chừng cả một đời đều nuốt không trôi cái này khẩu khí đến. Tô Hạo Thần nguy hiểm. Giờ khắc này, mấy vượt tất cả mọi người đều cảm nhận được Triệu Hiên Đình sắc cơ. Không ít người đều tại trong lòng thầm than. Mặc dù Tô Hạo Thần lần này giải quyết Mã gia vu hãm, nhưng lại cũng đem Triệu Hiên Đình cho triệt để đắc tội. Ngẫm lại đều đáng sợ, bị Triệu Hiên Đình loại này đỉnh tiêm nhân vật để mắt tới, Tô Hạo Thần có thể sống bao lâu? Bất quá nhường đám người cảm thấy ngoài ý muốn là, giờ phút này Tô Hạo Thần lại không có chút nào khẩn trương, ngược lại cười nhạt nói, ha ha, tuần án sứ đại nhân, ngươi như thế nhìn ta làm gì, chẳng lẽ ngươi rất muốn giết ta? Ngươi hiểu lầm, bản quan chỉ là rất thưởng thức ngươi mà thôi. Triệu Hiên Đình mặt không biểu tình, trong giọng nói lại tràn ngập sát ý, bản quan cũng coi như duyệt vô số người, nhưng từ chưa từng nhìn thấy cái nào thiếu niên, có thể có như ngươi loại này kín đáo tâm tư, Mã Hồng Nham lần này vì vu hãm Tô gia, cũng coi là nhọc lòng, tuy nhiên lại bị ngươi lật tay ở giữa liền phá cục, như ngươi loại này thủ đoạn, liền xem như rất nhiều trên quan trường lao ra hỏa đều so ra kém, nhường bản quan 10 điểm bội phục. Mọi người vừa nghe đều sâu chấp nhận, hôm nay nếu như là cái khác tiểu gia tộc, đánh nhau Mã gia còn có Triệu Hiên Đình. Chỉ sợ trừ nhắm mắt chờ chết, căn bản liền không có khả năng có ứng đối thủ đoạn. Thế nhưng là Tô Hạo Thần đâu? Cái này 16 tuổi thiếu niên, thế mà đã sớm ngờ tới Mã Hồng Nham âm mưu, đồng thời trước giờ chuẩn bị kỹ càng lật bản chứng cứ, thậm chí vì chống lại Triệu Hiên Đình, hắn lại còn có thể đem Yến Vân Châu chủ cho mời đến. Loại này mưu lược cùng thủ đoạn, thật sự là làm người ta kinh ngạc không thôi. Nhưng càng là ưu tú, chỉ sợ càng có thể kích thích Triệu Hiên Đình sắc cơ. Bởi vì Triệu Hiên Đình tuyệt sẽ không cho phép một cái cựu gia có thể chân chính trưởng thành. Lúc này, lại nghe Tô Hạo Thần cười khẽ, ha ha, nói thật, tuần án sứ đại nhân năng lực, cũng làm cho tiểu tử 10 điểm bội phục, cho nên tiểu đệ liền cả gan tại châu chủ nơi đó, giúp đại nhân ngươi mời một phần việc phải làm.
Việc phải làm.
Đám người ngạc nhiên, hoàn toàn làm không minh bạch Tô Hạo Thần đang suy nghĩ gì, nhân gia đều muốn giết ngươi, ngươi lại còn cho nhân gia mời việc phải làm, tiểu tử này không phải là ngốc bức.
Mà Triệu Hiên Đình lại cảm giác được một tia không được, tiểu tử, ngươi đang có ý đồ gì?
Tô Hạo Thần mỉm cười, cũng không có gì, chính là kim giáp địa long còn chưa có giải quyết, rất có thể gây nên lần thứ hai thú triều, thế nhưng là chúng ta liên tinh thành lại không người có thể giết nó, cho nên chuyện này chỉ có thể giao cho đại nhân ngươi, tin tưởng đại nhân thân làm tứ phương tuần án sứ, vì lê dân bách tính an nguy, hẳn là sẽ không cự tuyệt ta.
Cái gì, ngươi muốn để cho ta đi giết kim giáp địa long? Cái này tại sao có thể, bản quan chính là đường đường tứ phương tuần án sứ, làm sao có thể tự mình đi động thủ, cái này không hợp quy củ.
Triệu Hiên Đình kinh hãi muốn tuyệt, vừa mới chấn định trong nháy mắt không còn sót lại chút gì.
Tô Hạo Thần lông mày nhíu lại, nói như vậy, tuần án sứ đại nhân là quan quan tâm tính mạng mình, mặc kệ chúng ta những cái này bách tính chết sống, hay là ngươi nghị chống lại châu chủ đại nhân mệnh lệnh.
Ngươi một cái đáng chết tiểu tử.
Triệu Hiên Đình tức hồn hện, thực hận không thể xông đi lên, lập tức giết Tô Hạo Thần.
Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé.
Chương 111, đưa ngươi đi chết.
Triệu Hiên Đình đã trải qua bước vào nguyên võ cảnh, cùng kim giáp địa long là một cảnh giới, nhưng coi như đồng dạng cảnh giới, thực lực cũng có chia cao thấp.
Từ vừa mới trong chân dung tản mát ra uy thế nhìn đến, kim giáp địa long chí ít đều có nguyên võ cảnh thất trọng thực lực, cái này vẫn là bởi vì nó sinh con sắp đến, thực lực có chỗ hạ thấp, nếu không có như thế, kim giáp địa long đoán chừng đều có thể đi đến cửu trọng.
Thế nhưng là Triệu Hiên Đình đâu?
Mặc dù là cao quý tứ phương tuần án sứ, nhưng Triệu Hiên Đình thực lực, kỳ thật chỉ có nguyên võ cảnh lục trọng mà thôi, hắn rất rõ ràng, bản thân căn bản không thể nào là kim giáp địa long đối thủ.
Bởi vậy Tô Hạo Thần cái gọi là việc phải làm, hoàn toàn chính là đang để cho hắn đi chịu chết.
Mà càng ác là, chuyện này rõ ràng đã trải qua lấy được Trầm Thanh Ngọc đồng ý, Triệu Hiên Đình ngay cả cự tuyệt cơ hội đều không có, bởi vì hắn căn bản không có khả năng chống lại Yến Vân Châu chủ mệnh lệnh.
Không sai. Quan trường có quy củ quan trường, tại không có minh xác chứng cứ tình huống dưới, coi như Trầm Thanh Ngọc thân làm châu chủ, cũng vô pháp bắt Triệu Hiên Đình, đương nhiên chớ nói chi là định tội.
Nhưng tương tự, thân làm cấp dưới, Triệu Hiên Đình cũng căn bản là không có cách chống lại Trầm Thanh Ngọc mệnh lệnh, bởi vì điều tra và giải quyết thú triều, vốn chính là tứ phương tuần án sứ chức trách vị trí.
Đương nhiên, nếu như Triệu Hiên Đình từ quan không làm, ngược lại là có thể chống lại mệnh lệnh, nhưng nếu như vậy, hắn không coi là mệnh quan triều đình. Trầm Thanh Ngọc còn không phải muốn làm sao nhào nặn, liền làm sao nhào nặn hắn.
Giờ phút này chung quanh mọi người, đều đối Triệu Hiên Đình đáp lại đồng tình ánh mắt.
Rất rõ ràng, Tô Hạo Thần là đã sớm nghĩ đến, không có chứng cứ không làm gì được Triệu Hiên Đình, cho nên mới trước giờ nghĩ kỹ đầu này kế sách, ép buộc Triệu Hiên Đình đi chịu chết.
Nói cách khác, Triệu Hiên Đình kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, liền bị Tô Hạo Thần tính toán gắt gao, đường đường tứ phương tuần án sứ, Yến Vân Châu cao cấp nhất đại nhân vật. Thế mà bị một cái thiếu niên đùa giỡn tại bàn tay ở giữa, loại này hạ chẳng thật sự là quá thật đáng buồn.
Phù phù.
Triệu Hiên Đình mặt mũi tràn đầy cho tàn, hai chân mềm nhũn trực tiếp té ngồi trên mặt đất, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Cũng không biết hắn trong lòng hiện tại có phải hay không đang hối hận.
Hối hận đến liên tinh thành, hối hận giúp Mã Gia Vu Ham Tô Gia, càng hối hận trêu chọc Tô Hạo Thần, nếu không có như thế, hắn làm sao sẽ có như thế hạ chẳng.
Ban đêm, Tô Gia hậu hoa viên bên trong trưng bày một cái bàn. Trên mặt bàn nấu lấy một bình trà, mà ở bên cạnh, hôn mê Triệu Hiên Đình thì là nằm trên mặt đất.
Tô Hạo Thần cùng Trầm Thanh Ngọc ngồi ở bên cạnh bàn, tinh tế thưởng thức trà.
Ha ha!
Đột nhiên, Trầm Thanh Ngọc không hiểu cười một tiếng.
Tô Hạo Thần hơi nhíu mày, tiền bối đang cười cái gì?
Ta lại cười Triệu Hiên Đình, hắn ngày thường diêu võ dương ngoài quen, chỉ sợ cho tới bây giờ không có nghĩ qua, bản thân thế mà lại thua ở một cái thiếu niên trong tay a.
Tiền bối quá khen, kỳ thật Triệu Hiên Đình là thua trong tay ngài. Nếu như không có ngài quyền thế và thực lực, ta vô luận như thế nào tính toán, cũng căn bản không làm gì được hắn.
Không tiêu không gấp, Tâu Nguyên chấn sinh một cái hảo nhi tử a.
Trầm Thanh Ngọc cảm thán lắc đầu, nơi này chỉ có hai chúng ta người, ngươi không cần phải nịnh nọt bản quan, ăn ngay nói thật, ngươi biểu hiện thực rất để cho ta chấn kinh, nếu là những người khác đối mặt loại này tình huống, chỉ sợ sớm đã nhắm mắt chờ chết, chỗ nào còn có thể tỉnh táo mưu đồ ứng đối, càng không có khả năng nghĩ đến mời bản quan đến đối phó Triệu Hiên Đình.
Hắn trầm ngâm một cái, tiếp tục nói, tiểu gia hỏa, hôm nay để ngươi ở trước công chúng như thế nháo trò, chỉ sợ Yến Vân Châu rất nhanh liền sẽ tin tức truyền ra, nói các ngươi Tô gia là bản quan người đi, chắc hẳn cái này cũng là ngươi đã sớm tính toán kỹ.
Đây chỉ là một cái bổ sung chỗ tốt, còn muốn cảm tạ tiền bối thành toàn,
bằng không hôm nay ngài liền sẽ không bồi tiếp ta diễn kịch. Tô Hạo Thần vừa nói, liền cho Trầm Thanh Ngọc châm một ly trà. Nếu là những người khác, bản quan thật đúng là không hứng thú phối hợp, nhưng là ngươi không giống. Trầm Thanh Ngọc ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tô Hạo Thần, lại đến trước đó, bản quan đã trải qua điều tra qua ngươi, khá lắm, từ chân khí cảnh nhất trọng tu luyện tới chân võ cảnh thất trọng, ngươi thế mà vẹn vẹn chỉ dùng mấy tháng thời gian, loại này thiên phú tu luyện thực sự dọa người nghe nói, bản quan coi trọng ngươi tương lai, cho nên hiện tại nguyện ý cùng ngươi kết một cái thiện duyên. Đa tạ tiền bối, nếu như vãn bối tương lai tu luyện có thành tựu, nhất định báo đáp hôm nay ân tình. Tô Hạo Thần trịnh trọng bảo đảm nói. Ha ha, cái này đối với bản quan tới nói là việc nhỏ. Trầm Thanh Ngọc cười nói, bất quá nói thật, hôm nay ngươi mưu đồ mặc dù chu đáo chặt chẽ, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn xuất hiện ngươi có chút gấp bách, tựa hồ là vội vã muốn cho Tô gia tìm chỗ dựa, vì cái gì? Kỳ thật cũng không có cái gì, chỉ bất quá vãn bối gần nhất có thể sẽ rời đi Liên Tinh Thành, hơn nữa thời gian sẽ không ngắn, cho nên muốn trước đó, cho Tô gia tìm xong chỗ dựa, cam đoan người nhà an toàn thôi. Thì ra là thế. Trầm Thanh Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, bất quá ngươi chuẩn bị đi đâu? Võ Đạo Học Minh Yến Vân Châu phân viện. Tô Hạo Thần nhấp hớp trà, gần nhất vãn bối cảm giác bản thân tu vi, đã trải qua đi đến bình cảnh, cho nên muốn đi Võ Đạo Học Minh tu luyện, nhìn xem có thể hay không mau chóng đột phá. Lời này vừa ra, dù cho lấy Trầm Thanh Ngọc chấn định, cũng thiếu chút đem mới vừa uống trà nước phun đi ra. Bình cảnh. Tiểu tử ngươi cũng có mặt nói bình cảnh. Người khác tu luyện một năm nửa năm, thậm chí là mấy năm, đều không nhất định có thể đột phá nhất trọng tu vi, ngươi mới tu luyện mấy tháng, liền sinh sinh đột phá hơn 10 nặng. Nếu như vậy cũng coi như có bình cảnh nói, cái kia người khác còn có sống hay không? Tiền bối ngài làm sao? Tô Hạo Thần bị nhìn toàn thân không được tự nhiên, nghi hoặc hỏi. Ân, không có gì, chính là nghĩ đến một chút sự tình. Trầm Thanh Ngọc uống trà che giấu xấu hổ, bất quá ngươi quyết định không sai, lấy ngươi thiên phú xác thực nên ra ngoài sông sáo. Chỉ có như thế mới có thể chân chính trở thành cường giả, ngươi cũng có thể yên tâm, tại ngươi rời đi trong lúc đó, bản quan đáp ứng giúp ngươi trông nom Tô gia. Đa tạ tiền bối. Tô Hạo Thần cảm kích nói. Ân. Trầm Thanh Ngọc gật gật đầu đứng lên, tốt, vốn trong quan phủ còn có việc, liền đi trước, về phần Triệu Hiên Đình, bản quan cũng sẽ thuận tiện mang đi, cam đoan ngươi về sau lại cũng không nhìn thấy hắn. Vãn bối minh bạch. Tô Hạo Thần biết rõ sau ngày hôm nay, Triệu Hiên Đình nên liền sẽ bị chết kim giáp địa long miệng. Cứ như vậy, Tô gia cũng coi là giải quyết một cái tử địch. Tiểu gia hỏa, hôm nay trà không sai, về sau nếu có thời gian liền đến Châu chủ phủ, bản quan cũng mời ngươi uống trà. Trầm Thanh Ngọc nói xong bắt lấy Triệu Hiên Đình, cả người trực tiếp đằng không mà lên, cấp tốc bắn về phía Phi Tinh Sơn mạch chỗ sâu. Lúc này, Tô Hạo Phong từ ngoài viện đi tới. Hắn nhìn xem Trầm Thanh Ngọc biến mất phương hướng, hỏi, Tam đệ, ngươi nói kim giáp địa long có thể hay không giết Triệu Hiên Đình? Cái kia không trọng yếu, coi như giết không được. Trầm Thanh Ngọc cũng sẽ không để cho hắn đi ra Phi Tinh Sơn mạch. Tô Hạo Thần lắc đầu nói. Tô Hạo Phong kinh ngạc, ngươi là nói Trầm Thanh Ngọc sẽ đích thân giải quyết Triệu Hiên Đình. Không thể nào, theo ta được biết Trầm Thanh Ngọc làm quan thanh chính, nhường Triệu Hiên Đình đi đối kháng kim giáp địa long, đã coi như là tàn nhẫn, hắn phải làm không ra sát hại mệnh quan triều đình sự tình a. Đại ca, làm quan thanh chính, cũng không có nghĩa là nhân từ nương tay, Trầm Thanh Ngọc làm quan thanh chính, chỉ có thể nói rõ hắn đối bách tính không sai. Cũng có thể khống chế bản thân thân thể, nhưng đối với uy hiếp được chính mình người, hắn là tuyệt đối sẽ không mềm tay, bằng không cũng làm không được Yến Vân Châu chủ, cái gọi là đối phó kim giáp địa long, bất quá là hắn muốn giết Triệu Hiên Đình một cái lấy cớ mà thôi. Tô Hạo Thần cười giải thích nói, nhìn đến những cái này ngồi ở vị trí cao người, căn bản không có một cái là nhân vật đơn giản, cũng liền là ngươi có thể cùng bọn hắn chơi đùa tâm tư, nếu đổi lại là ta, e là cho dù bị bọn hắn đùa chơi chết, đều còn lại cấp bọn hắn kiếm tiền đâu. Đại ca, ngươi dù sao tuổi tác còn nhỏ, không gặp qua bao nhiêu âm hiểm sự tình, trở về sau kinh lịch nhiều, tự nhiên cũng sẽ hiểu được những cái này đổ vật. Tô Hạo Phong nghe vậy lập tức cười khổ, chúng ta hai cái đến cùng người nào nhỏ tuổi a? Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 112, bực mình Mã Nguyên Khuê. Bởi vì sắp tiến về võ đạo học minh, rất dài một đoạn thời gian đều sẽ không trở về, cho nên tiếp xuống tới mấy ngày, Tô Hạo Thần liền không có lại toàn tâm tu luyện. Mà là đem số lớn thời gian, dùng tại làm bạn người nhà phía trên. Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân cũng giống như thế, bởi vì đợi đến Tô Hạo Thần rời đi về sau, bọn hắn cũng chuẩn bị trở về Kỳ Lân Võ Viện tu luyện. Thế là tiếp xuống tới, người một nhà liền vui vẻ hòa thuận vượt qua mấy ngày thời gian. Mà ngay tại lúc này, một cái tin tức kinh người đột nhiên truyền khắp toàn bộ Yến Vân Châu. Yến Vân Châu chủ phủ phát ra mệnh lệnh, bởi vì Tâu Nguyên Trấn tại Thú Triều bên trong lập xuống đại công, thành công bảo trụ Liên Tinh thành hơn 10 vạn bách tính, cho nên châu chủ quyết định khen thưởng, trực tiếp đem Tô Nguyên trấn quan trước, để thăng làm trung đẳng thành trì thành chủ. Đồng thời châu chủ phủ còn phát xuống đại khoản hạng, yêu cầu Tô Nguyên trấn mở rộng thành trì, đem Liên Tinh thành quy mô mở rộng đến trung đẳng thành trì. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Yến Vân Châu đều là một mảnh xôn xao. Yến Vân Châu đã trải qua bao nhiêu năm, không có xuất hiện qua tân trung đẳng thành trì. Không nghĩ tới Liên Tinh thành thế mà có thể có như thế vinh hạnh, trung đẳng thành trì vô luận phương diện nào, đều xa hoàn toàn không phải hạ đẳng thành trì có thể so sánh với. Có thể suy ra, đợi đến Liên Tinh thành mở rộng sau khi hoàn thành, nội thành cư dân tất nhiên sẽ thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Võ đạo học minh sẽ cho nội thành học quán, phái tới càng thêm ưu tú võ đạo lao sư, bọn nhỏ có thể lấy được tốt hơn giáo dục cùng chỉ điểm. Hán Hải Thương Minh sẽ tăng lên thành trì kinh thương quyền hạn, thương mọi người có thể mở rộng bản thân kinh doanh phạm vi, kiếm được càng nhiều tài phú, cho thành trì giao nạp càng nhiều thuế khóa. Thậm chí bao gồm thành phòng doanh đẳng cấp, tài nguyên khoáng sản quyền khai thác hạn, đều sẽ có cực lớn tăng lên. Tin tưởng tại thu hoạch được nhiều như vậy chỗ tốt về sau, Liên Tinh thành các đại thế lực cùng dân chúng, đối Tô Nguyên trấn duy trì cũng sẽ lần nữa đại đại tăng lên. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, Yến Vân Châu chủ sở dĩ cho Liên Tinh thành nhiều như vậy chỗ tốt, đều là bởi vì Tô gia tam tử Tô Hạo Thần, nếu lấy được nhân gia chỗ tốt, chẳng lẽ còn có thể không ủng hộ nhân gia phụ thân. Mà tin tức này truyền ra đồng thời, Trầm Thanh Ngọc cũng chẳng khác gì là nói cho tất cả mọi người, hắn chính là Tô gia phía sau chỗ dựa, về sau nếu như người nào muốn động Tô gia, như vậy tốt nhất trước hết nghĩ rõ ràng, có thể hay không tiếp nhận hắn vị này Yến Vân Châu chủ lửa giận. Bạch Nguyệt Thành, Mã gia. Ầm. Mã Nguyên Khuê hung hăng đem một cái chén trà quẳng xuống đất, phẫn nộ gào thét, đáng chết Tô gia, đáng chết Tô Hạo Thần, ta nhất định phải làm cho người chết. Gần nhất những ngày này, Mã Nguyên Khuê liền không có ngủ qua một lần an tâm cảm giác, mỗi ngày đều là nơm nớp lo sợ trải qua. Hắn không nghĩ tới, hao hết tâm tư tạo ra chứng cứ, thậm chí đều đem Triệu Hiên Đình mời đến, thế mà còn là không có đem Tô gia diệt đi, thậm chí ngược lại còn bởi vậy, đem Triệu Hiên Đình cái này Mã gia to lớn nhất chỗ dựa cho chôn vùi. Mã gia những năm này có thể phát triển cấp tốc, cơ hồ hơn phân nửa công lao, đều là dựa vào Triệu Hiên Đình quyền thế, hiện tại Triệu Hiên Đình chết mất, Mã gia thực lực cơ hồ tương đương trực tiếp bị suy yếu bảy thành. Thậm chí những ngày này, ngay cả vừa mới trưởng khống Bạch Nguyệt Thành, cũng dần dần biến không an ổn, nội thành một ít thế lực vốn liền bất mãn Mã gia, hiện tại nếu biết rõ Mã gia chỗ dựa đổ đi, đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này xoay người cơ hội. Có thể nói gần nhất những ngày này, Mã Nguyên Khuê chính là tại bình định cùng sợ hãi bên trong vượt qua. Mà hôm nay đột nhiên truyền đến tin tức, càng làm cho hắn vô cùng bực mình. Liên Tinh thành thế mà bị đề thăng làm trung đẳng thành trì. Nghĩ tới chuyện này, Mã Nguyên Khuê liền ghen ghét phát cuồng. Phải biết làm trưởng khống một tòa trung đẳng thành trì, Mã gia thế nhưng là nhọc lòng kinh doanh mấy chục năm, gần nhất mới rốt cục chiếm lấy Bạch Nguyệt thành thành chủ. Hơn nữa liền xem như thẳng đến hiện tại, Mã gia kỳ thật vẫn như cũ không có hoàn toàn trưởng khống Bạch Nguyệt thành, bởi vì nội thành vẫn như cũ còn rất nhiều phản đối thế lực. Thế nhưng là Tô gia đâu? Tô Nguyên Trấn chiếm lấy thành chủ chi vị, tựa hồ mới vẹn vẹn qua hơn 3 tháng đi, kết quả một cái trong nháy mắt, Liên Tinh thành thế mà liền biến thành trung đẳng thành trì. Có thể nói, Tô gia chỉ dùng mấy tháng thời gian, liền hoàn thành Mã gia nhọc lòng mấy chục năm mới làm đến sự tình. Hơn nữa cùng Mã gia khác biệt, bây giờ Liên Tinh thành bên trong, cơ hồ không có phản đối Tô gia thế lực, nói cách khác, Tô Nguyên Trấn đã trải qua triệt để trưởng khống một tòa trung đẳng thành trì. Loại sự tình này, nhường Mã Nguyên Khuê làm sao có thể không được bực mình. Mà hết thảy này, tựa hồ cũng là bởi vì Tô Hạo Thần mang đến. Nói thật, Mã Nguyên Khuê hiện tại đối Tô Hạo Thần, có thể nói là hận thấu xương, nhưng ở hắn nội tâm chỗ sâu, nhưng lại tương đối hâm mộ Tô Nguyên Trấn. Có thời điểm hắn liền suy nghĩ, vì cái gì Tô Hạo Thần không phải bản thân nhi tử, nếu như mình cũng có dạng này một cái ưu tú nhi tử, chỉ sợ Mã gia đã sớm triệt để trưởng khống Bạch Nguyệt Thành, thậm chí rất nhanh liền có khả năng đi tranh đoạt thượng đẳng thành trì thành chủ chi vị a. Chỉ là đáng tiếc, trên thế giới không có nếu như, Tô Hạo Thần không phải hắn nhi tử, ngược lại vẫn là hắn cựu nhân. Nghĩ tới Yến Vân Châu chủ, đối với Tô gia duy trì, Mã Nguyên Khuê trong lòng liền vô cùng sợ hãi. Hắn thật sự là không biết, Trầm Thanh Ngọc có thể hay không bởi vì Tô gia, bởi vì Triệu Hiên Đình quan hệ, mà đối với Mã gia xuất thủ, như thế Mã gia chỉ sợ trong khoảnh khắc cũng sẽ bị cho một mồi lửa. Cho nên tại vài ngày trước, Mã Nguyên Khuê đã trải qua đối ngoại tuyên bố, đem Mã Hồng Nham trục xuất Mã gia, đồng thời đem tạo ra chứng cứ. Nói xấu Tô gia sự tình, toàn bộ đều đẩy lên Mã Hồng Nham trên người, nói tất cả sự tình đều là Mã Hồng Nham tự tác chủ trương, Mã gia cũng không biết rõ tình hình. Phủi sạch quan hệ, đây là trốn tránh trách nhiệm thường dùng thủ đoạn. Theo Mã Nguyên Khuê, chỉ cần có thể bảo trụ Mã gia, hắn không ngại hướng chết đi nhi tử trên người, dội càng nhiều nước bẩn, nhưng ngay cả như vậy, hắn trong lòng vẫn như cũ không cách nào cảm thấy mảy may an toàn. Có lẽ phủi sạch quan hệ về sau, Trầm Thanh Ngọc liền không cách nào tại ngoài sáng trên đối phó Mã gia, nhưng là vụng trống đâu. Đây chính là đường đường Yến Vân Châu chủ, nếu quả thật nghĩ đối phó Mã gia, tuyệt đối có vô số thủ đoạn có thể dùng, Triệu Hiên Đình lợi hại không, cuối cùng còn không phải là bị Trầm Thanh Ngọc ám toán chết. Đáng chết, chúng ta Mã gia làm sao lại xui xẻo như vậy, chỉ bất quá là muốn diệt đi một cái nho nhỏ Tô gia mà thôi, vì cái gì cuối cùng thế mà đem Yến Vân Châu chủ cho đắc tội. Mã Nguyên Khuê treo ngược tâm đều có, hắn nghiến răng nghiến lợi, không được, hiện tại nhất định phải một lần nữa tìm một cái chỗ dựa, hơn nữa cái này chỗ dựa, còn nhất định phải có nhường Yến Vân Châu chủ kiêng kỵ thực lực, dạng này mới có thể bảo trụ Mã gia. Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức đề cao thanh âm, người tới. Một cái thị vệ đi lập tức tiến đến, bái kiến đại nhân. Đi, cho ta đem Vạn Niên Hỏa Ngọc mang tới, ta nhất định phải mau chóng liên hệ La Tú Nhi, để cho nàng cho ta dẫn tiến Tiêu Trường Sinh. Hy vọng Vạn Niên Hỏa Ngọc có thể đánh động Tiêu Trường Sinh. Thị vệ nghe xong lập tức hoảng sợ, đại nhân, Vạn Niên Hỏa Ngọc thế nhưng là Mã gia truyền gia chi bảo, ngài thật muốn đưa cho người khác. Nói nhảm, không tặng toàn bộ Mã gia đều xong, đến thời điểm còn nói cái gì bảo vật gia truyền, hữu dụng không? Mã Nguyên Khuê tức hồn hện, hiện tại chúng ta nghĩ bảo trụ Mã gia, biện pháp duy nhất chính là đầu nhập vào Tiêu Trường Sinh, chỉ cần hắn nguyện ý xuất thủ, lấy Tiêu gia thực lực nhất định có thể nhường Yến Vân Châu chủ kiên kỵ. Không dám tùy tiện động chúng ta Mã gia. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 113, ảnh ma. Liên tinh thành ban đêm u tĩnh mà tường hòa. Đợi đến người nhà đều sau khi nghỉ ngơi, Tô Hạo Thần trực tiếp đi tới hậu hoa viên, sau đó xuất ra xích diễm xà đảm ngồi xuống tu luyện. Mặc dù những ngày này vì bồi người nhà, hắn bình thường chỉ ở ban đêm tu luyện thời gian so trước kia giảm rất nhiều, nhưng là tại xích diễm xà đảm dưới sự trợ giúp, hắn tu vi vẫn như cũ tiến cảnh rất nhanh. Nhất là gần nhất 2 ngày, hắn cảm giác mình đã đi đến chân võ cảnh thất trọng đỉnh phong, đoán chừng tiếp qua mấy ngày, liền có thể đột phá đến bát trọng. Hy vọng tại võ đạo học minh đệ tử khảo hạch bắt đầu trước đó, ta có thể đột phá thành công. Tô Hạo Thần thầm nghĩ lấy, liền bắt đầu toàn lực hấp thu lên xích diễm xà đảm năng lượng. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh 2 canh giờ đi qua, bóng đêm biến càng ngày càng thâm trầm. Ngay tại lúc này, liên tinh thành nào đó con đường bên trên, đột ngột xuất hiện một đạo bóng tối. Cái này bóng tối nhìn hình dạng rất như là bóng dáng, nhưng cổ quái là, bên cạnh cũng không có người tồn tại, cái bóng lại là từ đâu đến. Bóng tối dán vào mặt đất cấp tốc tiềm hành, một đường trên xuyên tường vào nhà, không có bất luận cái gì đồ vật có thể ngăn cản hắn, cũng không có bất luận kẻ nào có thể phát hiện hắn, thậm chí coi như hắn chạy lên giường, từ ngươi trên thân thể đi qua, cũng căn bản không có khả năng phát hiện. Sau một lúc lâu, bóng tối đi tới phong phủ bên trong. Sau đó bắt đầu từng gian phòng không ngừng tìm tòi, cũng không biết là đang tìm cái gì, mà mỗi một cái bị hắn từ trên người lướt qua người, đều lập tức lâm vào thật sâu hôn mê bên trong. Lúc này, bóng tôi rốt cục đi tới Phong Liệt Dương gian phòng. Chỉ thấy Phong Liệt Dương chính ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, bóng tôi dọc theo mặt đất đi đến giường, sau đó lặng yên không một tiếng động bao trùm tại Phong Liệt Dương trên người, lại mảy may không có gây nên đối phương cảnh giác. Đại khái qua có 3-4 hô hấp, bóng tôi đột nhiên thoát ly Phong Liệt Dương thân thể. Một lần nữa về đến trên mặt đất. Sau một khắc, bóng tôi chậm rãi đứng lên, đồng thời toàn thân không ngừng vặn vẹo biến hình, cuối cùng thế mà biến thành một người mặc áo bào đen trung niên nam nhân. Tương đối cổ quái là, nam nhân này hai mắt bên trong không có tròng trắng mắt, cái kia một mảnh đen kịt nhìn xem cho người trong lòng phát lạnh. Tà Phong, đã lâu không gặp. Một cái khàn khàn thanh âm từ nam nhân trong miệng truyền ra, lập tức đem Phong Liệt Dương bừng tỉnh. Ảnh ma, làm sao là ngươi, ngươi làm sao có thể tìm tới ta? Phong Liệt Dương chấn kinh kêu to, trong mắt thần sắc bối rối. Hắc hắc, Tà Phong, ngươi thực coi là có thể đào thoát tông môn trưởng không sao? Quá buồn cười, những năm này không có người tìm tới ngươi, chỉ bất quá là bởi vì ngươi đối tông môn vô dụng mà thôi, nhưng hiện tại là ngươi vì tông môn một lần nữa hiệu lực thời điểm. Không, ta đã thoát ly tông môn, vô luận các ngươi muốn làm gì, đều không quan hệ với ta, không muốn lại tới tìm ta chỉ nghĩ tới hiện tại sinh hoạt. Phong Liệt Dương hai mắt đỏ bừng, vô cùng kích động. Liền phảng phất một đầu tuyệt vọng thú bị nhốt. Nhìn đến ngươi rời đi tông môn thời gian thực quá dài, thậm chí ngay cả trưởng ấu tôn ti đều quên, chẳng lẽ ngươi không nên gọi ta một tiếng đại nhân sao? Ảnh ma thần sắc quỷ dị, đột nhiên thân hình lui lại trực tiếp phá tan cửa phòng, lao ra. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Phong Liệt Dương cắn răng, lập tức thả người truy ra ngoài, đã thấy ảnh ma đã trải qua sông ra viện tử. Ha ha ha, đương nhiên là muốn để ngươi cho tông môn hiệu lực, à, cũng không đúng, nói đúng ra. Lần này ta là tới tìm ngươi nữ nhi, nàng mới là chúng ta cần người. Cái gì, các ngươi mục tiêu là Nguyệt Nhi? đáng chết ảnh ma, ta muốn giết ngươi. Phong Liệt Dương lập tức phát cuồng, trực tiếp huy quyền, một đạo cường hoành chân khí bắn liền hướng ảnh ma. Hắc hắc, Tà Phong, ngươi tựa hồ quên chúng ta thực lực chênh lệch, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta động thủ. Ảnh ma khinh thường cười lạnh, chỉ là nhẹ nhàng phất tay, cái kia phóng tới chân khí liền trong nháy mắt vỡ nát, đồng thời một cỗ vô hình lực lượng chấn động, thế mà trực tiếp đem Phong Liệt Dương đánh bay ra ngoài. Ầm. Phong Liệt Dương quăng mạnh xuống đất, một cỗ máu tươi lập tức từ trong miệng phun đi ra. Thế nhưng là hắn căn bản chú ý không lên bản thân thương thế, lập tức đứng dậy lại lần nữa truy đi lên, bởi vì lúc này ảnh ma đã trải qua tiến vào Phong Liên Nguyệt ở sân nhỏ. Đồng thời hắn giống to, người tới, mau tới người đi cứu tiểu thư. Nhưng quỷ dị là, toàn bộ phủ viện đều tĩnh mịch một mảnh, căn bản không có người xuất hiện, liền giống như trong phủ những cái kia thị vệ cùng hạ nhân, đều chết đi một dạng. Ha ha ha, Tà Phong, không cần uổng phí khí lực, ngươi trong phủ người cũng đã lâm vào hôn mê. Bọn họ là nghe không được ngươi kêu to. Chuyện của tôi. Nét ảnh ma đắc ý cười to, đột nhiên lần nữa phất tay, liền thấy một cỗ vô hình lực lượng bắn ra, trực tiếp đánh nát Phong Liên Nguyệt phòng cửa phòng, ẩm. Người nào? Theo một tiếng khét đều, Phong Liên Nguyệt từ trong phòng sông đi ra, một cái liền trông thấy ảnh ma, còn có đằng sau truy đi lên Phong Liệt Dương. Ba ba, ngài thụ thương. Nhìn thấy Phong Liệt Dương khỏe miệng máu tươi, Phong Liên Nguyệt quá sợ hãi lập tức tiến lên, mà ảnh ma cũng không có ngăn cản. Chỉ là cười quái dị nhìn xem hai cha con. Ta không sao, Nguyệt Nhi, đứng ở ta đằng sau đi, không nên hỏi nhiều. Phong Liệt Dương sắc mặt ngưng trọng, quay đầu lạnh lùng hỏi, ảnh ma, ngươi đến cùng muốn làm gì, chỉ cần ngươi không được tổn thương nữ nhi của ta, vô luận sự tình gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Ha ha ha, yên tâm đi, ta đương nhiên sẽ không tổn thương nàng, hơn nữa còn sẽ cho nàng chỗ tốt, dù sao lần này tông môn nhưng là muốn dựa vào nàng đi làm việc. Ảnh ma cười to nói, kỳ thật chuyện này cũng rất đơn giản, võ đạo học Minh Yến Vân Châu phân viện đệ tử nhập viện khảo hạch, qua mấy ngày liền muốn bắt đầu, ta muốn con gái của ngươi đến thời điểm cũng đi tham gia khảo hạch, sau đó tiến vào võ đạo học Minh, đem một bộ gọi là Đại Tinh Thần Quyết công pháp trộm đi ra, hiến cho tông môn. Phong Liệt Dương ngạc nhiên lắc đầu, ngươi nói đùa cái gì, tham gia võ đạo học Minh đệ tử khảo hạch yêu cầu thấp nhất, đều phải là 20 tuổi phía dưới, tu vi bước vào chân võ cảnh nhất trọng, thế nhưng là Nguyệt Nhi bây giờ mới chân khí cảnh thất trọng. Căn bản là không có tư cách tham gia khảo hạch, chớ nói chi là giúp các ngươi ăn cắp công pháp. Cái này ngươi không cần quan tâm, chỉ cần các ngươi đáp ứng, ta tự nhiên có biện pháp để cho nàng tu vi nhanh chóng tăng lên, đồng thời không có bất kỳ hậu hoạn nào, như thế nào. Ba ba, không muốn đáp ứng hắn. Phong Liên Nguyệt lạnh lùng nhìn xem ảnh ma, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng từ võ đạo học mình trộm công pháp loại này sự tình, thật sự là quá nguy hiểm, ta là tuyệt sẽ không để cho Phong gia chọc giận võ đạo học mình. Thực không đáp ứng sao? Ảnh ma quỷ dị cười một tiếng, hắc hắc, tiểu nha đầu, ngươi tốt nhất trước nhìn xem ngươi cha cánh tay xuống lần nữa quyết định, miễn cho hối tiếc không kịp. Ân. Phong Liên Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu một cái, vội vàng đem Phong Liệt Dương ống tay áo kéo lên, liền thấy Phong Liệt Dương trên cánh tay, thế mà xuất hiện rất nhiều hắc sắc điểm lấm tấm, nhìn qua cực kỳ kinh khủng. Cái này là thứ gì? Nàng quá sợ hãi. Ảnh ma đắc ý cười nói, hắc hắc, vừa mới ta đã tại ngươi cha trên người hạ độc. Nếu như ngươi có thể đem Đại Tinh Thần Quyết trộm cho ta, ta lập tức liền cho ngươi giải dược, nếu như ngươi làm không được, vậy liền nhìn xem ngươi cha đi chết đi. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 114, Ngũ Thức Quý Tâm. Ngươi thật hèn hạ. Phong Liên Nguyệt sắc mặt khó coi, nàng không nghĩ tới ảnh ma thế mà lại dùng xuống độc loại này thủ đoạn, lần này nàng coi như không nghĩ đáp ứng cũng không được, dù sao nàng không có khả năng trơ mắt nhìn xem phụ thân chết mất. Hắc hắc, ngươi có thể thỏa thích mắng ta. Ta sẽ không để ý, chỉ cần ngươi đem Đại Tinh Thần Quyết cho ta trộm đi ra là được. Ảnh ma nhếch miệng cười to, tốt, nhìn đến ngươi đã trải qua đáp ứng, đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu cho ngươi tăng lên tu vi đi, hy vọng vài ngày sau ngươi có thể thuận lợi thông qua khảo hạch. Không được, Nguyệt Nhi ngươi không thể đáp ứng hắn, tiến vào võ đạo học mình trộm công pháp quá nguy hiểm, ngươi Phong Liệt Dương khẩn trương muốn ngăn cản. Có thể lúc này, ảnh ma lại đột nhiên lách mình mà tới, một cái thủ đao liền đem Phong Liệt Dương chặt ngất đi. Hắc hắc. Tà Phong, ngươi chính là ngủ một hồi đi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Ảnh ma cười gian, thân hình lần nữa lách mình, liền đi tới Phong Liên Nguyệt phía sau, sau đó cả người cấp tốc vặn mẹo, thế mà một lần nữa hóa thành một đạo bóng tối, trực tiếp dung nhập Phong Liên Nguyệt cái bóng bên trong. Cái này, đây là có chuyện gì? Phong Liên Nguyệt quá sợ hãi, không thể tin nhìn xem bản thân cái bóng, nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế quỷ dị cảnh tượng. Hắc hắc, không cần ngạc nhiên, đây là ta huyết mạch năng lực. Chỉ có dạng này ta mới có thể giúp ngươi tăng lên tu vi, chuẩn bị kỹ càng à, chúng ta muốn bắt đầu. ảnh ma thanh âm từ cái bóng bên trong truyền đến. Sau một khắc, Phong Liên Nguyệt đột nhiên cảm giác được một cỗ vô hình cổ quái lực lượng, bắt đầu tại bản thân thể nội khuấy động, sau đó cả người liền lâm vào một loại nào đó huyền ảo cảnh giới bên trong. Đây là một loại 10 điểm cảnh giới kỳ diệu, Phong Liên Nguyệt cảm giác bản thân thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác cùng xúc giác, đều toàn bộ bị quan bế, nhưng cổ quái là, bản thân lại có thể cảm nhận được chung quanh tất cả, liền giống như vạn sự vạn vật đều chiếu rọi tại bản thân đáy lòng. Ngay sau đó, một cỗ thiên địa linh khí liền điên cuồng xâm nhập thể nội, bắt đầu nhanh chóng tăng lên lên nàng tu vi. Cái này chẳng lẽ chính là ngũ thức quy tâm đốn ngộ ý cảnh? Phong Liên Nguyệt trong lòng chấn kinh, tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân thế mà có thể đi vào loại này trong truyền thuyết ý cảnh. Cái gọi là đốn ngộ ý cảnh, nhưng thật ra là một loại huyền diệu cảnh giới tu luyện, võ giả chỉ cần đi vào loại cảnh giới này bên trong, tự thân tu vi liền sẽ nhanh chóng tăng lên, tốc độ viễn siêu bình thường tu luyện. Đốn ngộ ý cảnh từ thấp đến cao, đại khái có thể bị chia làm 4 tầng thứ, phân biệt là ngũ thức quy tâm, linh đài vong vật, vật ngã lương vong, còn có chính là thiên nhân hợp nhất. Trong đó coi như thấp nhất ngũ thức quy tâm ý cảnh, cũng ít nhất phải huyền võ cảnh võ giả, mới có thể tùy tâm sở dục tiến vào, mà đối với không có đi đến huyền võ cảnh võ giả tới nói, thì là có thể gặp không thể cầu. Đương nhiên, cùng một loại đốn ngộ ý cảnh, đối với tu vi càng cao võ giả tới nói, nổi lên đến tác dụng càng nhỏ. Tỉ như ngũ thức quy tâm đối với huyền võ cảnh võ giả tới nói, tăng lên tu vi tốc độ so bình thường tu luyện, kỳ thật cũng mau không bao nhiêu. Đây chính là thiên địa quy tắc hạn chế, dù sao huyền võ cảnh muốn đi vào ngũ thức quy tâm, thật sự là rất dễ dàng, nếu như vậy cũng có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, như vậy tuyệt đỉnh cao thủ chỉ sợ sớm đã nhiều vô số kể. Huyền võ cảnh muốn nhanh chóng tăng lên tu vi, ít nhất cũng phải tiến vào linh đài vong vật ý cảnh mới được, chỉ bất quá linh đài vong vật đối với huyền võ cảnh tới nói, đồng dạng cũng là có thể gặp không thể cầu. Bất quá ngũ thức quy tâm đối huyền võ cảnh tác dụng nhỏ, đối Phong Liên Nguyệt tác dụng lại có thể xưng kinh người, dù sao nàng bây giờ còn chỉ là chân khí cảnh mà thôi. Chỉ thấy theo số lớn thiên địa linh khí tiến vào thể nội, Phong Liên Nguyệt tu vi lập tức từ chân khí cảnh thất trọng, một đường tiêu thăng đến cửu trọng, sau đó trực tiếp đột phá chân võ cảnh. Nhưng sự tình cũng không có kết thúc, số lớn thiên địa linh khí vẫn còn đang không ngừng quán thâu, mà Phong Liên Nguyệt cũng vẫn còn đang không ngừng đột phá. Thẳng đến một canh giờ trôi qua về sau, mãnh liệt thiên địa linh khí mới từ từ tiêu tán, mà lúc này, Phong Liên Nguyệt tu vi thình lình đã trải qua đột phá đến chân võ cảnh tứ trọng, tốc độ tăng lên có thể xưng khủng bố. Đồng nhiên, ảnh ma từ Phong Liên Nguyệt cái bóng bên trong xung ra, rơi trên mặt đất, ha ha, thoạt nhìn hiệu quả không tệ, hiện tại ngươi đã có tư cách tham gia võ đạo học minh nhập viện khảo hạch, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Phong Liên Nguyệt mở ra hai mắt, lạnh lùng hỏi, ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao lại tìm tới ta? Võ đạo học minh thủ vệ nhất định tương đối sâm nghiêm, ngươi dựa vào cái gì cho là ta liền có thể trộm được công pháp. Ảnh ma quỷ dị cười một tiếng, tiểu nha đầu, ngươi linh hồn có thể thoát ly thân thể, đơn độc tồn tại đúng không? Cái gì, chuyện này ngươi làm sao có thể biết rõ? Phong Liên Nguyệt hoảng hốt, không sai, nàng từ nhỏ đã thể chất đặc thù, linh hồn có thể thoát ly thân thể hành động đơn độc, nhưng cái này năng lực nàng trừ phụ thân bên ngoài, cho tới bây giờ không có ở trước mặt người khác dùng qua, ảnh ma làm sao có thể biết rõ? Hắc hắc, kỳ thật những năm gần đây, tông môn một mực tại giám thị bí mật cha con các người, cho nên mới ngẫu nhiên biết rõ ngươi bí mật, cho nên không cần kỳ quái. Ảnh ma thần sắc sợ hãi thán phục, bất quá cái này năng lực thật sự là cho người chấn kinh, bình thường võ giả linh hồn một khi ly thể, rất nhanh sẽ chết, có thể là ngươi linh hồn thế mà có thể đơn độc tồn tại, cái này thật sự là quá thần kỳ, hơn nữa linh hồn vô hình vật chất, rất khó bị người khác phát hiện, cho nên ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trộm được công pháp. Không nghĩ tới bản thân bí mật lớn nhất, thế mà đều bị người biết rõ. Phong Liên Nguyệt thầm cười khổ, lắc đầu lạnh lùng hỏi, cha ta độc lúc nào sẽ phát tác, còn có, nếu như ta cầm tới công pháp, muốn đi đâu tìm ngươi. Yên tâm, ngươi cha độc ít nhất phải một năm mới có thể phát tác, đoạn này thời gian đầy đủ ngươi ăn cắp công pháp, mặt khác, ta sẽ một mực đợi tại võ đạo học minh bên ngoài quan sát, chỉ cần ngươi rời đi học minh, ta liền sẽ tìm cơ hội liên hệ ngươi, đến thời điểm ngươi có thể nói cho ta biết ngươi có hay không thành công. Hy vọng ngươi không muốn nuốt lời, đến thời điểm nếu như ta lấy không được giải dược, ngươi cũng đừng muốn lấy được công pháp. Ha ha ha, không cần lo lắng, ta sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bởi vì ta muốn chỉ là công pháp, mà không phải ngươi cha mệnh. Ảnh ma cười lớn, cả người đột nhiên một lần nữa hóa thành bóng tối, rời đi phong phủ. Ai? Phong Liên Nguyệt thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy đắng chát bất đắc dĩ. Nói thật, nàng thực sự không thể tin được ảnh ma sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhưng hiện tại đã trải qua khác không có biện pháp. Nàng nhất định phải trước tiên đem đại tinh thần quyết trộm tới tay, mới có cơ hội suy nghĩ như thế nào từ ảnh ma cầm trong tay đến giải dược.
Hừ hừ. Đột nhiên, Phong Liệt Dương chậm rãi tỉnh lại.
Ba ba, ngài không có việc gì đi.
Phong Liên Nguyệt sốt ruột hỏi.
Yên tâm đi, ta không sao.
Phong Liệt Dương lắc đầu đứng lên, ảnh ma đây, đã trở về.
Ân, đi.
Phong Liên Nguyệt gật gật đầu, hỏi, ba ba, cái này ảnh ma rốt cuộc là ai, ngày trước kia cùng hắn là một cái tông môn à, cái kia rốt cuộc là cái gì tông môn?
Đó là một cái làm việc không từ thủ đoạn đáng sợ tông môn, vì đạt được đến bản thân mục tiêu, bọn hắn sự tình gì đều có thể làm được đi ra.
Phong Liệt Dương trong mắt lộ ra thật sâu sợ hãi, ta lúc đầu coi là đã trải qua thoát khỏi bọn hắn, lại không nghĩ rằng.
Ai, Nguyệt Nhi, nếu bọn hắn tìm tới ngươi, vậy ngươi nhất định phải toàn lực ăn cắp công pháp, bằng không bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ba ba không sợ chết, nhưng là tuyệt đối không nguyện ý ngươi chết, hiểu chưa?
Thấu chương xong.
Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé.
Chương 115, Khắc Tinh.
Ba ba, ta minh bạch.
Phong Liên Nguyệt niết miệng, chỉ là mặc dù ta hiện tại đã trải qua bước vào chân võ cảnh tứ trọng, có thể nói lời nói thật, ta vẫn như cũ không có tuyệt đối nắm chắc, có thể thông qua khảo hạch tiến vào võ đạo học minh, bởi vì bọn hắn yêu cầu thực sự quá cao.
Đúng vậy à, hàng năm hơn vạn cái tham gia khảo hạch người, vẹn vẹn chỉ có 1/10 sẽ bị trúng tuyển. Chân võ cảnh nhất trọng vẹn vẹn tham gia khảo hạch tiêu chuẩn thấp nhất, trên thực tế hàng năm cuối cùng chân chính có thể đi vào võ đạo học minh, đều ít nhất phải 4 ngũ trọng tu vi mới được.
Phong Liệt Dương vẻ mặt nghiêm túc, Nguyệt Nhi ngươi mặc dù cũng đã đột phá tứ trọng, nhưng dù sao cũng là vừa mới bước vào, vô luận là chiến đấu kỹ xảo vẫn là đối vận dụng chân khí, đều so ra kém cùng cấp bậc võ giả, thông qua khảo hạch cơ hội nhiều nhất chỉ có 7 thành.
7 thành không đủ, nhất định phải 10 thành mới được, bởi vì chỉ có tiến vào võ đạo học minh ta mới có thể cầm tới đại tinh thần quyết.
Phong Liên Nguyệt rầu rĩ nói.
Cái kia liền chỉ có một cái biện pháp, nhường người khác giúp ngươi.
Phong Liệt Dương bỗng nhiên hai mắt ngưng tụ, lần này Tô Hạo Thần nên cũng sẽ tham gia khảo hạch, lấy hắn thực lực thông qua khảo hạch dư xài, nếu như hắn nguyện ý giúp ngươi nói, ngươi nên cũng không có vấn đề.
Tô Hạo Thần.
Phong Liên Nguyệt cắn cắn bờ môi, ba ba, ngài nói chuyện này ta muốn hay không nói cho Tô Hạo Thần, dù sao nếu có hắn hỗ trợ, ta trộm được công pháp khả năng sẽ càng lớn.
Tuyệt đối không được, chuyện này ngươi tuyệt đối không thể nói cho Tô Hạo Thần.
Phong Liệt Dương dùng sức lắc đầu, Nguyệt Nhi, cái kia tông môn mạnh mẽ và ngon độc, xa xa vượt qua ngươi nghĩ tượng, ngươi chỉ cần nhường Tô Hạo Thần giúp ngươi thông qua khảo hạch là được, tuyệt đối không thể đem tình hình thực tế nói cho hắn biết, nếu không thì là hại hắn, biết không?
Là, nữ nhi biết rõ.
Phong Liên Nguyệt thở dài, trong lòng trước đó chưa từng có bất lực.
Ảnh ma rời đi phong phủ về sau, bóng tôi dán vào mặt đất vách tường. Vượt qua từng tòa phòng ốc nhanh chóng tiến lên, hắn cũng không có đi tới lúc đường, mà là lựa chọn một cái khác phương hướng.
Một lát sau, phía trước xuất hiện một tòa phủ đệ, ảnh ma tự tin không ai có thể phát hiện bản thân âm ảnh trạng thái, cho nên trực tiếp liền vọt vào đi.
Ân.
Đột nhiên, ảnh ma dừng lại, bóng tối đầu nghi hoặc nhìn về phía phủ đệ hậu hoa viên phương hướng, tốt rồi rào sinh mệnh lực, thế mà có thể rút ra thực vật sinh mệnh, kỳ quái, chẳng lẽ nơi này cũng có người kích phát ra huyết mạch lực lượng sao?
Hắn ngừng lại, trực tiếp dán vào mặt đất tiến vào hậu hoa viên, liền thấy tại vô số hoa thảo bên trong, Tô Hạo Thần lẳng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất, mà từng đạo sinh mệnh lực từ hoa thảo bên trong tuôn ra, nhao nhao quán trú vào Tô Hạo Thần thể nội.
Ảnh ma quan sát một cái, phát hiện Tô Hạo Thần sở dĩ có thể hấp thu sinh mệnh lực, cũng không phải là bởi vì kích phát huyết mạch lực lượng, mà là tu luyện một loại công pháp đặc thù.
Loại công pháp này ngược lại là rất kỳ diệu, chỉ tiếc ta còn có trọng yếu sự tình, không thể phức tạp, bằng không nhất định muốn bắt đi tiểu tử này. Hảo hảo nghiên cứu một cái.
Ảnh ma trong lòng âm thầm nghĩ, sau đó bóng tối liền xuyên tường mà ra, rời đi Tô phủ.
Mà ngay tại ảnh ma rời đi sau một lát, một mực tu luyện Tô Hạo Thần đột nhiên mở ra hai mắt, chỉ thấy trong mắt của hắn tản mát ra nồng đậm kinh hãi.
Vừa mới tới gần ta là cái gì, loại kia khí tức rất quen thuộc.
Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm.
Hắn lại tu luyện thời điểm, tâm thần là một mực câu thông thực vật, cho nên khi ảnh ma tiến vào hậu hoa viên trong nháy mắt, hắn liền đã phát hiện đối phương tồn tại. Nhưng là hắn căn bản không dám có mảy may vọng động, bởi vì hắn có thể cảm ứng được đối phương cường đại, đó là một loại viễn siêu bây giờ bản thân cường đại thực lực. Hắn không xác định nếu như tỉnh táo lại, sẽ hay không kích thích đối phương sát tâm, cho nên chỉ có thể giả bộ như tiếp tục tu luyện bộ dáng.
Mặt khác, đối phương tản mát ra loại kia như có như không khí tức, cũng làm cho hắn có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, hắn nhớ kỹ ở kiếp trước, bản thân hẳn là gặp qua cùng loại người. Chỉ bất quá loại người kia tại Đông Cực Thần Triều. Số lượng tương đối thưa thớt, hiện tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở Liên Tinh Thành.
May mắn hắn chỉ là đi ngang qua, mục tiêu cũng không phải là Tô gia,
bằng không ta hiện tại thật đúng là không có cách nào ứng đối. Tô Hạo Thần âm thầm thở phào, sau đó liền tiếp tục tu luyện, ảnh ma đột nhiên xuất hiện, nhường hắn đối cường đại thực lực khát vọng càng thêm mãnh liệt. Trên cái thế giới này cường giả thực sự quá nhiều, nếu như bản thân không đủ cường đại, cuối cùng cũng có một ngày sẽ chết không có chỗ chôn. Mà cùng lúc đó, đã trải qua rời đi Tô phủ ảnh ma còn cũng không biết, hắn đi dấu vết kỳ thật cũng sớm đã bị Tô Hạo Thần phát giác. Ảnh ma âm ảnh là một loại đặc thù huyết mạch lực lượng, một khi tự thân hóa thành âm ảnh trạng thái, trừ phi là tu vi cao hơn hắn ra rất nhiều cường giả, bằng không căn bản không có khả năng phát hiện hắn tồn tại, mà hắn cũng luôn luôn lấy này làm ngạo. Chỉ là không biết, nếu để cho hắn phát hiện bản thân tự hào nhất năng lực, thế mà bị một cái 16 tuổi thiếu niên khắc chế, sẽ có phản ứng gì? Có lẽ hắn sẽ trực tiếp giết Tô Hạo Thần đi, dù sao trên cái thế giới này, không có người sẽ ưa thích bị khắc chế. Nhưng là đáng tiếc, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, đợi đến cả hai gặp nhau lần nữa thời điểm, đoán chừng ảnh ma đã trải qua không có giết chết Tô Hạo Thần thực lực. Tô Hạo Thần tay nâng xích diễm xa đảm, một cỗ thuần túy năng lượng, điên cuồng hướng thể nội quán thâu, cuối cùng toàn bộ chuyển hóa thành chân khí, đồng thời, từng đạo sinh mệnh lực cũng tràn vào thể nội, không ngừng tăng lên thân thể lực lượng. Và anh, cũng không biết đi qua bao lâu, một cỗ bành trướng lực lượng đột nhiên từ thể nội phóng xạ mà ra, phảng phất như cuồng phong thổi đến chung quanh hoa thảo thụ mục không ngừng lay động, phát ra xa 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 tiếng vang. Trần Võ cảnh bắt trọng, rốt cục đột phá thành công. Giờ phút này, Tô Hạo Thần cảm giác bản thân lực lượng, trong nháy mắt tăng lên mấy lần, nhất là thân thể lực lượng, càng trở nên càng ngày càng cường hãn. Hiện tại bằng vào ta sức chiến đấu, cũng đã có thể cùng Huyền Võ cảnh nhị trọng cao thủ chống lại a. Tô Hạo Thần mỉm cười, đối bản thân thực lực còn tương đối hài lòng. Lấy chân võ cảnh bắt trọng chống lại Huyền Võ cảnh nhị trọng, đây thật ra là khá kinh người sức chiến đấu, chí ít hắn ở kiếp trước căn bản làm không được. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, Tô Hạo Thần rất rõ ràng, bản thân về sau sẽ đối mặt càng rất mạnh hơn người, càng đáng sợ đối thủ, tỉ như vừa mới cái kia nắm giữ huyết mạch lực lượng người, liền xa hoàn toàn không phải bản thân hiện tại có thể chống lại. Cho nên bản thân nhất định phải gấp rút tu luyện, thu hoạch được càng thêm cường đại thực lực, mà võ đạo học minh, không thể nghi ngờ là tăng cường tự thân thực lực một cái tốt địa phương. Còn có 5 ngày khảo hạch liền nên bắt đầu đi, hy vọng đến thời điểm có thể thuận lợi thông qua. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm, sau đó liền nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Thời gian vội vàng trôi qua, rất nhanh 5 ngày liền đi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, Tô Hạo Thần cáo biệt người nhà về sau, liền thẳng đi tới Liên Tinh Thành bên ngoài trên một mảnh đất trống. Yến Vân Châu mặc dù chỉ là Đông Cực Thần Triều một cái châu, nhưng diện tích cũng tương đối khổng lồ, từng cái thành trì ở giữa cự ly rất xa, cho nên vì thuận tiện các thiếu niên khảo hạch, hàng năm võ đạo học minh đều sẽ phái ra chuyên gia, tiến về từng cái thành trì tiếp dẫn tham gia khảo hạch các thiếu niên. Bởi vậy tiếp xuống tới, Tô Hạo Thần chỉ cần ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi liền có thể. Thấu chương xong. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 116, Già Thiên Vân Thú. Liên Tinh Thành bên ngoài trên đất trống, Tô Hạo Thần một mình một người đứng thẳng, mà ở nơi xa cửa thành, thì là có rất nhiều bách tính vây xem, lại đều không có tới gần tới. Chờ một cái võ đạo học minh phụ trách người tiếp dẫn, sẽ cưới một đầu to lớn hoang thú đến, cái kia hoang thú thể tích đủ để bao trùm ở mảnh đất trống này, đồng thời tản mát ra khí thế, căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận, cho nên núp ở phía xa là rất sáng suốt lựa chọn. Nhìn đến Liên Tinh Thành cuối cùng vẫn là kém quá xa, thế mà chỉ có ta một người đi tham gia khảo hạch. Tô Hạo Thần lắc đầu có chút bất đắc dĩ. Hạ đẳng thành trì, trung đẳng thành trì cùng thượng đẳng thành trì ở giữa, thực lực tồn tại to lớn chênh lệch, điều này cũng làm cho tạo thành khác biệt đẳng cấp thành trì, đối với hậu bối đệ tử bồi dưỡng cường độ cũng chênh lệch khá lớn, hiện ra thiên tài số lượng cũng hoàn toàn vô pháp so sánh. Võ đạo học minh khảo hạch yêu cầu thấp nhất, là muốn tại 20 tuổi trước đó bước vào chân võ cảnh nhất trọng, yêu cầu này có thể không phải người bình thường có thể đi đến. Bình thường tới nói, hạ đẳng thành trì hàng năm chỉ có mấy cái thiếu niên thiên tài, có thể đi đến yêu cầu này, trung đẳng thành trì thiên tài số lượng phải có mười mấy cái, mà chỉ có thượng đẳng thành trì, hàng năm mới có thể hiện lên mấy trăm cái loại này thiên tài. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, khác biệt đẳng cấp thành trì ở giữa chênh lệch lớn bao nhiêu. Mà rất rõ ràng, Liên Tinh Thành liền xem như tại hạ đẳng thành trì bên trong, cũng là bài danh dựa vào sau tồn tại, bằng không sẽ không liền chỉ có Tô Hạo Thần một người đi đến yêu cầu. May mắn hiện tại Liên Tinh Thành đã trải qua bị đề thăng làm trung đẳng thành trì, về sau tại đủ loại tài nguyên khổng lồ duy trì dưới, nội thành nên cũng sẽ hiện ra càng ngày càng nhiều thiên tài, chỉ cần cái này cái thời gian đoán chừng sẽ không quá ngắn. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm. Đang nói, nơi xa đám người đột nhiên sinh ra một trận rối loạn, sau đó liền thấy một cái thiếu nữ vượt qua đám người ra, hướng bên này nhanh chóng chạy tới. Phong Liên Nguyệt, nàng tới làm gì? Tô Hạo Thần hết sức kinh ngạc, lấy Phong Liên Nguyệt chân khí cảnh tu vi, cũng không có đi đến tham gia khảo hạch yêu cầu. Thiếu nữ tốc độ cực nhanh, hơn 10 hô hấp về sau, liền đã trải qua đi tới gần, đồng thời một cỗ cường đại khí tức cũng đập vào mặt. Ân. Tô Hạo Thần đột nhiên khẽ giật mình, rốt cục phát hiện Phong Liên Nguyệt tu vi, thì đã bước vào chân võ cảnh tứ trọng, cái này sao có thể? Hắn 10 ngày trước từng theo Phong Liên Nguyệt gặp qua, rõ ràng nhớ đến lúc ấy Phong Liên Nguyệt tu vi, mới chỉ là chân khí cảnh thất trọng mà thôi, làm sao hiện tại, thế mà liền đã đột phá đến chân võ cảnh tứ trọng. 10 ngày thời gian đột phá lục trọng tu vi, loại này tốc độ tăng lên, cho dù là Tô Hạo Thần cũng tương đối chấn kinh. Hạo Thần, nhìn đến ngươi sớm hơn ta đến một bước. Phong Liên Nguyệt dừng lại bước chân, nhẹ giọng nói ra. Tô Hạo Thần gật gật đầu, kinh dị hỏi, ngươi cũng muốn đi võ đạo học minh có đúng không? Ngươi tu vi là chuyện gì xảy ra, ngắn ngủi 10 ngày thế mà có thể tăng lên tới loại trình độ này. Phong Liên Nguyệt trong mắt lóe lên một tia hơi không thể tra dị dạng, sau đó giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì cười nói, hì hì, ta 2 ngày trước tu luyện thời điểm, cơ duyên xảo hợp tiến vào ngũ thức quy tâm đốn ngộ ý cảnh, nhường tu vi lập tức liền tăng lên, thế nào, ngươi có phải hay không bị ta hù đến? Ân, thật là hù đến, ngươi nếu là về sau cũng có thể giống dạng này tăng lên. Đoán chừng toàn bộ thần triều người đều biết ghen ghét ngươi. Tô Hạo Thần gật gật đầu, cũng nói đùa dường như nói ra. Ngũ thức quy tâm 10 điểm huyền diệu, nếu như Phong Liên Nguyệt thực tiến vào loại này đốn ngộ ý cảnh, như vậy tu vi trên phạm vi lớn tăng lên cũng liền không kỳ quái. Hi hi, ta không muốn người khác ghen ghét, chỉ cần ngươi ghen ghét là được. Phong Liên Nguyệt cười hì hì nói ra, đúng rồi, Hạo Thần, ta hiện tại mặc dù đột phá đến chân võ cảnh tứ trọng, nhưng vẫn như cũ không có tuyệt đối nắm chắc, có thể thông qua nhập viện khảo hạch. Đến thời điểm ngươi có thể giúp ta. Không có vấn đề, chỉ cần có ta tại, cam đoan ngươi có thể đi vào võ đạo học minh. Tô Hạo Thần gật đầu nói. Thu. Ngay tại lúc này, một tiếng sắc lạnh, the thé kêu to đột nhiên từ trên không truyền đến. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy vô tận không trung phía trên, một mảnh to lớn bạch sắc tầng mây cấp tốc hạ thấp, trong khoảnh khắc liền đi tới trên đất trống không. Lúc này, tầng mây đột nhiên bắt đầu cấp tốc tiêu tán, lộ ra một cái to lớn vô cùng loài chim hoang thú. Hắn dương cánh chí ít không xuống ngàn mét, hai cánh vô vô ở giữa nâng lên trận trận cuồng phong, thế mà thổi đến người đứng cũng không vững. May mắn dân chúng đều tại nơi xa không có tới, bằng không loại này cuồng phong tuyệt đối có thể đem người nhấc lên trên trời. Đây chính là giả thiên vân thú sao? Phong Liên Nguyệt kinh ngạc hỏi, nàng còn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại này hoang thú. Giả thiên vân thú là một loại hình thể tương đối khổng lồ hoang thú, chỉ cần trưởng thành liền có thể đi đến nguyên võ cảnh, dương cánh vượt qua ngàn mét, đồng thời tại phi hành thời điểm sẽ tự động hình thành tầng mây bao phủ tự thân, bởi vậy mới tên giả thiên vân thú. Đồng thời bởi vì loại này hoang thú tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, hơn nữa có thể gánh vác tương đối to lớn trọng lượng, cho nên rất nhiều đại thế lực đều sẽ bắt bọn chúng, sau đó huấn luyện dùng để vận chuyển hàng hóa, hoặc là dùng để vận chuyển số lớn nhân viên. Hô hô! Một cỗ cuồng phong thổi loạn, giả thiên vân thú đáp xuống trên mặt đất, liền thấy ở tại rộng thùng thình phía sau lưng, đã trải qua đứng thẳng mấy chục cái thiếu niên, mà ở vân thú đỉnh đầu thì là đứng đấy một cái dáng người khôi ngô trung niên nam nhân. Bản tọa chính là võ đạo học minh trưởng lão Lôi Bạo, các ngươi hai cái chính là liên tinh thành tham gia khảo hạch người sao? Trung niên nam nhân tiếng như hồng trung, hỏi. Bái kiến Lôi trưởng lão, hai chúng ta chính là. Tô Hạo Thần hồi đáp. Ân, vậy liền lên đây đi, nhanh lên, chúng ta còn muốn đi cái khác thành trì đón người. Lôi Bạo tiện tay phất phất, đồng thời thấp giọng cô, liên tinh thành năm nay lại có hai cái, thực sự là hiếm lạ a. Những năm qua nơi này chính là mấy năm, đều không nhất định có thể ra một cái hợp cách thiên tài. Giả thiên vân thú đứng trên mặt đất, thân thể chí ít có 200-300 mét cao thấp, muốn đi lên hết sức khó khăn. Kỳ thật đây cũng là một cái khảo hạch, dù sao nếu như ngươi liền cái này loại độ cao đều bò không đi lên, cái kia cũng sẽ không cần tham gia đằng sau khảo hạch. Tô Hạo Thần cùng Phong Liên Nguyệt liếc nhau, lập tức cùng nhau thả người, bắt đầu bắt lấy giả thiên vân thú lông vũ không ngừng đi lên bọn, cơ hồ mỗi một lần đều có thể nhảy lên mấy mét cự ly. Một lát sau, hai người rốt cục nhảy lên giả thiên vân thú phía sau lưng, Tô Hạo Thần hô hấp nhẹ nhàng, phảng phất căn bản liền không có vận động qua, mà Phong Liên Nguyệt cũng chỉ là sắc mặt hơi đỏ lên, hiển nhiên bỏ lên trên vân thú cũng không khó khăn. Cái này hai cái tiểu gia hỏa giống như không sai, nhìn đến liên tinh thành rốt cục có người có thể tiến vào học minh. Lôi Bạo gật gật đầu, sau đó lớn tiếng nói, tốt, tất cả mọi người đứng vững, chúng ta muốn đi trước cái khác thành trì, nhớ kỹ, nhất định muốn bảo trì lại bản thân cân bằng. Ngàn vạn không muốn rơi xuống dưới, cái này đồng dạng là khảo hạch. Lời còn chưa dứt, liền thấy giả thiên vân thú hai cánh mở ra vỗ, thân hình khổng lồ trực tiếp liền bay lên, cấp tốc nhảy lên tới không trung bên trong. Đồng thời vô số bạch sắc đám mây ở chung quanh hiện hiện, cấp tốc hội tụ đem Giả Thiên Vân Thu trực tiếp che lại, cái kia bộ dáng nhìn qua, giống như là một mảnh to lớn tầng mây đang tại không trung tiến lên đồng dạng, 10 điểm kỳ diệu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 117, Tiến Vân Thánh Sơn. Ngay tại Tô Hạo Thần cưới Giả Thiên Vân Thú, một đường chạy tới Võ Đạo Học Minh phân viện đồng thời, Mã Nguyên Khuê đã trải qua mang theo Vạn Niên Hỏa Ngọc, đi tới phân viện vị trí Yến Vân Thánh Sơn. Bởi vì không phải phân viện người, không bị cho phép tiến vào, cho nên Mã Nguyên Khuê mời thủ vệ đệ tử sau khi thông báo, liền cùng thị vệ dưới chân núi sốt ruột chờ đợi. Hắn thực sự đến trước đó, hắn đã trải qua liên lạc qua La Tú Nhi, chỉ bất quá là hiện tại còn không có lấy được trả lời chắc chắn. Đại nhân, ngài nói Tiêu Trường Sinh sẽ đáp ứng che chở chúng ta Mã ra sao? Một cái thị vệ cẩn thận hỏi. Mã Nguyên Khuê hít sâu một cái, hẳn là sẽ, Vạn Niên Hỏa Ngọc cực kỳ thích hợp hỏa thuộc tính công pháp tu luyện, Tiêu gia liệt dương phần thiên thuật chính là hỏa thuộc tính công pháp, tin tưởng Tiêu Trường Sinh tuyệt đối sẽ không bỏ qua loại này bảo vật. Vậy liền quá tốt, chỉ cần Tiêu Trường Sinh đáp ứng, cái kia chúng ta Mã ra liền an toàn. Thị vệ lòng còn sợ hãi nói ra, những ngày này nguồn gốc từ tại Yến Vân Châu chủ khổng lồ áp lực, đã để toàn bộ Mã ra đều không thở nổi. Ngay tại lúc này, trên núi đột nhiên có một nam một nữ chạy lướt qua xuống tới, nữ tử kia tướng mạo 10 điểm mỹ lệ, thình lình chính là La Tú Nhi, còn bên cạnh nam nhân kia, thì là một cái trung nhân nhân, nhìn qua giống như là tôi tớ. Mã Nguyên Khuê xem xét vội vàng chắp tay ân cần thăm hỏi, tiểu nhân bái kiến La tiểu thư. Ân. La Tú Nhi mặt không đổi gật đầu, thế nào, Vạn Niên Hỏa Ngọc mang đến sao? Mang đến, mời ngài chờ một lát. Mã Nguyên Khuê vừa từ trong ngực móc ra một cái hộp nhỏ, một bên hỏi, La tiểu thư, xin hỏi Tiêu thiếu gia vì cái gì không có tới? Hán. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách nhường Tiêu thiếu gia tiếp kiến sao? La Tú Nhi một mặt khinh miệt, hừ, tốt, ngươi không cần lo lắng, Tiêu thiếu gia đã trải qua đáp ứng che chở các ngươi Mã gia, đem Vạn Niên Hỏa Ngọc lấy ra a. Vâng, chỉ cần Tiêu thiếu gia đồng ý ra mặt, coi như Yến Vân Châu chủ cũng tùy tiện không được dám động chúng ta Mã gia. Mã Nguyên Khuê mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, vội vàng đem hộp hai tay bưng qua đi. La Tú Nhi tiếp nhận hộp, đưa cho bên cạnh tôi tớ nói, đi, nhanh đưa Vạn Niên Hỏa Ngọc cho thiếu gia đưa qua, thiếu gia còn chờ lấy dùng nó bế quan đâu. Là. Tôi tớ quay người liền rời đi. Lúc này La Tú Nhi do dự một cái, quay đầu hỏi, ngựa gia chủ, ngươi tới trước đó, có hay không liên quan tới Liên Tinh Thành Tô gia tin tức, bọn hắn gần nhất thế nào? Tô gia. Mã Nguyên Khuê thần sắc sững sờ, lúc này mới nhớ tới La Tú Nhi mặc dù xuất thân Tô gia, nhưng tựa hồ lại cùng Tô gia kết xuống thù hận. Có lẽ ta có thể lợi dụng La Tú Nhi đến đối phó Tô Hạo Thần. Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức bắt đầu thêm mắm thêm muối, đem gần nhất phát sinh sự tình nói một lần. Cuối cùng hắn nói ra, La tiểu thư, ngài là không biết, bây giờ Tô Hạo Thần đã trải qua bước vào chân võ cảnh thất trọng, làm việc 10 điểm càn rỡ bá đạo, hơn nữa theo ta được biết, hắn cũng chuẩn bị tham gia lần khảo hạch này, đoán chừng mục tiêu liền là vì tìm đến ngài báo thủ. Ngươi là nói Tô Hạo Thần tên phế vật kia, thế mà bước vào chân võ cảnh thất trọng? Cái này sao có thể? La Tú Nhi mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đồng thời trong mắt cũng nổi lên nồng đậm sắc cơ. La tiểu thư, kỳ thật ta cũng không nghĩ tin tưởng, có thể tiểu tử kia xác thực đã trải qua đột phá thất trọng, hắn thiên phú tu luyện 10 điểm yêu nghiệt, chờ hắn đến học minh ngài cũng nhất định muốn cẩn thận, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngài đâu. Hừ, chỉ bằng hắn còn không làm gì được ta, huống chi ta căn bản sẽ không nhường hắn có cơ hội tiến vào học minh, muốn thông qua khảo hạch. Mơ mộng hao huyền. La Tú Nhi nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sát cơ càng ngày càng nồng hậu dày đặc. Yến Vân Thánh Sơn, ở vào Yến Vân Châu thủ phủ Yến Vân Châu thành bên ngoài, tòa sơn mạch này kéo dài mấy trăm vạn dặm, 10 điểm khổng lồ. Truyền thuyết tại 8.000 năm trước, một vị tuyệt thế cường giả Yến Vân Võ Tổ, đã từng đem tòa sơn mạch này coi như tu luyện đạo tràng, bởi vậy mới tên Yến Vân Thánh Sơn. Nghe nói tại Yến Vân Võ Tổ thời đại kia, Yến Vân Thánh Sơn đã từng là toàn bộ Yến Vân Châu võ giả trong lòng thánh địa, coi như lúc đến hôm nay. Vẫn như cũ có rất nhiều võ giả đến đây triều thánh. Bởi vậy, Yến Vân Thánh Sơn tại Yến Vân Châu địa vị hết sức đặc thù, nếu như không phải võ đạo học minh bối cảnh đủ cứng, căn bản không có khả năng đem trụ sở thiết đứng ở nơi này. Làm Tô Hạo Thần bọn hắn đến thời điểm, Yến Vân Thánh Sơn dưới chân đã trải qua tụ tập mấy ngàn thiếu niên, những cái này toàn bộ đều là đến đây tham gia khảo hạch. Tô Hạo Thần dưới Giả Thiên Vân Thú về sau dò xét bốn phía, phát hiện tại trận thiếu niên có thể nói nhân tài đông đúc. Những cái này thiếu niên tuổi tác đều tại 20 tuổi phía dưới, nhưng là tu vi lại đều đã trải qua đột phá đến chân võ cảnh, thậm chí trong đó số ít thực lực mạnh nhất thiếu niên, cũng đã đi đến chân võ cảnh cửu trọng, có thể thấy được tư chất tu luyện hạng gì kinh người. Phong Liên Nguyệt theo ở phía sau, càng xem càng cảm giác nản chí, nhìn đến chúng ta Liên Tinh Thành cùng nhân gia thật kém quá xa, nhìn xem những trung đẳng thành trì đó người, nguyên một đám niên kỷ nhẹ nhàng, thế mà đều đi đến chân võ cảnh ba tứ trọng, thậm chí những thượng đẳng thành trì đó bên trong, lại còn có bước vào cửu trọng, cùng những người này so sánh, ta thật sự là không có lòng tin thông qua khảo hạch. Tô Hạo Thần lắc đầu cười nói, ngươi không cần như thế phát sầu, kỳ thật những người này bên trong, chân chính có thể đi đến chân võ cảnh tứ trọng trở lên, dù sao chỉ là số ít, phần lớn người cũng đều chỉ có tam trọng phía dưới tu vi, ngươi chỉ cần cẩn thận một chút, tuyệt đối có thể danh liệt trước 1000 tên. Hy vọng như thế đi, bất quá ta đoán chừng cuối cùng còn phải dựa vào ngươi mới có thể quá quan. Trái tim đen đu ám đọc truyện tại HTTP. Phong Liên Nguyệt rất là bất đắc dĩ, nghĩ thầm cái kia ảnh ma nếu giúp bản thân tăng lên tu vi, vì cái gì không dứt khoát để cao càng nhiều một chút, dù sao như thế muốn thông qua khảo hạch cũng sẽ lại càng dễ. Kỳ thật ảnh ma cũng rất bất đắc dĩ, cưỡng ép giúp người khác tăng lên tu vi, thế nhưng là khá khó khăn sự tình. Nếu có thể, hắn đương nhiên nguyện ý giúp Phong Liên Nguyệt nhiều tăng lên một điểm, chỉ là đáng tiếc, liền xem như lấy hắn tu vi, cưỡng ép tăng lên lục trọng cũng đã là cực hạn. Tô Hạo Thần tìm khối bãi cỏ, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, tốt, tòa hạ nghỉ một lát đi, tiếp xuống tới chúng ta đoán chừng đều phải tại bực này đợi, lúc nào già thiên vân thú đem tất cả mọi người tiếp đến, khảo hạch mới có thể chân chính bắt đầu. Tốt ta, hy vọng sẽ không chờ thời gian quá dài. Phong Liên Nguyệt gật gật đầu, sau đó cũng ngồi xuống tới. Lúc này chung quanh ầm ĩ khắp trốn, tất cả mọi người cùng người quen tụ tập tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm, cho nên tràng diện 10 điểm hỗn loạn. Đến mức Tô Hạo Thần hai người trong lúc nhất thời không có chú ý tới, nơi xa đang có một nhóm người, thần sắc không có hảo ý nhìn về phía bên này. Các ngươi nhìn một bên, một nam một nữ kia có phải hay không là tiểu thư nói người? Một cái thiếu niên thấp giọng hỏi. Những người khác quay đầu, hẳn không sai, hắc hắc, bọn hắn cuối cùng là đến, lần này chúng ta có thể hoàn thành La tiểu thư bàn giao nhiệm vụ. Hắc hắc, cũng không biết cái này hai người lai lịch thế nào, thế mà có thể khiến cho La tiểu thư dùng nhiều tiền, lấy tính mạng bọn họ. Quản nhiều như vậy làm gì, chúng ta chỉ cần giết chết bọn hắn là được, La tiểu thư thế nhưng là Tiêu thiếu gia người, chỉ cần chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, đại bút ban thưởng lập tức liền có thể tới tay. Nói không sai, chậc chậc, ta đều đã trải qua không kịp chờ đợi muốn giết bọn hắn. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 118, thăm dò. Theo thời gian đưa đẩy, càng bao nhiêu năm bị đưa tới, mọi người dựa theo riêng phần mình thành trì ngồi ở cùng một chỗ nghỉ ngơi, chờ đợi khảo hạch bắt đầu. Cứ như vậy, liền hình thành nguyên một đám đoàn thể, trong đó từng cái thành trì mạnh yếu, cũng liền rõ ràng phân biệt đi ra. Những trung đẳng thành trì đó các thiếu niên, đều là mấy chục người tụ tập tại cùng một chỗ, mà thượng đẳng thành trì càng là mấy trăm người tại cùng một chỗ, chỉ có hạ đẳng thành trì các thiếu niên, đều chỉ có đáng thương mèo con hai ba con. Mà loại này to lớn nhân số cùng thực lực chênh lệch, cũng làm cho hạ đẳng thành trì các thiếu niên, bội thụ những người khác khinh bỉ cùng trào phúng. Phong Liên Nguyệt ngồi trên đồng cỏ. Trung quanh từng đạo trào phúng khinh miệt ánh mắt, để cho nàng cảm giác rất không thoải mái. Nàng khẽ nhíu mày, những cái này đại thành trì ra hỏa, thật giống rất nhìn không dậy nổi chúng ta. Cái này hiển nhiên, dù sao nhân gia đều là người đông thế mạnh, chúng ta mới chỉ có hai người, nhân gia coi trọng chúng ta mới là lạ. Tô Hạo Thần cười lắc đầu, nhắc nhở ngươi một câu, ngươi nhất định phải mau chóng thích ứng loại này tình huống, có người địa phương thì có giang hồ, võ đạo học minh bên trong các đệ tử, cũng là kéo bè kết phái. Hơn nữa bình thường đều là lấy riêng phần mình thành trì làm cơ sở, giống chúng ta loại này hạ đẳng thành trì đến, dễ dàng nhất bị người khi dễ, ngươi nhất định phải kịp chuẩn bị mới được. Cái kia cứ như vậy, chẳng phải là khảo hạch thời điểm bọn hắn cũng sẽ kéo bè kéo cánh, cái kia khảo hạch còn có cái gì công bằng có thể nói. Phong Liên Nguyệt mặt mũi tràn đầy bất mãn. Không có cách nào, trên đời vốn liền không có tuyệt đối công bằng có thể nói, cho nên vì thông qua khảo hạch, rất nhiều hạ đẳng thành trì người, đều sẽ lựa chọn gia nhập trung đẳng. Hoặc là thượng đẳng thành trì tìm kiếm bảo hộ, dù sao dạng này bọn hắn thông qua khả năng cũng lớn hơn một chút. Tô Hạo Thần cười lắc đầu. Phong Liên Nguyệt hiếu kỳ nháy mắt mấy cái, Hạo Thần, ngươi biết rõ thật rõ ràng, đơn giản tựa như đã từng tham gia qua khảo hạch mở dạng. Không có, chỉ cần cái này loại sự tình kỳ thật bất luận cái gì địa phương đều như thế, không cần tham gia cũng có thể đoán được. Tô Hạo Thần lắc đầu, hắn ở kiếp trước mặc dù không có từng tiến vào võ đạo học minh. Nhưng là từ người khác nơi đó nghe nói qua một chút học minh tình huống, cho nên mới biết được những cái này sự tình. Ngay tại lúc này, cách đó không xa một cái thanh niên nhìn Phong Liên Nguyệt nửa ngày, đống nhiên đi tới, tại Hạ Triệu Phi, đến từ Cổ Nguyệt Thành, không biết vị này chính là Phong Liên Nguyệt Phong Sư Muội. Chúng ta quen biết sao? Phong Liên Nguyệt nghi hoặc. Ha 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 ha, tính không quen, chỉ là gặp qua một mặt mà thôi, ta theo Tôn Hoàn Kiệt là bằng hữu, trước kia cùng hắn đi qua Liên Tinh Thành. Lúc ấy chúng ta gặp qua một lần, không nghĩ tới chúng ta có duyên như vậy, hôm nay thế mà cùng một chỗ tham gia khảo hạch. Triệu Phi nhìn xem Phong Liên Nguyệt ánh mắt phát sáng, thầm nghĩ cô nương này thực sự là càng dài càng xinh đẹp, nếu như có thể thu được chơi mấy ngày, vậy coi như quá thoải mái. Nghĩ đến nơi này, hắn vội vàng tiếp tục nói, Phong sư muội, ngươi tu vi thế mà đã là tứ trọng, nhìn đến thiên phú tu luyện coi như không tệ, chỉ là võ đạo học minh khảo hạch cực kỳ khó khăn, lấy như ngươi loại này tu vi muốn thông qua cũng không dễ dàng, bằng không như vậy đi, ngươi gia nhập chúng ta Cổ Nguyệt Thành bên này, đến thời điểm có ta chiếu cố, ngươi nhất định có thể thông qua khảo hạch. Phong Liên Nguyệt khẽ nhíu mày, không cần, ta có đồng bạn mình, liền không được phiền phức Triệu sư huynh. Triệu Phi ánh mắt ngưng lại, Phong sư muội, chớ nóng vội cự tuyệt, các ngươi Liên Tinh Thành mặc dù gần nhất tăng lên đẳng cấp, nhưng còn đến không kịp phát triển, vẫn như cũ vẫn chỉ là hạ đẳng thành trì thực lực, tin tưởng ngươi đồng bạn cũng không có mạnh cỡ nào, hắn có cái gì bản sự, có thể giúp ngươi thông qua khảo hạch. Nói câu nói này thời điểm, Triệu Phi liếc mắt một cái Tô Hạo Thần, ánh mắt bên trong tràn ngập khinh miệt, hiển nhiên căn bản không đem Tô Hạo Thần để vào mắt. Mà phía sau Cổ Nguyệt Thành những người khác, cũng đều là nhao nhao trêu chọc, ha ha ha, vị cô nương này, ngươi chính là đi theo Triệu công tử đi, cam đoan có ngươi chỗ tốt. Không sai, Triệu công tử tu vi đã trải qua bước vào chân võ cảnh thất trọng, thế nhưng là chúng ta Cổ Nguyệt Thành đệ nhất thiên tài, coi như so với thượng đẳng thành trì những cái kia thiên tài cũng không thua bao nhiêu, nếu như ngươi cùng hắn, cam đoan có thể thông qua khảo hạch. Bên cạnh tiểu tử kia liền là ngươi đồng bạn đi, các ngươi Liên Tinh Thành đi ra người, thực lực có thể mạnh bao nhiêu, ta xem giống như ngươi tứ trọng liền cao cấp A. Cùng Triệu công tử so ra hắn cái giấm đều không phải, ngươi đi theo hắn sớm muộn cũng phải bị đào thải hết, quá đáng tiếc. Phong Liên Nguyệt thần sắc lập tức thì trở nên, nàng không nghĩ tới cái này đoàn người thái độ như thế vênh váo hung hăng, thế mà không cửu không oán liền nhục nhã Tô Hạo Thần, cái này khiến nàng trong lòng rất là không vui. Không có ý tứ, Triệu công tử, mời ngươi trở về đi, ta là sẽ không gia nhập các ngươi Cổ Nguyệt Thành. Phong Liên Nguyệt ngữ khí lạnh lùng cự tuyệt. Ha ha, Phong sư muội, ta cũng không thích bị người cự tuyệt, ngươi là bởi vì tiểu tử này mới không đáp ứng ta sao? Triệu Phi cười khẩy, nhìn về phía Tô Hạo Thần, tiểu tử, ngươi là Liên Tinh Thành nhà ai đệ tử, cho ta một cái mặt mũi như thế nào? Không muốn quấn lấy Phong sư muội, để cho nàng theo ta đi, dù sao chỉ có ta mới có thể giúp nàng thông qua khảo hạch. Tô Hạo Thần mí mắt đều chẳng muốn nhấc một cái, lạnh nhạt nói, ngươi, quá yếu. Cái gì, ngươi lại dám nói ta yếu, tiểu tử, ngươi có biết hay không ta là ai? Triệu Phi giận tím mặt, kêu lên, bản công tử tu vi đã trải qua bước vào chân võ cảnh thất trọng, tại Cổ Nguyệt Thành thiên phú không ai có thể cùng ta so sánh, ngươi thế mà cũng dám nói ta yếu, tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Không sai, Triệu công tử thế nhưng là chúng ta Cổ Nguyệt Thành, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài, trừ thượng đẳng thành trì mấy cái tuyệt đỉnh thiên tài, không ai có thể cùng hắn đánh đồng với nhau, tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì như thế càng rỡ. Hừ, ta xem tiểu tử này là lực lượng không đủ, sợ nữ hải kia bị Triệu công tử cướp đi, cho nên mới cố ý như thế cuồng vọng, chỉ là đáng tiếc, hắn tính sai đối tượng. Một cái không biết trời cao đất rộng ngớ ngẩn thôi, Triệu công tử một cái tay đều có thể chụp chết hắn, hãy chờ xem, tiểu tử này không may. Hắc hắc, tự mình chuốc lấy cực khổ, oán người nào. Cổ Nguyệt Thành người cả đám đều châm chọc khiêu khích, nhìn về phía Tô Hạo Thần ánh mắt tràn ngập hí ngược cùng khinh bỉ. Lúc này Triệu Phi tiến lên một bước, đứng ở Tô Hạo Thần bên cạnh, tiểu tử, đã ngươi như thế càng rỡ, vậy liền để cho ta tới đo cân nặng ngươi cân lượng, bản công tử cũng phải nhìn xem, ngươi đến cùng có cái gì bản sự càng rỡ. Tô Hạo Thần rốt cục ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn đối phương một cái, ngươi là bị người phái tới thăm dò ta đi. Ta đại khái biết rõ ngươi người sau lưng là ai, trở về nói cho ngươi biết chủ tử, nếu như muốn đối phó ta liền tự mình tiến tới, đừng đùa loại này vô dụng trò xiếc. Triệu Phi biến sắc, phảng phất bị vạch trần nội tình. Nhưng là hắn cũng không có thừa nhận, mà là lạnh rên một tiếng, tiểu tử, ta không biết ngươi đang nói cái gì, bớt nói nhảm, nếu như là nam nhân đứng lên đánh với ta một trận, ta cũng phải nhìn xem ngươi mạnh bao nhiêu, làm sao, không dám. Tô Hạo Thần nhíu môi, hư lạnh nói, đã ngươi nhất định phải cho người làm thương xử, ta cũng có thể thành toàn ngươi, ra tay đi, ngươi còn không tư cách để cho ta đứng lên. Tiểu tử, ngươi quá không coi ta ra gì. Triệu Phi thật nhanh muốn chọc giận nổ, nghĩ hắn thân làm Cổ Nguyệt Thành đệ nhất thiên tài, từ nhỏ đến lớn đi đâu không phải là bị người bưng lấy, hiện tại thế mà bị người như thế khinh thị, cái này khiến hắn làm sao có thể không xấu hổ. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 119, tự làm tự chịu. Mắt thấy Triệu Phi đã có động thủ ý tứ, Phong Liên Nguyệt lập tức lui lại mấy bước, nàng đương nhiên không phải sợ bị thai hòa đến, mà là sợ bản thân áp quá gần, sẽ để cho Tô Hạo Thần có chỗ cố kỵ, không thể toàn tâm chiến đấu. Bất quá nàng động tác lại là nhường người khác hiểu lầm, Cổ Nguyệt Thành những người kia thấy thế, lập tức lần nữa trào phúng lên.
Ha ha ha, các ngươi thấy không, nữ nhân kia thế mà lui lại.
Hắc hắc, nhìn đến nàng là đối tiểu tử kia không có lòng tin, sợ song phương đánh lên tai họa đến bản thân, dù sao Triệu công tử thực lực quá mạnh. Loại này lo lắng hoàn toàn là dư thừa, tiểu tử kia thực lực cùng Triệu công tử so sánh kém quá xa, một khi khai chiến Triệu công tử nhất định có thể trưởng khống cục diện, làm sao có thể làm bị thương nàng.
Hắc hắc, không có cách nào hạ đẳng thành trì người tới chính là không gặp qua việc đời, à, cũng không đúng, nhân gia Liên Tinh Thành đã là trung đẳng thành trì.
Trung đẳng thành trì.
Ha 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 ha.
Đám người cười vang, tràn ngập trào phúng và khinh thường.
Ồn ào.
Tô Hạo Thần lạnh lùng nhìn trở lại, cái kia ánh mắt bên trong ẩn chứa sát cơ lạnh như băng, trực tiếp nhường đám người cười to im bặt mà dừng.
Đám người đột nhiên có một loại ảo giác, liền giống như bản thân lâm vào vô gian địa ngục đồng dạng, vô số thi sơn huyết hải cho người không rét mà run.
Chuyện gì xảy ra, vừa mới tại sao ta cảm giác bản thân giống như mất đi ý thức?
Chẳng lẽ tiểu tử kia là một cao thủ?
Làm sao có thể, liền xem như chân võ cảnh cửu trọng cao thủ, đều không có khả năng chỉ bằng vào ý thức ngăn chặn chúng ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn sẽ có huyền võ cảnh thực lực hay sao?
Không sai, tiểu tử này vừa mới khẳng định dùng cái gì hèn hạ thủ đoạn, đáng giận, Triệu công tử, không cần thủ hạ lưu tình, trực tiếp phế hắn, nhường hắn không có cơ hội tham gia khảo hạch.
Đám người tức giận kêu to, hiển nhiên vừa mới bị Tô Hạo Thần một cái ánh mắt liền hù sợ, nhường bọn hắn rất mất mặt.
Tô Hạo Thần thần sắc đạm nhiên, muốn động thủ cũng nhanh chút, ta không hứng thú bồi ngươi lãng phí thời gian.
Triệu Phi nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử, ngươi thật đúng là một chút cũng không đem bản công tử để vào mắt, cũng được, đã ngươi như thế không biết trời cao đất rộng, vậy liền để bản công tử hảo hảo dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là trưởng ấu tôn ti, tiếp ta một chiêu phá quân thần quyền.
Một cố cường đại chân khí tại quanh thân lưu chuyển.
Toàn bộ hội tụ đến nắm tay phải phía trên, Triệu Phi lệ thanh nộ hống, đột nhiên một quyền hung hăng oanh ra.
Ông!
Trong phút chốc, cuồng bạo quyền lực như là phá đê hồng thủy, điên cuồng hướng về Tô Hạo Thần quét sạch đi. Trung quanh không khí trong nháy mắt bị rút ra làm, Tô Hạo Thần trực tiếp lâm vào một mảnh chân không bên trong, không cách nào tiến hành hô hấp, mà từng đạo lực quyền lại như bài sơn đảo hải va chạm tại hắn trên người.
Ha ha ha, tiểu tử này chết chắc.
Cổ Nguyệt Thành mọi người nhao nhao gọi tốt. Nguyên một đám mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Nhưng ngay tại lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần mí mắt nhẹ giơ lên, lạnh nhạt nói, làm sao, ngươi liền chỉ có loại này thực lực sao?
Quá khiến ta thất vọng.
Cái gì?
Đám người trợn mắt há hốc mồm, rốt cục phát hiện Triệu Phi kinh khủng kia lực quyền, thế mà không có sinh ra mảy may tác dụng, thậm chí ngay cả Tô Hạo Thần góc áo đều không thể gợi lên.
Cái này không khả năng.
Triệu Phi quá sợ hãi, trừng lớn trong hai mắt tràn ngập không thể tin.
Hắn là cái cực kỳ tự phụ người, tự nhận là tại cùng thế hệ bên trong, trừ số ít mấy người bên ngoài, căn bản liền không ai có thể cùng bản thân chống lại, nhưng là trước mắt một màn này, lại làm cho hắn bị thật sâu đả kích đến.
Trái tim đen đú ám HTTP, chọe đủ ạ toài đáng chết, cũng không tin diệt không được ngươi.
Triệu Phi nghiến răng nghiến lợi, càng thêm cường hoành chân khí tại trên người sôi trào, sau đó hắn song quyền liền tụ quanh ra, liền thấy mấy chục đạo lực quyền hóa thành một cái to lớn bạch sắc chân khí đoàn. Trực tiếp đem Tô Hạo Thần cả người đều che giấu tại bên trong.
Tiểu tử kia lần này nên xong a.
Đám người kinh nghi bất định.
Nhưng không đợi tiếng nói rơi xuống, chân khí đoàn bên trong, đột nhiên truyền ra Tô Hạo Thần băng lãnh thanh âm, nhìn đến cái này đã là ngươi cực hạn, Cổ Nguyệt Thành đệ nhất thiên tài.
Không gì hơn cái này.
Oanh long long.
Đột nhiên, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, một cỗ bàng bạc lực lượng tại chân khí đoàn nội bộ mãnh liệt, bắt đầu cùng chân khí đoàn va chạm kịch liệt.
Sau một khắc, toàn bộ chân khí đoàn đột nhiên nổ tung lên, một cỗ cường hoành quang lưu điên cuồng bốn phía.
Triệu Phi hoảng sợ biến sắc, lập tức xoay người chạy, nhưng hắn tốc độ cuối cùng vẫn là chậm.
Oeng!
Trong đó một cỗ quang lưu tại Triệu Phi phía sau nổ tung, cường hoành lực lượng trực tiếp đem hắn tung bay ra ngoài, hung hăng ngã tại hơn 10 mét nơi khác trên mặt.
Không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy?
Ta!
Phúc!
Triệu Phi vẫn không cam tâm, đem hết toàn lực muốn đứng lên, nhưng tiếc là theo phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cuối cùng vẫn là ngã xuống đất, đứng không nổi.
Tàn phá bừa bãi quang lưu dần dần tiêu tán, chỉ thấy Tô Hạo Thần vẫn như cũ xếp bằng ở tại chỗ, không có di động mảy may.
Trung quanh một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người chấn kinh trừng to mắt, dạng này kết quả, hoàn toàn vượt qua bọn hắn đoán trước.
Triệu Phi là ai?
Đây chính là chân võ cảnh thất trọng cao thủ, danh xưng Cổ Nguyệt Thành đệ nhất thiên tài, liền xem như thượng đẳng thành trì rất nhiều thiên tài, đều không thể cùng hắn chống lại. Nhưng chính là dạng này một cái thiên tài, thậm chí ngay cả Tô Hạo Thần một chiêu đều không tiếp nổi, thậm chí từ đầu đến cuối, Tô Hạo Thần đều không có đứng lên qua, hiển nhiên căn bản không hề sử dụng toàn lực, loại này chênh lệch thật sự là quá lớn. Cùng lúc đó, cũng có rất nhiều người hướng Triệu Phi, đầu nhập đi tiếc nuối đồng tình ánh mắt. Lúc đầu lấy Triệu Phi chân võ cảnh thất trọng tu vi, muốn thông qua khảo hạch tiến vào học minh 10 phần chắc 9, nhưng là đáng tiếc, hắn hết lần này tới lần khác muốn đi trêu chọc Tô Hạo Thần, kết quả làm cho bản thân bị trọng thương, tiếp xuống tới căn bản không biện pháp tham gia khảo hạch. Hơn nữa năm nay Triệu Phi đã trải qua 20 tuổi, mang ý nghĩa coi như hắn nghĩ sang năm lại đến tham gia khảo hạch, đều không có cơ hội, cứ như vậy hắn chẳng khác nào là, triệt để mất đi tiến vào học minh tư cách, thật sự là tự làm tự chịu. Mà lúc này, một mực tại nơi xa quan sát Tô Hạo Thần nhóm người kia, sắc mặt đều rối rít ngưng trọng lên. Tiểu tử này thật mạnh thực lực, thế mà động đều không động, một chiêu liền giải quyết Triệu Phi, hắn tu vi cũng đã bước vào bát trọng A. Tu vi là bát trọng không sai, nhưng hắn thực tế sức chiến đấu, chỉ sợ đã trải qua có thể so với cửu trọng, bằng không căn bản không có khả năng như thế nhẹ nhõm giải quyết Triệu Phi, kế hoạch chúng ta nhất định phải sửa lại. Nhìn đến chúng ta bên trong, liền chỉ có Cửu Kiệt có thể chính diện đánh bại tiểu tử này. Cửu Kiệt tu vi đã trải qua bước vào cửu trọng, đương nhiên có thể đánh bại hắn, nhưng là chỉ sợ phải tốn chút thời gian, bất quá không quan hệ, cái này cũng không phải luận võ luận bàn, chúng ta mục tiêu là giết chết hắn, đến thời điểm mọi người cùng nhau xông lên là được. Không sai, chúng ta liên thủ muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, chỉ là đáng tiếc Triệu Phi, lúc đầu chỉ là muốn thăm dò một cái tiểu tử kia, không nghĩ tới cuối cùng thế mà đem Triệu Phi cho lộn. Không quan hệ, dù sao chúng ta là giúp La Tiểu Thư làm việc, lấy La Tiểu Thư cùng Tiêu Thiếu Gia quan hệ, cuối cùng khẳng định sẽ không bạc đãi Triệu Phi, thậm chí nếu như Tiêu Thiếu Gia cao hứng, nguyện ý thu Triệu Phi làm tùy tùng nói, vậy hắn đã có thể kiếm bộn. Đám người nói đến nơi này, trong mắt đều toát ra hâm mộ thần sắc, giống như đều đối làm Tiêu Trường Sinh tùy tùng 10 điểm hướng tới. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 120, khảo hạch bắt đầu. Phong Liên Nguyệt đi về tới lần nữa ngồi xuống. Hạo Thần, nghe ngươi vừa mới trong lời nói ý tứ, cái này Triệu Phi nhưng thật ra là có người phái tới, cố ý thăm dò ngươi. Đương nhiên, ngươi sẽ không thực cho là hắn sắc mê tâm phiếu A. Tô Hạo Thần cười cười, ta thừa nhận đại gia tộc con cháu có không ít bao cỏ, nhưng ngươi đừng quên những cái này người đến là ai, ở đây đây đều là các đại thành trì thiên tài, nếu như bọn hắn thực sự là bao cỏ, chỉ sợ cũng không cách nào tuổi còn nhỏ, liền đột phá đến chân võ cảnh, huống chi Triệu Phi vẫn là chân võ cảnh thất trọng cao thủ. Hơn nữa còn có một chút, hiện tại thế nhưng là võ đạo học minh nhập viện khảo hạch, ta nghĩ cho dù là bao cỏ người, lúc này cũng không có tâm tư đùa giỡn mỹ nữ đi, cho nên Triệu Phi tới nhất định là có ý khác. Nguyên lai là dạng này. Phong Liên Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, vậy ngươi biết là ai phái Triệu Phi tới sao? Chẳng lẽ là... Ân, chứ La Tú Nhi không có người khác, dù sao ta tại võ đạo học minh nhưng không có đường tiểu ra, nhìn đến nàng là nghĩ trực tiếp tại khảo hạch thời điểm giải quyết ta, ra tay thật đúng là rất nhanh. Tô Hạo Thần lạnh rên một tiếng, nhớ kỹ, chờ khảo hạch sau khi bắt đầu, ngươi nhất định muốn theo sát ta, ngàn vạn không muốn cùng ta tách ra, bằng không khó bảo toàn bọn hắn sẽ không đối với ngươi ra tay. Tốt, ta biết rõ. Phong Liên Nguyệt nghiêm túc gật đầu. Theo thời gian trôi qua, lại có mấy đầu già thiên vân thú hạ xuống, cuối cùng đem tất cả tham gia khảo hạch người, toàn bộ đều đón trở lại. Tất cả mọi người nghe. Đột nhiên, một cái hùng vĩ thanh âm vang vọng đất trời, đám người nhao nhao ngẩng đầu, liền thấy trên một ngọn núi. Trưởng lão Lôi Bạo đứng chắp tay, dù cho cách xa nhau rất xa, đám người cũng có thể cảm nhận được hắn trên người tản mát ra cường hoành khí tức. Đầu tiên muốn nói rõ một điểm, võ đạo học minh không giống với cái khác võ đạo học viện, nơi này chỉ tuyển nhận nhất nhân tài ưu tú, cho nên nhập viện khảo hạch cũng 10 điểm nghiêm ngặt, người chết là thường có việc, nếu có người nào không muốn chết nói, hiện tại rời khỏi còn kịp. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, không có người nói chuyện, mọi người nếu lựa chọn đến tham gia khảo hạch, tự nhiên đã sớm biết qua võ đạo học minh quy củ. Lúc này đương nhiên không có khả năng rời khỏi. Rất tốt, nhìn đến chư vị bên trong không có hèn nhát, đã như vậy, bản trưởng lão liền bắt đầu giới thiệu khảo hạch quy tắc. Lôi Bạo nhàn nhạt thanh âm truyền khắp thiên địa, chờ một cái, mỗi người các ngươi đều sẽ lấy được một cái ngọc chất hào bài, cái kia là các ngươi khảo hạch bằng chứng, cũng là thời khắc mấu chốt bảo mệnh đồ vật, cho nên nhất định muốn bảo quản tốt. Khảo hạch yêu cầu kỳ thật cũng rất đơn giản, cái kia chính là muốn tại Yến Vân Thánh Sơn bên trong sống sót, đồng thời tại trong vòng một tháng. Các ngươi chỉ có thể là chiếm lấy những người khác hào bài, cuối cùng chiếm lấy hào bài nhiều nhất trước 1.000 người, mới có tư cách tiến vào võ đạo học minh, những người khác toàn bộ đều sẽ bị đào thải. Có một chút nhất định phải nhắc nhở các ngươi, ở nơi này một tháng trong chiến đấu, các ngươi là được cho phép giết người, cho nên nếu như ngươi cảm giác không phải người khác đối thủ, liền lập tức đem chân khí quán trú vào hào bài, bởi vì hào bài kỳ thật chính là một khối đơn giản hóa truyền tống phù, nó sẽ đem các ngươi truyền tống đi ra, đương nhiên. Vậy cũng mang ý nghĩa các ngươi đã trải qua từ bỏ khảo hạch. Lôi Bạo nói đến nơi này ngừng lại một cái, hai mắt đạm nhiên đảo qua đám người, tốt, nếu như không có người có nghi vấn nói, khảo hạch hiện tại bắt đầu, tất cả mọi người nhận lấy hào bài về sau lập tức lên núi, nhớ kỹ, tiến vào võ đạo học mình cơ hội mặc dù trọng yếu, nhưng là tính mạng mình quan trọng hơn, cho nên ở ngoài sáng biết không địch lại tình huống dưới, lập tức khởi động hào bài truyền tống phủ, bởi vì các ngươi mệnh đều chỉ có một lần. Là, đám người ầm vang đồng ý, liền bắt đầu nhận lấy hào bài, sau đó được an bài từ khác nhau địa phương tiến vào Yến Vân Thánh Sơn. Lôi Bạo thân hình mấy cái nhảy vọt đi tới chân núi, lập tức liền có một cái thanh niên nên đi lên, trưởng lão, tứ đại chấp sự, còn có ngoại viện đông đảo hạch tâm đệ tử, cũng đã được an bài lên núi bên trong, xin hỏi ngài còn có gì phân phó. Lôi Bạo gật gật đầu, nói cho người chúng ta, chủ yếu chú ý trung đẳng thành trì cùng thượng đẳng thành trì thiên tài, bọn hắn rất có thể sẽ tụ tập tại hành động chung, đây là không bị cho phép, nhớ kỹ, chỉ cần phát hiện vượt qua 10 người đội ngũ, lập tức phân tán bọn hắn. Tuy nói khảo hạch không có tuyệt đối công bằng, nhưng cũng không thể để cho bọn hắn quá mức phá hư cân bằng, hiểu chưa? Là, đệ tử minh bạch, liền đi truyền đạt ngài mệnh lệnh. Thanh niên cung kính hành lễ, sau đó liền xoay người rời đi. Lôi Bạo quay đầu nhìn về phía đang tại lên núi các thiên tài, trong miệng tự lẩm bẩm, hy vọng lần này xuất hiện mấy cái có thể khiến người ta kinh diễm kỳ tài a. Hàng năm đến đây tham gia khảo hạch thiên tài, thật sự là quá nhiều, cho nên đồng dạng thiên tài căn bản là không có cách nhường Lôi Bạo sinh ra hứng thú, chí ít gần nhất những năm này, chân chính có thể khiến cho hắn cảm giác kinh diễm kỳ tài, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dẫn lên hào bài về sau, Tô Hạo Thần liền mang theo Phong Liên Nguyệt, hướng sơn mạch chỗ sâu đi đến. Hàng vạn người nghe số lượng rất nhiều, nhưng cùng kéo dài mấy trăm vạn dặm Yến Vân Thánh Sơn so sánh, căn bản là không tính là gì, cho nên đám người tiến vào sơn mạch không bao lâu thời gian, liền dần dần phân tán ra. Một mảnh rừng rậm bên trong, hai người sóng vai đi lên phía trước. Tô Hạo Thần trong tay dẫn theo Buôn Lôi kiếm, ánh mắt tùy ý dò xét chung quanh. Liên Nguyệt, ngươi lần này tu vi tăng lên quá nhanh, chắc hẳn đến nay còn không có hoàn toàn thích ứng a. Ân, ta hiện tại thể nội chân khí, căn bản là không có cách hoàn mỹ thao túng, mỗi lần vận chuyển đều có một loại không lưu loát cảm giác, liền giống như không phải bản thân một dạng. Phong Liên Nguyệt nhíu lại đôi mi thanh tú trả lời. Rất bình thường, đột nhiên gia tăng lực lượng, liền cùng trên cánh tay trói hai cái bao cắt một dạng. Nếu như không trải qua một đoạn thời gian thích ứng, căn bản là không có cách tùy tâm sở dục khống chế, nhìn đến chúng ta phải nghĩ biện pháp, tăng tốc ngươi thích ứng quá trình. Tô Hạo Thần trầm ngâm một cái, dạng này, tiếp xuống tới chúng ta chủ yếu tìm tam trọng phía dưới người chiến đấu, đến thời điểm ta sẽ không xuất thủ, tất cả chiến đấu đều do ngươi tới, tin tưởng thông qua liên tục không ngừng chiến đấu, ngươi hẳn là có thể rất nhanh thích ứng tự thân tu vi. Tốt, ta sẽ mau chóng thích ứng. Phong Liên Nguyệt nghiêm túc gật đầu. Lúc này ở mặt khác một mảnh rừng rậm bên trong, cũng có hai người đang tại nói chuyện. Cái này hai người tựa hồ là huynh đệ, trong đó cái tuổi đó nhẹ hơn, tu vi đã trải qua bước vào chân võ cảnh cửu trọng, mà cái kia lớn tuổi toàn thân khí tức lăng lệ bá đạo, thình lình đã trải qua đột phá đến huyền võ cảnh. Tam đệ, đại ca đã là học minh ngoại viện hạch tâm đệ tử, không tiện lắm xuất thủ, cho nên cái kia Tô Hạo Thần cùng Phong Liên Nguyệt phải nhờ vào ngươi. Cựu Vũ Trịnh trọng phân phó nói. Cựu Kiệt nghe vậy cười ngạo nghễ, yên tâm đi. Đại ca, cái kia Tô Hạo Thần bất quá mới chân võ cảnh bắt trọng, căn bản liền không phải đối thủ của ta, chỉ cần ngươi tìm tới hắn nói cho ta biết vị trí, ta lập tức dẫn người đi giết hắn, cam đoan nhường La tiểu thư hài lòng. Ân, ta tin tưởng ngươi thủ đoạn, nhưng là phải nhớ kỹ, động thủ thời điểm nhất định muốn nhanh, ngàn vạn không muốn cho hắn truyền tống ra ngoài cơ hội, như thế chúng ta liền phí công nhọc sức. Cựu Vũ nói xong, cười gần liếm liếm ở môi, hắc hắc, dùng tiểu tử kia một cái mạng, để đổi chúng ta về sau vinh hoa phú quý. Cuộc mua bán này thật sự là quá giá trị. Ha ha ha, cũng không biết cái kia Tô Hạo Thần, rốt cuộc là nghĩ như thế nào, lại dám đắc tội La tiểu thư, nhất định chính là tự tìm đường chết, bất quá dạng này cũng tốt, nếu như không phải chính hắn tự tìm cái chết, chúng ta chỗ nào có cơ hội lịnh nọt La tiểu thư. Cựu Kiệt cũng đắc ý cười ha ha. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 121, Luyện Công Thạch. Thời gian vội vàng trôi qua, 6 ngày thời gian chớp mắt liền qua. Trong một rừng cây, kịch liệt tiếng đánh nhau không ngừng truyền đến, liền thấy Phong Liên Nguyệt đang tại cùng một cái thiếu niên giao thủ, mà Tô Hạo Thần thì là đứng ở bên cạnh. Cái kia thiếu niên 16-17 tuổi bộ dáng, cũng là chân võ cảnh tứ trọng cao thủ, tu vi cùng Phong Liên Nguyệt tương đương nhau, nhưng là tại trong chiến đấu lại rõ ràng ở vào hạ phong, bị Phong Liên Nguyệt đánh liên tục bại lui. Thiếu niên trong lòng rất biệt khuất, kỳ thật nếu như luận đơn đả độc đấu nói, hắn có tuyệt đối tự tin có thể chiến thắng Phong Liên Nguyệt, nhưng vấn đề là bên cạnh còn có một cái Tô Hạo Thần. Liền nhường hắn không thể làm gì. Bởi vì Tô Hạo Thần rõ ràng là ở chỉ điểm Phong Liên Nguyệt, mỗi một lần làm thiếu niên sắp đem Phong Liên Nguyệt đánh bại thời điểm, Tô Hạo Thần đều sẽ vừa đúng chỉ điểm, nói cho Phong Liên Nguyệt nên làm như thế nào, tiến tới lật về cục diện. Loại này chiến đấu thật sự là nhường thiếu niên rất im lặng, nếu như không phải bởi vì không cam tâm, hắn đều nghĩ lập tức khởi động hào bài, trực tiếp chuyển tống ra ngoài tính. Mà trái lại Phong Liên Nguyệt lại là càng đánh càng hưng phấn, từng chiêu không ngừng hướng về thiếu niên công tới, tại Tô Hạo Thần dưới sự chỉ điểm, nàng đã trải qua trái lại dần dần ngăn chặn đối thủ. Cái này 6 ngày đến nay, tại Tô Hạo Thần dưới sự hướng dẫn, Phong Liên Nguyệt mỗi ngày đều đang cùng đồng cấp bậc đối thủ chiến đấu, mà ngay tại loại này liên tục chiến đấu và tôi luyện dưới, Phong Liên Nguyệt cảm giác mình đã hoàn toàn thích ứng tu vi, đối với đột nhiên tăng cường chân khí, cũng đã có thể hoàn mỹ khống chế. Nói thật, Phong Liên Nguyệt cảm giác bản thân rất may mắn, đồng thời cũng rất kỳ lạ. Kỳ lạ là, nàng phát hiện Tô Hạo Thần kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, đối với bản thân chỉ điểm, cơ hồ mỗi câu đều có thể nói đến điểm mấu chốt trên. Nàng thực sự rất khó tưởng tượng, lấy Tô Hạo Thần niên kỷ, kinh nghiệm chiến đấu làm sao sẽ phong phú đến trình độ như vậy, đơn giản giống như là một vị tông sư một dạng. Mà may mắn là, cũng may mắn có Tô Hạo Thần từ bên cạnh chỉ điểm, bằng không nàng muốn hoàn mỹ thích ứng bản thân tu vi, chỉ sợ làm sao cũng phải 1-2 tháng thời gian mới được. Phanh 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 phanh. Hai người chiến đấu y nguyên còn tại tiếp tục, mà Tô Hạo Thần thì là không ngừng chỉ điểm nhắc nhở, không muốn công kích quá nóng nảy, nhớ kỹ, chiến đấu thời điểm mấu chốt nhất là tiết tấu. Có lẽ đối phương thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, có lẽ đối phương lực công kích cao hơn ngươi, nhưng là chỉ cần ngươi có thể nắm giữ tiết tấu, chẳng khác nào là trưởng không chiến đấu, cuối cùng thắng vẫn như cũ lại là ngươi. Đúng rồi, chính là dạng này, hắn hạ bàn không đủ ổn, là nhược điểm lớn nhất, hơn nữa còn hết lần này tới lần khác ưa thích nhảy dựng lên công kích, đây chính là ngươi cơ hội, nhất định muốn tại hắn lặn xuống chưa rơi thời điểm công kích hạ bàn. Còn có tay phải hắn, người bình thường đều giỏi về sử dụng tay phải. Nhưng tiểu tử này là cái thuận tay trái, ngược lại là tay phải không có tay trái thành thạo, cho nên tay phải chính là hắn mặt khác một sơ hở, chỉ cần ngươi lấy nhanh tiết tấu công kích bên phải, liền có thể rất nhanh đột phá hắn phòng ngự. Mặt khác chính là hắn tốc độ phản ứng, tiểu tử này ứng biến năng lực có chút kém, mỗi lần làm ngươi công kích đột nhiên cải biến thời điểm, hắn đều sẽ có trong nháy mắt chần chờ, cái này cũng là ngươi cơ hội, nếu như ngươi có thể sử dụng một cái hư chiêu hấp dẫn hắn chú ý, sau đó thực chiêu theo sát mà tới. Tuyệt đối có thể cho hắn tạo thành trọng thương. Tại Tô Hạo Thần dưới sự chỉ điểm, Phong Liên Nguyệt đánh càng ngày càng thuận tay, từng lớp công kích liền phảng phất như thủy triều, liên miên bất tuyệt tấn công về phía đối phương, đem thiếu niên đánh liên tiếp lui về phía sau, muốn phản kích đều làm không được. Sau một lúc lâu, thiếu niên đột nhiên một tiếng hét lên, dừng tay. Sau đó thân hình cấp tốc lui lại, cùng Phong Liên Nguyệt kéo dài khoảng cách. Ân, ngươi sao không đánh, chúng ta còn không có phân ra thắng bại đâu. Phong Liên Nguyệt mắt to chớp chớp, có chút không cam tâm hỏi. Còn đánh cái gì đánh, ngươi nhìn bản thiếu gia giống không có việc gì bản thân tìm thai vạ người sao. Thiếu niên khí cấp bại phôi kêu to, bản thiếu gia tại chúng ta trong thành cũng coi là một cái thiên tài, mặc dù nói không lên là thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng là xem như siêu việt thường nhân, lúc nào chiến đấu giống hôm nay như thế biệt khuất qua, thế mà bị ngươi coi luyện công thạch dùng, ngẫm lại đều phiền muộn. Còn có ngươi. Đột nhiên, thiếu niên lại nhìn về phía Tô Hạo Thần, ta biết rõ ngươi là nghị huấn luyện bản thân nữ nhân. Nhưng là không cần ngay thẳng như vậy đi, thế mà đem ta khuyết điểm một hơi toàn bộ nói ra, chẳng lẽ ngươi liền không thể nói điểm khác, chẳng lẽ ta liền không có ưu điểm sao? Bản thiếu gia lớn nhỏ cũng coi là một cái thiên tài a, trên người làm sao đều phải có điểm chỗ thích hợp a. Phong Liên Nguyệt ngơ ngác nhìn xem thiếu niên, trong lòng đống nhiên dâng lên một trận nồng đậm tội ác cảm giác. Nhìn đến chính mình luyện công hành vi, thật sự là có chút quá đả thương người, thế mà có thể đem thiếu niên cho tức thành dạng này, một người đến cùng được có bao nhiêu biệt khuất. Mới có thể như thế khí cấp bại phôi. Ách! Tô Hạo Thần có chút xấu hổ sờ mũi một cái, kỳ thật ngươi nên nghĩ thoáng điểm, ta nói ra ngươi khuyết điểm, tương đương cũng là đang giúp ngươi, dù sao chỉ có biết rõ bản thân khuyết điểm, mới có thể tiến hành sửa lại, về sau mới có thể biến càng mạnh không phải sao. Bản thiếu gia không cần đến. Thiếu niên tức giận đến giơ chân, bị người chỉ ra khuyết điểm, thật có giúp cho sửa lại, nhưng nếu như nói tất cả đều là khuyết điểm, đó nhất định chính là hướng chết đả kích người. Chỉ sợ bản thiếu gia không đợi có tâm tư sửa lại, liền bị ngươi đả kích tự sát, một câu, hoặc là ngươi hiện tại tự mình xuất thủ, bước ta khởi động hào bài truyền tống ra ngoài, bằng không liền thả ta rời đi, dù sao ta là không cho các ngươi làm bồi luyện. Thiếu niên tức giận đến hai mắt trừng trừng, nếu như hắn có dâu ria nói, chỉ sợ hiện tại dâu ria đều nhết lên đến. Cái này, Phong Liên Nguyệt rất là đồng tình nết miệng, Hạo Thần, nhìn ở nơi này ra hỏa cho ta làm nữa ngày bồi luyện phân thượng, không bằng chúng ta thả hắn rời đi đi. Dù sao nếu như khởi động hào bài, hắn liền mất đi tham gia khảo hạch tư cách. Ân, cũng tốt, vậy ngươi đi thôi. Tô Hạo Thần cũng cảm thấy không thể quá phận, dù sao nhân gia đều tần tân khổ khổ cho ngươi coi bồi luyện, ngươi lại tước đoạt nhân gia khảo hạch tư cách, cái kia cũng quá tàn nhẫn. Làm người, nhất định muốn trong lòng còn có thương hại a. Hừ, coi như các ngươi có lương tâm, về sau tốt nhất đừng gặp lại. Thiếu niên một mặt ngạo kiều, trực tiếp xoay người rời đi, mảy may không được dây dưa dài dòng. Đúng rồi, cái kia, ngươi Tô Hạo Thần phảng phất nhớ tới cái gì, đột nhiên mở miệng lần nữa, có thể sau một khắc hắn liền mắt trợn tròn. Chỉ thấy thiếu niên lúc đầu đi được hảo hảo, tuy nhiên lại giống như cái mông hỏa, đột nhiên chơi bạc mạng dường như nhấc chân chạy, phảng phất lưu thêm một hồi cũng sẽ bị quỷ đuổi theo một dạng. Tô Hạo Thần ngạc nhiên há hốc mồm, hắn chạy nhanh như vậy làm gì? Ta chính là nghĩ hỏi một chút hắn tên gọi là gì mà thôi, dù sao về sau vào học minh mọi người cũng coi như đồng môn a. Lạc 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 lạc. Phong Liên Nguyệt che miệng cười khẽ, nhìn đến hắn là thực sợ ngươi, chỉ sợ ngươi là muốn lưu hắn lại tiếp tục cho ta làm bồi luyện. Cái này ra hỏa thật đúng là có chút ý tứ. Tô Hạo Thần cười lắc đầu, tốt, đi qua những ngày này tôi luyện, ngươi đã trải qua triệt để trưởng khống tự thân tu vi, hiện tại cũng nên bắt đầu làm chính sự, đến một lần thu thập hào bài, thứ hai một ít người tìm chúng ta mấy ngày, đoán chừng đã trải qua không kiên nhẫn, hiện tại vừa vặn đi chiếu cố bọn hắn. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 122, Tô Hạo Thần mất tích. Một mảnh rừng rậm bên trong, 10 cái thanh niên tụ tập tại cùng một chỗ, đều là mặt mũi tràn đầy tức giận. Bọn hắn niên kỷ đều có 19-20 tuổi, tu vi cũng đều đã bước vào chân võ cảnh bát trọng, mà cầm đầu Cửu Kiệt, càng là đã trải qua bước vào chân võ cảnh cửu trọng. Dạng này một nhóm người thực lực, ở trên bạn tham gia khảo hạch người bên trong, tuyệt đối là cao cấp nhất, cơ hồ có rất ít người có thể cùng bọn hắn chống lại. Có thể coi là thực lực có mạnh hơn nữa, những người này vẫn như cũ bị người nào đó, làm cho phiền muộn vô cùng. Các ngươi nói cái kia Tô Hạo Thần đến cùng chạy đi đâu? Chúng ta đã trải qua tìm 6 ngày, thế mà còn không có phát hiện hắn mảy may tung tích, chẳng lẽ hắn còn có thể bay thượng thiên hay sao? Một cái thanh niên vẻ mặt đau khổ nói ra. Theo ta thấy, tiểu tử kia có lẽ đã trải qua tìm sơn động trốn đi, bằng không làm sao có thể tìm không thấy. Không thể nào, nếu thật là trốn đi, hắn còn thế nào tham gia khảo hạch, làm sao chiếm lấy hào bài, như thế còn không bằng trực tiếp rời khỏi tính. Đám người càng nghĩ càng sầu khổ. Từ khi khảo hạch sau khi bắt đầu, bọn hắn vẫn tại tìm kiếm Tô Hạo Thần tung tích, thậm chí bọn hắn còn tìm những người khác nghe qua, tuy nhiên lại thủy chung không thể tìm tới Tô Hạo Thần mảy may manh mối, liền giống như Tô Hạo Thần đã trải qua bước hơi khỏi nhân gian một dạng. Bọn hắn chỗ nào biết rõ, Tô Hạo Thần ý thức có thể câu thông thực vật, ở nơi này đầy khắp núi đồi đều là hoa thảo thụ mục bên trong dãy núi, Tô Hạo Thần có thể nói trên là như cá gặp nước, nếu như hắn không muốn bị tìm tới, như vậy căn bản liền không ai có thể phát hiện hắn đi tung tích. Cựu Kiệt, ca ca ngươi nơi đó có tin tức hay không? Hắn dù sao cũng là học minh ngoại viện hạch tâm đệ tử, hơn nữa còn phụ trách giám thị lần khảo hạch này, chẳng lẽ hắn cũng tìm không thấy Tô Hạo Thần sao? Nếu có tin tức ta đại ca đã sớm nói cho chúng ta, đâu còn dùng chúng ta ở nơi này con ruồi không đầu dường như đi loạn. Cưu Kiệt phẫn hận dậm chân một cái, hắn lúc đầu coi là lần này nhiệm vụ rất dễ dàng, lại không nghĩ rằng cư nhiên như thế phiền phức, đáng chết, chẳng lẽ tiểu tử kia thực còn có thể bay hay sao? Làm sao đến hiện tại cũng không tìm tới một chút tung tích. Ngẫm lại La Tú Nhi đáp ứng trả thù lao, Cưu Kiệt cũng cảm giác vô cùng bực mình, đây chính là một bút tương đối khổng lồ trả thù lao, nếu quả thật tìm không thấy Tô Hạo Thần, há chẳng phải cái gì cũng không chiếm được. Hung chi trả thù lao vẫn là thứ yếu, Cưu Kiệt chân chính nhìn chúng, nhưng thật ra là La Tú Nhi cái kia Tiêu Trường Sinh nữ nhân thân phận. Tiêu Trường Sinh là ai? Đây chính là danh xưng Yến Vân Châu, võ đạo học minh phân viện đệ nhất thiên tài nhân vật, hơn nữa kỳ xuất thân Tiêu gia. Thế lực cũng cường đại vô cùng, liền xem như trước mắt Tiến Vân Châu chủ Trầm Thanh Ngọc, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Như thế bối cảnh thâm hậu thiên tài, có mấy người không nghĩ nịnh bợ. Cưu Kiệt cùng ca ca hắn Cửu Vũ, tại sao phải tiếp lần này nhiệm vụ, chủ yếu mục tiêu, còn không phải vì muốn nịnh nọt La Tú Nhi, tiến tới cùng Tiêu Trường Sinh đáp lên quan hệ. Lúc đầu bọn hắn tưởng tượng rất tốt đẹp, chỉ cần có thể giết Tô Hạo Thần, liền rất có thể bị Tiêu Trường Sinh thu làm tùy tùng. Thế nhưng là Tô Hạo Thần không biết tung tích. Lại đem bọn hắn kế hoạch triệt để xáo trộn, nếu như không cách nào giết Tô Hạo Thần, bọn hắn tất cả tưởng tượng đều là kính hoa thủy nguyệt thôi. Ngay tại lúc này, một trận gấp rút tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên, sau đó liền thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng chạy tới. Là ta đại ca. Cưu Kiệt nhìn lại hai mắt sáng lên, vội vàng hỏi, đại ca, làm sao ngươi tới, có phải hay không tiểu tử kia có tin tức? Ha ha ha, không uổng công ta vất vả mấy ngày, xác thực đã trải qua tìm tới tiểu tử kia. Cựu Vũ thân hình nhanh như thiểm điện, trong khoảnh khắc đã trải qua đi tới gần, tam đệ, tiểu tử kia cùng Phong Liên Nguyệt ngay tại phía đông, cự ly các ngươi không sai biệt lắm có hai giảm, bọn hắn có thể là mệt mỏi đang nghỉ ngơi, các ngươi nhanh đi, ngàn vạn không nên để cho bọn hắn chạy. Rốt cục tìm tới, ha ha, đại ca ngươi yên tâm đi, hắn tuyệt đối chạy không được, ngươi nhường La tiểu thư chuẩn bị kỹ càng tiền thưởng a. Cưu Kiệt giữ tợn cười to, lập tức vung tay lên, liền mang theo đám người cấp tốc hướng phía đông tiến đến. Tất cả mọi người hưng phấn không thôi, những ngày này bọn hắn thế nhưng là đã sớm nín hỏng, hiện tại cả đám đều hận không thể, lập tức đem Tô Hạo Thần lột ra cạo xương, hảo hảo phát tiết một phen. Có thể hay không quy thuận Tiêu Trường Sinh, thì ở lần hành động này, Cưu Vũ cũng không có đi theo tiến đến. Cưu Kiệt đám người vốn là đến tham gia khảo hạch, cho nên coi như giết Tô Hạo Thần, cũng không tính là trái với khảo hạch quy củ. Nhưng là Cửu Vũ thân là ngoại viện hạch tâm đệ tử, chức trách là duy trì khảo hạch công chính, cho nên hắn không thể ra tay với Tô Hạo Thần, bằng không nhất định sẽ lọt vào học minh trừng phạt. Bất quá Cửu Vũ đối với cái này cũng không thèm để ý, bởi vì hắn tin tưởng lấy Cửu Kiệt đám người thực lực, nhất định có thể giết Tô Hạo Thần, bản thân ra không xuất thủ căn bản không quan hệ. Một đường hướng đông xuyên qua rậm rạp rừng rậm, Cửu Kiệt đám người rất nhanh liền đi tới một dòng suối nhỏ bên cạnh, chỉ thấy tại thượng du ngoài mấy chục thước, Tô Hạo Thần cùng Phong Liên Nguyệt đang tại bên dòng suối uống nước. Quả nhiên ở chỗ này, ha ha ha, lần này ta xem ngươi còn thế nào chạy. Cưu Kiệt hưng phấn nắm chặt nắm đấm, đi, chúng ta phân tán ra chậm rãi ngang nhiên xuống qua, nhớ kỹ, không có tới gần trước đó ngàn vạn không nên kinh động bọn hắn, tiểu tử kia dù sao cũng là bắt trọng cao thủ, nếu như hắn bỏ xuống Phong Liên Nguyệt bản thân chạy, chúng ta có thể không nhất định có thể đuổi theo hắn. Hắc hắc, nói lên cái kia Phong Liên Nguyệt, vẫn là một cái khó được mỹ nhân nhi. Liền như thế giết thực sự đáng tiếc, Cửu Kiệt, nếu không chúng ta trước lưu cái kia nữ nhân một mạng hảo hảo chơi đùa, chờ mọi người chơi chán lại giết. Nếu muốn chơi vậy liền giữ lại, trước hết giết Tô Hạo Thần lại nói, hắc hắc, nói thật, cái kia nữ nhân nhìn xem xác thực rất mê người. Cửu Kiệt nói xong vung tay lên, mọi người nhất thời cười quái dị tản ra, từ từng cái phương hướng vây quanh đi qua. Tiểu tử, ngươi thực không nên đắc tội La tiểu thư, bằng không há sẽ có hôm nay hạ tràng, không chỉ có nữ nhân cũng bị người đùa giỡn. Ngay cả bản thân mạng nhỏ đều muốn mất, thật sự là đáng thương a. Cưu Kiệt cười gằn liếm liếm bờ môi, thân hình lóe lên liền vọt ra ngoài. Chân võ cảnh cửu trọng cao thủ sát thực lợi hại, chỉ thấy hắn thân ảnh nhanh như thiểm điện, nhưng là hành động ở giữa lại vô thanh vô tức, thậm chí ngay cả trên lá cây sượt qua người côn trùng, đều không có bị hắn kinh động. Mấy hơi thở về sau, Cưu Kiệt đã trải qua tới gần mục tiêu. Lúc này Phong Liên Nguyệt còn tại suối nước bên rửa mặt, mà Tô Hạo Thần thì là đã trải qua ngồi ở trên một khối đá lớn nghỉ ngơi. Phảng phất căn bản không có phát hiện nguy cơ đã trải qua giáng lâm. Cưu Kiệt quan sát một cái chung quanh, phát hiện những người khác cũng đều đã tới gần tới, thế là không do dự nữa, trực tiếp bước chân nhẹ nhàng, liền hướng Tô Hạo Thần phía sau nhích tới gần. Trên đời thật có chút bao cỏ, mặc kệ tình huống như thế nào dưới, chiến đấu trước đó đều muốn cùng đối thủ nói một đống nói nhảm, giống như không nói thì không cách nào cho thấy bản thân cường đại một dạng. Nhưng Cưu Kiệt hiển nhiên không phải loại này bao cỏ, hắn là huyết vũ thành thiên tài. Từ nhỏ đã bị trưởng bối tỉ mỉ bồi dưỡng, vô luận thiên phú tu luyện vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, đều muốn viễn siêu người khác. Cho nên hắn rất rõ ràng tại lúc nào, nên làm cái gì sự tình, càng biết rõ nên làm như thế nào, mới có thể sử dụng ít lực nhất phương thức, đi đến bản thân mục tiêu. Tựa như hiện tại, hắn dù cho biết rõ bản thân tu vi, cao hơn Tô Hạo Thần nhất trọng, lại như cũ không định chính diện chiến đấu, mà là muốn phía sau đánh lén. Bởi vì tại hắn nhìn đến, chỉ có dạng này mới có thể nhất kích tất sát. Tận lực giảm bớt xuất hiện ngoài ý muốn tỷ lệ. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 123, buồn cười ám sát. Trong rừng rậm, ngẫu nhiên gió nhẹ thổi lất phất lá cây tiếng xào xạc, nhường nơi này lộ ra càng ngày càng yên tĩnh. Lưu Tranh tận lực ẩn tàng thân hình, cẩn thận từng ly từng tí hướng về bên dòng suối tới gần. Phía trước, Tô Hạo Thần cùng Phong Liên Nguyệt thần sắc như thường, hiển nhiên còn không có bất luận cái gì cảnh giác, cái này khiến Lưu Tranh trong lòng 10 điểm kinh miệt. Hừ. Rốt cuộc là tiểu thành trì đến, thật là ngu được có thể, lại dám tại khảo hạch thời điểm như thế buông lỏng, một điểm cảnh giác đều không có, hôm nay coi như chúng ta không giết, chỉ sợ cái này hai cái ngớ ngẩn cũng sẽ bị người khác giải quyết. Lưu Tranh trong lòng âm thầm nghĩ, hắn cũng là huyết vũ thành người, hơn nữa từ nhỏ đến lớn đều cùng Cửu Kiệt quan hệ không tệ, cho nên lần này biết rõ Cửu Kiệt muốn tới giết hai người, đồng thời còn có rất phong phú tiền thù lao thời điểm, liền cũng cùng đi theo. Đương nhiên, Lưu Tranh gia tộc thế lực không nhỏ. Tại huyết vũ thành cũng có thể xếp tại hàng đầu, cho nên hắn cũng không để ý cái gọi là tiền thù lao, hắn chân chính ưa thích, là loại kia giết người khoái cảm. Nhất là săn giết mỹ nữ, làm đem mỹ lệ nữ nhân tùy ý đùa giỡn, sau đó tại trong tuyệt vọng giết chết đối phương thời điểm, cái loại cảm giác này để cho hắn hưng phấn, trước mặt cái kêu Phong Liên Nguyệt nữ nhân, hiển nhiên rất phù hợp hắn yêu cầu. Về phần bên cạnh Tô Hạo Thần, Lưu Tranh không cảm giác hứng thú chút nào, bởi vì đó là cửu kiệt mục tiêu.
Không sai biệt lắm.
Lưu Tranh núp ở phía sau một cây đại thụ mặt, khép mắt quan sát phía trước, phát hiện những người khác cũng đã tiềm hành đến riêng phần mình vị trí, nhất là cửu kiệt, thì đã đi tới Tô Hạo Thần phía sau, mà tên ngu ngốc kia tiểu tử, thậm chí đến hiện tại cũng còn không có mảy may phát giác.
Thật đúng là bao cỏ à, bị người tiềm hành đến bên người đều không có phát hiện, tiểu tử kia thực sự là chỉ có bắt trọng tu vi, bất quá điều này cũng tại cửu kiệt quá lợi hại, dù sao cũng là chúng ta Huyết Vũ Thành cao cấp nhất thiên tài, chỉ cần là hắn nghĩ giết người, cho tới bây giờ còn không có một cái có thể sống xuống tới.
Lưu Tranh liếm liếm bờ môi, bắt đầu túi người chờ đợi. Dựa theo kế hoạch, cái khác 9 người đều là dùng để đề phòng vạn nhất, chỉ có cửu kiệt mới là cái kia chân chính động thủ người. Nếu như cửu kiệt có thể đối Tô Hạo Thần nhất kích tất sát, tự nhiên vạn sự đại cát. Về phần Phong Liên Nguyệt, theo đám người bất quá là một đồ chơi thôi, căn bản không có mảy may uy hiếp. Mà chỉ có tại cửu kiệt ám sát sau khi thất bại, đám người mới có thể tiến đến bổ cứu, đề phòng bị Tô Hạo Thần chạy mất. Bất quá theo Lưu Tranh, bản thân đám người chuẩn bị ở sau, hoàn toàn liền không cần thiết, bởi vì thẳng đến hiện tại, cái kia Tô Hạo Thần vẫn như cũ không có ý thức được nguy hiểm, kể từ đó, cửu kiệt ám sát tuyệt đối 10 phần chắc chín.
Hắc hắc, nhanh động thủ đi, chờ ngươi giết tiểu tử kia, ta còn muốn hảo hảo chơi đùa nữ nhân này.
Lưu Tranh cười gần nghĩ đến.
Động.
Ngay tại lúc này, một mực tiềm hành cửu kiệt đột nhiên tung người mà lên, hai ngón tay phải chập ngón tay như kiếm, trực tiếp hướng Tô Hạo Thần hậu tâm đâm tới, toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, thậm chí ngay cả chung quanh không khí lưu động đều không có biến hóa.
Ha ha ha, tiểu tử kia chết chắc.
Lưu Tranh âm thầm cười to, mà mai phục tại cái khác địa phương 8 người, cũng đều là trong lòng vô cùng hưng phấn, bọn hắn tựa hồ đã thấy máu tươi bắn tung tóe chẳng diện. Loại kia chẳng diện không thể nghi ngờ 10 điểm tàn nhẫn, nhưng là lại làm cho bọn hắn tương đối chờ mong.
Gần.
Cựu kiệt ngón tay, cự ly Tô Hạo Thần hậu tâm đã trải qua chỉ còn lại không đến nửa mét, mà hắn trên đầu ngón tay, vô số chân khí cũng ngưng tụ ra một đạo sắc bén kiếm khí, không gì không phá.
Mắt nhìn xem tử vong sắp giáng lâm, nhưng ngay tại lúc này, quỷ dị một màn lại làm cho chung quanh 9 người đột nhiên giật mình.
Bọn hắn thấy cái gì?
Tiểu tử kia thế mà lại cười.
Lưu Tranh trừng to mắt, cảm giác hô hấp đều trở nên ngột ngạt, bởi vì hắn rõ ràng biết nhìn thấy, một mực thần thái nhẹ nhõm Tô Hạo Thần trong mắt, thế mà nổi lên một vòng cười trào phúng ý.
Hắn đang cười cái gì?
Hắn lại tại trào phúng cái gì?
Chẳng lẽ hắn đã sớm phát hiện chúng ta tới gần, đã sớm phát hiện cửu kiệt ám sát?
Không, cái này sao có thể?
Cửu kiệt đã đem quanh thân khí tức, ẩn tàng nhỏ bé không thể nhận ra, hắn một cái chân võ cảnh bắt trọng võ giả, làm sao có thể phát hiện cửu kiệt tồn tại?
Nhưng nếu như không có phát hiện, hắn lại tại sao sẽ đột nhiên cười đi ra?
Lưu Tranh triệt để lộn xộn, đầu óc rối tinh rối mù, hoàn toàn không biết nên tin tưởng cái gì.
Lúc này, cửu kiệt kiếm khí cự ly Tô Hạo Thần đã trải qua chỉ còn lại không đến 3 tấc, mà cửu kiệt trên mặt càng là hiện ra đắc ý tiếu dung.
Nhưng là loại này tiếu dung lại làm cho Lưu Tranh cảm giác tương đối châm trọng,
liền giống như là một cái đắc chí càn rỡ tiểu nhân, coi là bản thân âm mưu đạt được, lại chỗ nào biết rõ hắn âm mưu, kỳ thật sớm đã bị nhân ra xem thấu, thật sự là buồn cười cực kỳ.
Cẩn thận!
Lưu Tranh không tâm tư chế rêu cửu kiệt, hắn chỉ muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng là hết thể đều muộn.
Ha 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 ha, tiểu tử, ngươi đi chết đi cho ta!
Kiếm khí đã trải qua đâm rách Tô Hạo Thần quần áo, sau một khắc liền sẽ đâm rách da rẻ, đâm xuyên trái tim.
Mắt nhìn xem ám sát sắp thành công, cửu kiệt cuối cùng vẫn là nhịn không được cười như điên.
Hắn vô cùng đắc ý, phảng phất nhìn thấy mình đã cầm tới La Tú Nhi khen thưởng, đồng thời trở thành Tiêu Trường Sinh tùy tùng, sau đó mượn nhờ Tiêu gia thế lực, bình bộ Thanh Vân trở thành Yến Vân Châu đại nhân vật.
Nhưng ngay tại lúc này, một cỗ lực lượng cuồng bạo đột nhiên xuất hiện, đem hắn từ trong ngộng đẹp kéo trở về.
Chuyện gì xảy ra?
Cửu kiệt không thể tin chừng to mắt, chấn kinh phát hiện trước mắt Tô Hạo Thần, không biết lúc nào thì đã xoay người, đồng thời oanh ra hung ác một quyền.
Ngao!
Đồng nhiên, một đạo to lớn mánh hổ hư ảnh đánh tới, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem cửu kiệt đụng bay ra ngoài.
A!
Cửu kiệt kêu thê lương thảm thiết, cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, liền phảng phất cả người bị xé nứt một dạng.
Hắn căn bản là không có cách khống chế bản thân thân thể, chỉ có thể không ngừng lùi lại, liên tục đụng gãy mấy cây đại thụ, mới quăng mạnh xuống đất.
Từng đạo vết thương xuất hiện ở cửu kiệt trên người, nhường hắn toàn thân máu chảy như suối, hắn đem hết toàn lực muốn đứng lên, nhưng từng đợt cảm giác bất lực cùng kịch liệt đau nhức, lại làm cho hắn vô luận như thế nào cũng làm không được.
Trong rừng cây một mảnh tĩnh mịch, Lưu Tranh chờ mai phục tại chung quanh 9 người, trong lúc nhất thời đều ngu ngơ tại chỗ, thậm chí đã trải qua quên xuất thủ cứu người.
Tiểu tử này rốt cuộc là làm sao làm được?
Cửu kiệt ám sát hạng gì hoàn mỹ, hành động ở giữa thậm chí không có phát ra một chút xíu khí tức, tiểu tử này làm sao có thể phát giác được, chẳng lẽ phía sau hắn mọc ra mắt hay sao? Tâm tình mọi người vô cùng ngưng trọng. Lúc này Phong Liên Nguyệt cũng bị đột nhiên biến cố giật mình. Nàng nhìn xem Cửu Kiệt, lại nhìn xem Tô Hạo Thần, kinh ngạc hỏi, cái này, đây là có chuyện gì, hắn là ai? Một cái muốn đánh lén ta người, hắn coi là bản thân ẩn tàng rất tốt, cho nên ta liền thuận tiện cùng hắn chơi đùa, ha ha, đoán chừng vừa mới hắn còn coi là bản thân sẽ thành công a. Tô Hạo Thần mỉm cười, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía chung quanh, chư vị, nếu đến liền hiện thân đi, chẳng lẽ còn muốn ta mời các ngươi hay sao? Cái gì, còn có người? Phong Liên Nguyệt trừng to mắt. Chung quanh một trận trầm mặc, một lát sau, chín cái thanh niên thần sắc lạnh lùng, từ từng cây phía sau đại thụ đi ra, sát cơ lạnh lẽo lập tức tràn ngập toàn bộ rừng cây. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 124, 10 kiện cực phẩm huyền binh. Ngưng trọng bầu không khí ép tới người không thở nổi, lượn lờ tại trong rừng rậm sát cơ, nhường Phong Liên Nguyệt không rét mà run. Nàng cùng cái này chín cái thanh niên thực lực chênh lệch quá xa, căn bản là không cách nào tiếp nhận đối phương khí thế áp bách. Thế là chỉ có thể trốn sau lưng Tô Hạo Thần, cẩn thận từng ly từng tí cảnh giác nhìn xem đối phương. Khu khu. Đông nhiên, Cựu Kiệt ho khan kịch liệt một tiếng, rốt cục run run rẩy rẩy đứng lên. Hắn một bên vận chuyển chân khí phong tỏa trên người huyết mạch, chi bằng có thể khiến cho bản thân khôi phục sức chiến đấu, một bên hung dữ nhìn về phía Tô Hạo Thần, tiểu tử, ta tự nhận vừa mới tiềm hành rất bí ẩn, liền xem như cùng là chân võ cảnh cửu trọng cao thủ đều không có khả năng phát hiện, ngươi là làm sao phát giác được. Tô Hạo Thần buôn lôi kiếm khoác lên trên mặt đất, thần sắc đạm nhiên, chỉ có thể nói ngươi tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn, chí ít trong mắt ta, ngươi cái gọi là bí ẩn căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nhìn đến ta là có chút xem nhẹ ngươi, lúc đầu đã cho ta một người liền có thể giải quyết ngươi, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là cần nhờ vây công. Cựu Kiệt bất đắc dĩ thở dài, đồng nhiên từ trong ngực móc ra một cái lớn cỡ bàn tay lam sắc cái túi nhỏ, sau đó hắn mở ra miệng túi nhẹ nhàng lay động, liền thấy cái túi nhỏ bên trong. Thế mà rơi xuống ra 10 kiện huyền binh, còn có 30 cái bình đan dược. Đây là túi chữ vật. Phong Liên Nguyệt kinh ngạc nói. Tại tất cả luyện khí phủ văn bên trong, không gian phủ văn có thể nói là khó khăn nhất nắm giữ một loại, điều này cũng làm cho tạo thành không gian loại huyền binh 10 điểm thưa thớt. Hơn nữa đại bộ phận không gian huyền binh đều là chữ vật loại hoặc là phụ trợ loại, bởi vì có rất ít luyện khí sư có thể đem không gian phủ văn khắc ghi vào công kích hoặc là phòng ngự loại huyền binh bên trong. Nói như vậy, tinh cấp chữ vật loại huyền binh đều là cái túi hình thái, mà nguyệt cấp chữ vật huyền binh thì là thủ trạng, về phần nhật cấp chữ vật huyền binh thì làm giới chỉ hình thái. Đương nhiên, đây đều là bình thường tình huống giới, kỳ thật cũng có một chút chữ vật huyền binh sẽ bị luyện chế thành cái khác hình thái, chỉ bất qua số lượng càng thêm thưa thớt thôi. Mà chính là bởi vì số lượng thưa thớt, cho nên không gian loại huyền binh giá trị bình thường muốn vượt xa những chủng loại khác huyền binh. Tỷ như đồng dạng giá tiền mua những chủng loại khác cũng có thể mua được nguyệt cấp huyền binh, nhưng là nếu như muốn mua không gian huyền binh nói, đoan chừng cũng chỉ có thể mua tứ tinh cấp. Tựa như Cửu Kiệt bọn hắn những người này, mặc dù đều thân là thượng đẳng thành trì đại gia tộc đệ tử, nhưng 10 người cũng chỉ có thể xuất ra một cái túi chữ vật, mà làm không được trong tay mỗi người có một cái. Đám người vận chuyển chân khí đưa tay khẽ hấp, liền thấy trên mặt đất huyền binh cùng bình đan dược, nhao nhao bay lên rơi tại bọn hắn trong tay. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thực lực cư nhiên như thế mạnh, ngược lại là để cho ta rất giật mình. Bất quá may mắn bản thiếu gia đã sớm chuẩn bị, hôm nay ngươi vẫn như cũ chạy không được. Cựu Kiệt đắc ý cười nói, trong tay trường kiếm tiện tay kéo ra một cái kiếm hoa, chúng ta lần này vì ngươi, chuyên môn chuẩn bị 10 kiện tinh cực cực phẩm huyền binh, có huyền binh nơi tay, chúng ta thực lực lập tức liền có thể tăng nhiều, ừ, lần này bản thiếu gia cũng không tin còn giết không được ngươi. Thế mà tất cả đều là tinh cực cực phẩm huyền binh. Phong Liên Nguyệt nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, nàng rất rõ ràng, có những cái này huyền binh nơi tay. Cựu Kiệt đám người thực lực, lập tức liền có thể lấy tăng lên nhất trọng. Chuyển trái tim đen đu ám của tui giọt nè HTTP. Những người khác hẳn là sẽ tăng lên tới cửu trọng, mà mạnh nhất Cựu Kiệt, thậm chí có thể có được có thể so với huyền vo cảnh nhất trọng sức chiến đấu. Mà càng làm cho Phong Liên Nguyệt lo lắng, là những người này trong tay bình đan dược, nếu như đoán không lầm, trong đó chứa cũng đều là hồi khí đan. Tinh cấp cực phẩm huyền binh, kỳ thực không phải chân võ cảnh võ giả có thể sử dụng. Giống Cựu Kiệt bọn hắn những người này sử dụng tinh cấp cực phẩm huyền binh chiến đấu, đoán chừng mấy chiêu bên trong liền sẽ đem chân khí hao hết, mất đi sức chiến đấu. Nhưng là có hồi khí đan cũng không giống nhau, loại này đan dược đối chân khí có cường đại khôi phục tác dụng, chỉ cần có đủ đều hồi khí đan, Cựu Kiệt đám người thậm chí có thể kiên trì trăm chiêu trở lên. Đi qua hoang thú triều một trận chiến, toàn bộ liên tinh thành người đều biết rõ, Tô Hạo Thần mặc dù tu vi là chân võ cảnh, nhưng thực tế sức chiến đấu đã trải qua có thể so với huyền võ cảnh nhất trọng. Nhưng cái này cũng không thể để cho Phong Liên Nguyệt an tâm, bởi vì nàng rất rõ ràng, tiếp xuống tới chỉ cần Cửu Kiệt xem như chủ công, cái khác 9 người từ bên cạnh hiệp trợ, như vậy thì tính Tô Hạo Thần đồng dạng nắm giữ có thể so với huyền võ cảnh sức chiến đấu, cuối cùng vẫn như cũ sẽ bị đánh bại, thậm chí giết chết. Hạo Thần Phong Liên Nguyệt lo lắng lên tiếng. Ta biết rõ ngươi lại lo lắng cái gì, yên tâm đi, bọn hắn ta còn không để vào mắt. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, nếu như là nguyên lai, bản thân thật có khả năng thua với những người này, nhưng là hiện tại, bản thân tu vi đã trải qua đột phá đến chân võ cảnh bắt trọng, thực tế sức chiến đấu càng là có thể so với huyền võ cảnh nhị trọng, đối phó những người này, thật sự là không có cái gì độ khó. Thật can dỡ tiểu tử, thế mà đến bây giờ còn dám nói không đem chúng ta để vào mắt, chư vị, nếu chúng ta bị xem nhẹ, vậy liền để hắn nhìn xem chúng ta lợi hại. Cưu Kiệt giữ tợn hét lớn, trong tay trường kiếm đột nhiên bắn ra một câu nghiêm nghị kiếm ý. Cùng lúc đó, cái khác 9 người cũng thân hình lấp lóe, hình thành một vòng tròn, đem Tô Hạo Thần cùng Phong Liên Nguyệt vây quanh tại trung gian, mà bọn hắn trong tay đủ loại huyền binh, cũng đều tản mát ra sát cơ lạnh như băng. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Phong Liên Nguyệt tâm đã trải qua nhắc đến cổ họng, nhưng là nàng đã trải qua không dám nói thêm cái gì, bởi vì nàng rất rõ ràng, hiện tại cục diện nói bất luận cái gì nói, đều chỉ sẽ để cho Tô Hạo Thần phân tâm, mà không cách nào toàn tâm chiến đấu. Chanh! Buôn lôi kiếm như long ngâm kéo dài, một cỗ chiến ý cường đại ở trong mắt Tô Hạo Thần sôi trào, động thủ đi, để cho ta nhìn xem các ngươi đến cùng mạnh bao nhiêu thực lực, bất quá chết thời điểm chớ có trách ta, chỉ trách các ngươi không nên thay La Tú Nhi bán mạng. Một cái hạ đẳng thành trì đến nhà quê, ngươi có tư cách gì nhắc lên La Tiểu Thư? Hôm nay liền để cho ta thay La Tiểu Thư giết ngươi, đúng, còn muốn cảm tạ ngươi đưa ta một trận vinh hoa phú quý, ha 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 ha. Cưu Kiệt cùng tiếu, trực tiếp đem một cái bình hồi khí đan, toàn bộ rót vào trong miệng, sau đó liền như thiểm điện một kiếm chém về phía Tô Hạo Thần. Cùng lúc đó, cái khác 9 người cũng không co xông tới, mà là nhao nhao vung vẩy huyền binh, từng đạo chân khí hóa thành kiếm khí đao mang, trong đó đại bộ phận tấn công về phía Tô Hạo Thần, mà khác một bộ phận, thế mà tấn công về phía Phong Liên Nguyệt. Những người này dụng tâm thực sự hiểm ác, rất rõ ràng, bọn họ là muốn làm cho Tô Hạo Thần đi cứu Phong Liên Nguyệt, mà không cách nào toàn tâm ứng chiến, kể từ đó, cục đối mặt bọn hắn thì càng có lợi. Các ngươi thật hèn hạ. Phong Liên Nguyệt khẩn trương, lập tức động thủ, muốn ngăn trở bản thân cái kia một bộ phận công kích, cứ như vậy sẽ có thể giúp Tô Hạo Thần chia sẻ. Thế nhưng là không có người để ý nàng phản kích, dù sao nàng chỉ là chân võ cảnh tứ trọng, loại này tu vi căn bản không bị ở đây bất luận cái gì một người để vào mắt. Ha ha ha, tiểu tử, cho ta chịu chết đi. Từng đạo công kích như mưa rông gió bao mãnh liệt, Cưu Kiệt kiếm khí càng là phảng phất có thể chạm phá thương khung. Mắt nhìn xem đáng sợ công kích sắp đến, nhưng ngay tại lúc này, Tô Hạo Thần toàn thân đột nhiên bộc phát ra một cô khí thế khủng bố, thần quang quỷ ảnh kiếm, cho ta, phá. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 125, các ngươi trốn được sao? Theo quát lớn, liền thấy Tô Hạo Thần cả người hóa thành một đạo quỷ ảnh, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc, mấy chục đạo quỷ ảnh lăng không xuất hiện ở Phong Liên Nguyệt chung quanh, đem tất cả công kích toàn bộ ngăn lại, không có bất luận cái gì một đạo có thể xông phá phong tỏa, làm bị thương Phong Liên Nguyệt mảy may. Cái này không khả năng. Đám người hoảng sợ biến sắc, bọn hắn muốn coi là lần này tuyệt đối có thể giết chết Tô Hạo Thần, lại tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà lại là kết quả này, thậm chí giờ này khắc này, bọn hắn đều căn bản là không có cách phân biệt ra được, đến cùng cái nào một đạo quỷ ảnh mới là Tô Hạo Thần chân thân. Thật nhanh tốc độ. Cưu Kiệt ánh mắt kinh hãi. Hắn biết rõ, Tô Hạo Thần cũng không phải là thật phân hóa ra mấy chục đạo quỷ ảnh, mà là bởi vì tốc độ quá nhanh, đến mức tại trong mắt mọi người lưu lại từng đạo tàn ảnh. Thế nhưng là hắn thực không cách nào tưởng tượng, lấy Tô Hạo Thần chân võ cảnh bắt trọng tu vi, tốc độ làm sao có thể nhanh đến loại trình độ này. Không cần quản những cái kia tàn ảnh, toàn lực công kích Phong Liên Nguyệt, nhường hắn phân tâm. Cưu Kiệt lạnh lùng hét lớn. Vậy ngươi cũng phải nhanh lên tìm tới hắn chân thân, bằng không dài thời gian như thế xuống dưới, chúng ta cho dù có hồi khí đan cũng duy trì không được. Lưu Tranh cắn chặt răng, lập tức cùng cái khác 8 cái thanh niên cùng một chỗ tăng lớn chân khí chuyển vận, lập tức phóng tới Phong Liên Nguyệt công kích càng ngày càng mãnh liệt. Có thể coi là như thế, bọn hắn vẫn như cũ không đả thương được Phong Liên Nguyệt mảy may, bởi vì tất cả công kích lần nữa bị Tô Hạo Thần mau lẹ thân ảnh toàn bộ ngăn trở. Hừ, tốc độ nhanh không dậy nổi à, nhìn ta phá tốc độ ngươi. Cưu Kiệt mắt lộ ra hung, trực tiếp thôi động trong kiếm sóng trùng điệp phù văn. Sóng trùng điệp phù văn là thủy thuộc tính phù văn một loại, thôi động về sau có thể cho chân khí như thủy triều từng lớp khuyết tán ra, chủ yếu tác dụng là dò xét đối thủ tung tích, nhất là có thể khắc chế ẩn thân hoặc là tốc độ nhanh đối thủ. Theo chân khí quán chú, Cựu Kiệt trong tay trường kiếm đột nhiên nhộn nhạo lên từng tầng gợn sóng, cấp tốc hướng về tứ phía bát phương khuyết tán ra, mà gợn sóng những nơi đi qua, mấy chục đạo quỷ ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, hiện trường chỉ còn lại một đạo Tô Hạo Thần thân ảnh. Chỉ thấy Tô Hạo Thần thân hình nhanh như thiểm điện, tại hơn 10 mét phạm vi bên trong chằn trọc xê dịch, trong tay buôn lôi kiếm thế mà giống như là một mặt vách tường, đem chung quanh phòng thủ kín không kẽ hở. Phanh 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 phanh. Đám người lần này rốt cục tìm tới mục tiêu công kích, thế là từng đạo kiếm khí đao mang càng thêm hung manh phong tới, nhưng là đáng tiếc, bọn hắn vẫn như cũ không cách nào công phá Tô Hạo Thần phòng ngự. Mà thân ở bảo hộ bên trong Phong Liên Nguyệt, tức thì bị cả kinh trận mắt há hốc mồm, nàng chợt phát hiện, Tô Hạo Thần thực lực, thế mà so bản thân trong dự đoán còn muốn cường hành. Chung quanh công kích có lẽ hung ác sắc bén, có lẽ dày đặc như mưa, nhưng Tô Hạo Thần tồn tại, liền phảng phất là đem nàng ngăn cách tại một cái khác thế giới, nhường tất cả công kích, toàn bộ đều không cách nào tới gần nàng. Ta liền không tin giết không được ngươi. Cựu Kiệt mau tức điên, chỉ thấy hắn đột nhiên hai tay ngược lại cầm trường kiếm, hung hăng thanh kiếm cắm vào mặt đất bên trong. Nhanh nhảy lên. Lúc này, Tô Hạo Thần đột nhiên mở miệng hét lớn. Phong Liên Nguyệt căn bản một điểm do dự đều không có, trực tiếp thả người nhảy lên, rời đi mặt đất hơn 10 mét cự ly. Oanh long long. Sau một khắc, đại địa đột nhiên chấn động, sau đó liền thấy từng đạo sắc bén kiếm khí, đồng nhiên từ mặt đất xông ra, tại xung quanh mấy chục mét phạm vi bên trong điên cuồng tung hoành xuyên toa. Trong phút chốc, cái phạm vi này bên trong tất cả hoa thảo thụ mục, toàn bộ đều bị xoắn thành vỡ nát, thậm chí ngay cả những cái kia 3-4 người ôm hết thân cây, cũng đều hóa thành tro tàn. May mắn Phong Liên Nguyệt đã trải qua trước giờ nhảy dựng lên, bằng không chỉ sợ cũng khó thoát bị rào sát vận mệnh. Về phần Tô Hạo Thần, những kiếm khí kia căn bản là truy không lên tốc độ của hắn. Đáng giận, đi chết, ngươi đi chết đi. Cựu Kiệt một kích không thành, lập tức rút ra trường kiếm vung mạnh, trong phút chốc, vô số kiếm khí đột nhiên hội tụ, hóa thành một đạo mấy mét lớn lên kiếm, từ trên xuống dưới hung ác chém về phía Tô Hạo Thần đầu lâu. Không có ý nghĩa, nếu như các ngươi chỉ có loại này thực lực, cái kia chiến đấu cũng không có tất yếu lại tiếp tục, phá cho ta. Tô Hạo Thần lạnh rên một tiếng, mau lẹ di động thân hình im bặt mà dừng. Sau một khắc, hắn trong tay buôn lôi kiếm nổ bắn ra cường hoành kiếm khí, cả người đột nhiên hóa thành một đạo thần quang kiếm mang, hung ác cùng Cựu Kiệt to lớn kiếm khí đụng nhau. Oanh long long, liên phảng phất là sơn băng địa liệt, lực lượng cuồng bạo trực tiếp nổ tung, Tô Hạo Thần thân hình lắc một cái cũng không có, thế nhưng là Cựu Kiệt cả người lại trực tiếp bị nhấc lên trên trời. Sau đó đập nát một tảng đá lớn quẳng xuống đất. Phúc! Chói mắt máu tươi phảng phất không cần tiền, từ Cựu Kiệt trong miệng phun ra, mà hắn lúc trước phong tỏa huyết mạch, cũng ở đây trong nháy mắt toàn bộ bị trấn khai, vết thương trên người bên trong càng là máu chảy như suối, vô cùng thê thảm. Không tốt, chạy mau! Lưu Tranh thấy thế kinh khủng kêu to, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Những người khác cũng đều không còn dám đối mặt Tô Hạo Thần, lập tức đều hướng về tứ phía bát phương chạy trốn, một trận chiến này đã trải qua triệt để đem bọn hắn sợ mất mật. Muốn chạy trốn? Nào dễ dàng như vậy? Tô Hạo Thần hư lạnh, cả người đột nhiên lần nữa hóa thành quỷ ảnh, trong điện quang hỏa thạch cùng 9 cái thanh niên sượt qua người. Phốc 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 phốc. Từng tiếng trầm đục liên tiếp truyền đến, buôn lôi kiếm sắc bén lưỡi kiếm, chớp mắt xẹt qua tất cả mọi người cổ họng. Đồng nhiên, trong rừng rậm an tĩnh lại, 9 cái thanh niên thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, mà ánh mắt bọn họ bên trong kinh khủng, thì là dần dần tiêu tán, cuối cùng lâm vào tĩnh mịch. Thẳng đến lúc này, nhảy lên giữa không trung Phong Liên Nguyệt, mới rốt cục chậm rãi rơi trên mặt đất. Kết thúc. Phong Liên Nguyệt nhìn xem chung quanh tất cả, trong lòng chấn kinh thật lâu không cách nào lắng lại. Bản thân từ nhảy dựng lên lại đến rơi xuống đất, mới qua bao lâu thời gian, chỉ sợ nhiều nhất mấy hơi thở a. Nhưng chính là ngắn ngủi này mấy hơi thở thời gian, Tô Hạo Thần thì đã kết thúc chiến đấu, dạng này sức chiến đấu cùng tốc độ, thật sự là cho người không khỏi kinh hãi. Thế nào, ngươi không sao chứ? Tô Hạo Thần thu kiếm quay đầu. Sau lưng hắn, 9 cái thanh niên thi thể đột nhiên cổ họng phun máu, sau đó toàn bộ té ngã trên đất, không có động tĩnh. Không, không có việc gì. Phong Liên Nguyệt ngây ngốc trả lời, trong lúc nhất thời trong lòng còn không có lấy lại tinh thần. Ân, không có việc gì liền tốt, ngươi đi đem bọn hắn trên người hào bài thu hồi đến, những ngày này bọn hắn mặc dù một mực đang tìm chúng ta, nhưng hẳn là cũng cướp đoạt không ít hào bài, hiện tại vừa vặn tiện nghi chúng ta. Tô Hạo Thần nói xong, liền đi hướng Cửu Kiệt. Ngươi muốn làm gì? Tô Hạo Thần, ngươi đừng tới, ngươi đứng lại đó cho ta, a, van cầu ngươi buông tha ta không muốn chết. Cựu Kiệt kinh khủng kêu to, chỗ nào còn có một chút lúc trước uy phong. Tô Hạo Thần thần tình lạnh nhạt, ngươi cảm thấy cầu ta hữu dụng không? Nếu như hiện tại nếu đổi lại là ta nằm ở đó, ngươi sẽ buông tha ta sao?
Không, Tô Hạo Thần, ta biết sai, ta không nên lòng tham tiền thưởng, không nên vì nịnh bợ La Tú Nhi tới giết ngươi, van cầu ngươi tha ta một mạng, chỉ cần ngươi buông tha ta, vô luận điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi.
Cựu Kiệt dọa đến quần đều ấm ức, dùng cả tay chân không ngừng lùi lại, rời xa Tô Hạo Thần, phảng phất chỉ có dạng này mới có thể có một chút cảm giác an toàn.
Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé.
Chương 126, hận ý ngập trời.
Đã ngươi đến giết ta, liền nên làm tốt bị giết chuẩn bị, lòng tham, luôn luôn phải trả giá thật lớn.
Tô Hạo Thần khinh thường lắc đầu, trong tay buôn lôi kiếm giơ lên.
Cựu Kiệt rốt cục tuyệt vọng, hắn hai mắt đỏ bừng, đột nhiên cuồng loạn kêu to, đáng chết tiểu tử, ngươi thật tác động, ta như thế cầu xin tha thứ ngươi thế mà còn không chịu buông tha ta, giết đi, vậy ngươi liền giết đi, nhưng là coi như ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống sót, ta đại ca nhất định sẽ cho ta báo thù, hắn rất nhanh liền trở về tìm ngươi, ha 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 ha.
Nói nhảm nhiều quá.
Tô Hạo Thần hừ lạnh, đột nhiên một đạo kiếm khí bắn ra, trực tiếp xuyên thấu Cửu Kiệt cổ họng.
Ách.
Cửu Kiệt hai mắt trừng trừng, thân thể ưỡn một cái rốt cục nuốt xuống cuối cùng một hơi.
Đại ca.
Hắn đại ca còn mạnh hơn hắn sao?
Cái kia chẳng phải là đã trải qua bước vào huyền võ cảnh, lần này tham gia khảo hạch thiên tài bên trong, giống như không có huyền võ cảnh cao thủ đi, chẳng lẽ hắn đại ca là lần này phụ trách giám sát khảo hạch ngoại viện hạch tâm đệ tử?
Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có quá mức để ý, vô luận đối thủ là người nào, hắn đều không có mảy may e ngại.
Lúc này, Phong Liên Nguyệt đã đem cái khác thanh niên hào bài đều thu hồi đến, mặt khác, đám người trong tay huyền binh, đan dược, còn có cái kia túi chữ vật, nàng cũng đều cầm tới.
Hạo Thần, những cái này đồ vật ngươi nên xử lý như thế nào?
Ngươi cầm đi, nhất là cái kia túi chữ vật, có thể cho ngươi chàng không ít đồ vật.
Tô Hạo Thần tùy ý nói.
Không được không được, những cái này đồ vật quá quý giá, ta sao có thể mớn.
Phong Liên Nguyệt nghe xong liền vội vàng lắc đầu, những cái này đồ vật vẹn vẹn một cái túi chữ vật, liền bù đắp được Phong gia toàn bộ gia sản, nếu như lại tăng thêm cái kia 10 kiện tinh cấp cực phẩm huyền binh, thậm chí mua xuống 3 cái Phong gia đều dư xài, như thế một số lớn tài phú, nàng cầm ở trong tay đều cảm giác run sợ.
Ha ha, cầm đi, coi như là ta trước gửi ở ngươi đó, về sau nếu như muốn dùng, ta sẽ tìm ngươi muốn.
Tô Hạo Thần không thèm để ý cười cười, đúng rồi, ngươi trước đem tất cả hào bài kiểm kê một cái, nhìn xem những cái này ra hỏa trong tay có bao nhiêu.
Ta vừa mới đếm một cái, 10 cái trên thân người tổng cộng có 280 thập lục khối hào bài, nhìn đến những ngày này bọn hắn mặc dù đang tìm chúng ta, nhưng là cũng không nhàn rỗi.
Lại có hơn 280 khối, nhìn đến những người này mặc dù thực lực không được tốt lắm, nhưng đoạt hào bài thủ đoạn cũng không tệ, cũng coi như cho chúng ta đưa phần đại lễ.
Tô Hạo Thần mỉm cười.
Phong Liên Nguyệt liếc một cái, cũng chỉ ngươi dám nói bọn hắn thực lực không được, chẳng lẽ ngươi không biết 10 người này thực lực, ở trên vạn tham gia khảo hạch người bên trong, đều là cao cấp nhất sao?
Thực lực thật không tệ, chỉ bất quá chính là quá tham lam, cũng không biết La Tú Nhi đến cùng cho bọn hắn chỗ tốt gì, thế mà nhường bọn hắn liên thủ đến giết ta.
Tô Hạo Thần lắc đầu, 10 người này nếu như không có chết tại trong tay mình, thông qua khảo hạch cơ hồ là trên bảng đinh đinh, nhưng là đáng tiếc, hiện tại bọn hắn đã trải qua biến thành thi thể.
Đi thôi, hiện tại chúng ta trên người hào bài còn chưa đủ, nếu như muốn cam đoan thông qua khảo hạch, chúng ta nhất định phải lấy tới càng nhiều hào bài mới được.
Hai người quay người, rất nhanh liền biến mất ở rừng cây chỗ sâu.
Mà ở một bên khác, một cái thiếu niên thần sắc cảnh giác hành tẩu tại trong rừng rậm, tựa hồ là đang phòng bị cái khác người khảo hạch công kích.
Một lát sau, thiếu niên dần dần từng bước đi đến, đồng nhiên, một đạo khác thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trong rừng rậm, thình lình chính là Cửu Vũ.
Kỳ quái, bọn hắn sao vẫn còn chưa quay về?
Cửu Vũ nhìn về phía một cái khác phương hướng, trong mắt lộ ra một vòng sốt ruột.
Dựa theo ước định, Cửu Kiệt bọn người ở tại giết Tô Hạo Thần về sau, liền sẽ lập tức trở về bẩm báo tình huống, thế nhưng là hiện tại đã qua hơn một canh giờ, làm sao vẫn như cũ không có động tĩnh?
Chẳng lẽ là ra cái gì ngoài ý muốn?
Hẳn là sẽ không đi, cái kia Tô Hạo Thần tu vi bất quá mới chân võ cảnh bắt trọng, bằng Cửu Kiệt bọn hắn thực lực, muốn giết chết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay.
Cửu Vũ suy nghĩ nửa ngày, nhưng Thủy Chung không cách nào an tâm, thế là quyết định trước tiến đến nhìn kỹ hắn nói.
Chỉ thấy hắn trên người một đạo nhàn nhạt ba động nổi lên, sau đó cả người liền một lần nữa biến mất không thấy gì nữa, đây là ẩn thân phù đang có tác dụng.
Ẩn thân phù là một loại tinh cấp trung phẩm huyền binh, trong đó khắc rõ hai đạo phù văn, theo thứ tự là ẩn hình phù văn cùng ẩn tức phù văn, một khi thôi động liền có thể ẩn tàng thân hình cùng khí tức, không bị người phát hiện.
Võ đạo học minh vì tốt hơn giám sát khảo hạch, liền cho mỗi một hạch tâm đệ tử đều phát một mai ẩn thân phù, nhường bọn hắn có thể đang theo dõi người khảo hạch đồng thời, lại không được bị đối phương phát hiện.
Cửu Vũ tốc độ cực nhanh,
chỉ chốc lát sau liền chạy tới bên dòng suối nhỏ, thế nhưng là cảnh tượng trước mắt, lại làm cho hắn trong lòng đột nhiên dâng lên ngập trời sát ý. Chỉ thấy một mảnh hỗn độn trong rừng cây, 10 cái thanh niên thi thể nằm ngang ở trên mặt đất, nhìn qua vô cùng thê lương, nhất là toàn thân tràn đầy vết thương cựu kiệt, càng là thê thảm cực kỳ. Tam đệ. Hắn rên rỉ một tiếng, trực tiếp bổ nhào vào cựu kiệt bên cạnh. Hắn nâng lên tay, run run rẩy rẩy muốn thăm dò cựu kiệt mạch đập, có thể chạm tay một mảnh lạnh buốt, lại làm cho hắn vô cùng tuyệt vọng. Chuyện gì xảy ra, đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì bọn hắn sẽ đều chết sạch, lấy Tô Hạo Thần thực lực, hẳn không phải là tam đệ bọn hắn đối thủ. Cựu Vũ nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lửa giận, cơ hồ có thể phần diệt thương khung. Đông nhiên hắn đứng người lên, bắt đầu xem xét chung quanh dấu vết, bao quát tất cả dấu chân, thế nhưng là liên tục kiểm tra 3 lần về sau, hắn lại chỉ phát hiện 12 người dấu chân. Nói cách khác trừ Cựu Kiệt đám người, còn có Tô Hạo Thần cùng Phong Liên Nguyệt bên ngoài, hiện trường cũng không có xuất hiện những người khác. Làm sao có thể, chẳng lẽ tam đệ bọn hắn, thực sự là chết trong tay Tô Hạo Thần. Cựu Vũ trên mặt tràn ngập chấn kinh, trong lòng vạn phần không tin, có thể điều tra ra thực tế tình huống, nhưng lại nhường hắn không thể không tin. Tiểu tử kia rốt cuộc là làm sao làm được, bằng hắn chỉ là chân võ cảnh bắt trọng tu vi, làm sao có thể đem 10 người toàn bộ giết, thậm chí nhường tam đệ bọn hắn liền chạy trốn cơ hội đều không có. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ hung quang, không được, nhất định phải mau chóng tìm tới tiểu tử kia. Vô luận hắn là làm sao làm được, ta đều muốn để hắn nợ máu trả bằng máu, tam đệ yên tâm, đại ca nhất định sẽ vì ngươi báo thủ. Nói xong, hắn cả người lần nữa biến mất không gặp. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh lại là nửa tháng trôi qua. Trong đoạn thời gian này, Tô Hạo Thần mang theo Phong Liên Nguyệt, bắt đầu không ngừng tìm người khảo hạch chiến đấu, không ngừng cướp đoạt hào bài. Đi qua nửa tháng cố gắng, bọn hắn trong tay tích lũy hào bài, đã trải qua đi đến hơn 1.000 khối, nói cách khác, tất cả người khảo hạch hào bài đã có 1/10 rơi tại trong tay bọn họ. Cái thành tích này nếu như truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh, dù sao những người khác trong tay tích lũy hào bài, hiện tại tối đa cũng bất quá chỉ là 100-200 khối mà thôi. Mặt khác, đoạn này thời gian đi qua không ngừng mà chiến đấu, không ngừng hấp thu xích diễm xà đảm năng lượng, Tô Hạo Thần cảm giác bản thân tu vi, tựa hồ cũng lần nữa có đột phá dấu hiệu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 127 Chân chính địch nhân. Rừng cây rậm rạp bên trong, hai người sóng vai tiến lên, mà Phong Liên Nguyệt thì là ánh mắt cảnh giác liếc nhìn chung quanh. Đột nhiên, Tô Hạo Thần dừng lại bước chân, ánh mắt băng lãnh quát, đi ra. Có người. Phong Liên Nguyệt trong lòng giật mình, lập tức liền đề cao cảnh giác. Cái này một đường đi tới, mỗi lần có người muốn mai phục, đều sẽ bị Tô Hạo Thần trước giờ phát giác, cho tới bây giờ không có một lần ngoại lệ qua, cho nên nàng đối Tô Hạo Thần phán đoán không có mảy may hoài nghi. Chung quanh im ắng. Không có bất luận kẻ nào đáp lại. Tô Hạo Thần hơi híp mắt lại, nhìn về phía một cây đại thụ, không cần tàng, mai phục loại này thủ đoạn đối ta vô dụng, nếu như muốn hảo bài liền đi ra đánh một trận, ta không có rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể phát hiện ta. Theo một tiếng cười quái dị, liền thấy một cái thanh niên từ lớn trên cây nhảy xuống tới, người này mọc ra một đôi mắt tăm giác, nhìn qua rất là hèn mọn. Mà hắn trong tay, thì là cầm một cây trường tiên. Roi tử thương còn nạm một căn căn nhỏ đinh thép, loại này roi ra nếu như quất vào trên người, lập tức liền có thể khiến người ta miệng ngoác tới mang thai. Tiểu tử, kỳ thật ta cũng không có thời gian cùng ngươi lãng phí, nhìn các ngươi hai cái niên kỷ, nên còn chưa tới 17 tuổi đi, ta thật sự là không tâm tình lấy lớn hiếp nhỏ, cho nên chỉ cần các ngươi hai cái giao ra trên người hào bài, ta có thể cho các ngươi bản thân truyền tống ra ngoài, nhưng nếu như không đáp ứng, vậy liền để các ngươi nếm thử ta roi ra lợi hại. Thanh niên mở miệng uy hiếp. Đồng thời cây kia roi ra cũng tại chân khí quán chú, đồng nhiên tự động bay múa lên, liền phảng phất là một đầu độc xà. Lúc này, Phong Liên Nguyệt đồng nhiên cười lên, cái này ra hỏa thật đúng là tự tin. Nàng đã phát hiện, trước mắt cái này thanh niên tu vi, nên chỉ có chân võ cảnh ngũ trọng trình độ, loại này tu vi tại trong bạn cùng lứa tuổi, đã coi như là khó gặp cao thủ, chỉ bất quá tại Tô Hạo Thần trước mặt còn xa xa không đáng chú ý. Thanh niên cảm thấy tức giận, tiểu nha đầu, ngươi đang cười cái gì? Chẳng lẽ là nhìn không dậy nổi ta? Không có, ta nào dám nhìn không dậy nổi ngươi, chỉ là ta bên cạnh cái này ra hỏa rất ngạo khí, bình thường mắt cao hơn đầu, hôm nay rốt cục có thể có một người giao hơn hắn, cho nên ta thật cao hứng. Phong Liên Nguyệt nói xong nhìn Tô Hạo Thần một cái, hướng về phía thanh niên hí ngược nói, đúng rồi, một hồi ngươi có thể không muốn thủ hạ lưu tình, nhất định muốn hảo hảo giao hơn hắn, nhường hắn cũng biết rõ, cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Tiểu nha đầu. Ngươi dám trêu chọc ta? Thanh niên cũng không phải đồ đần, đương nhiên có thể nhìn ra Phong Liên Nguyệt lời nói là thật hay giả, cái này khiến hắn càng ngày càng tức giận, dù sao bản thân thế nhưng là đi ra ăn cướp, mặc dù ăn cướp chỉ là hào bài, nhưng chỗ nào có cường đạo bị đùa nghịch đạo lý. Chỉ thấy hắn trong tay trường tiên vũ động, đột nhiên như mũi tên nhọn bắn về phía Phong Liên Nguyệt. Trở về. Tô Hạo Thần quát nhẹ, buôn lôi kiếm tiện tay huy động, một đạo kiếm khí trực tiếp đem trường tiên cho đánh trở về. Ngươi trêu đùa hắn làm gì, vạn nhất không cẩn thận nhường hắn tổn thương tới ngươi làm sao bây giờ? Phong Liên Nguyệt cười nói tự nhiên, sợ cái gì, dù sao chỉ cần có ngươi tại, hắn căn bản không có khả năng tới gần ta, huống chi cái này ra hỏa thế nhưng là đến ăn cướp chúng ta, chẳng lẽ còn không thể đùa giỡn một chút hắn? Ngươi a. Tô Hạo Thần bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn về phía thanh niên lại ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, đối thủ của ngươi là ta, có cái gì thủ đoạn cứ việc hướng ta đến, nếu như lại đối với nàng động thủ, cẩn thận ta chạm đầu ngươi. Tiểu tử, ngươi dám uy hiếp ta? Thanh niên lên cơn giận dữ. Trái tim đen đu ám đọc truyện tại http. Tô Hạo Thần mặt không biểu tình, uy hiếp ngươi lại như thế nào? Nếu như không phục, ngươi có thể tại đối với nàng động thủ thử xem. Tốt một cái càn rỡ tiểu tử, ta cũng phải nhìn xem ngươi có cái gì bản sự, lại dám đối ta như thế khẩu xuất cùng nôn. Thanh niên phẫn nộ gào thét, trường tiên đột nhiên huyễn hóa ra mấy chục đạo bóng rắn, trực tiếp hướng Tô Hạo Thần hung ác rút tới, hắn phá vỡ không khí thậm chí phát ra sắc lạnh, the thé gió hú. Thế nhưng là loại này công kích, lại căn bản không bị Tô Hạo Thần để vào mắt. Quá yếu. Tô Hạo Thần tay cầm buôn lôi kiếm gảy nhẹ, một đạo kiếm khí lập tức quét ngang mà ra, như bẻ cành khô vỡ nát mấy chục đạo bóng roi, sau đó trực tiếp đem trường tiên chém thành hai mảnh. Cái này không khả năng. Thanh niên trực tiếp mắt trợn tròn, bản thân thế nhưng là chân võ cảnh ngũ trọng tu vi, làm sao có thể một chiêu liền bị chặt đứt huyền binh, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì thực lực. Hắn lúc đầu nhìn Tô Hạo Thần tuổi còn nhỏ, cho nên cho rằng hẳn là nhặt được quả hường mềm, có thể hiện tại nhìn đến, lại ngược lại giống như là đụng vào tấm sắt. Tô Hạo Thần thần sắc đạm nhiên, bằng ngươi một người thực lực, căn bản không phải đối thủ của ta, vẫn là để ngươi đồng bạn cùng một chỗ ra đi. Đồng bạn? Thanh niên khẽ giật mình, ngươi đang nói cái gì, ta lấy ở đâu đồng bạn? Hiện tại phủ nhận có ý nghĩa sao? Nếu như hắn không phải ngươi đồng bạn, vì sao lại cùng ngươi trốn ở cùng một khỏa trên cây? Tô Hạo Thần hừ lạnh, đột nhiên thủ đoạn lay động, một đạo sắc bén kiếm khí lập tức chém ra. Giang giác. Theo một tiếng vang lớn, liền thấy thanh niên vừa mới ẩn thân đại thụ, trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, sau đó đại thụ ẩm vàng ngã trên mặt đất, bùi đất tung bay. Mà cùng lúc đó, một đạo bóng người đột nhiên từ tán cây bên trong nhảy ra, nhẹ nhàng rơi tại trên mặt đất, đó là một cái mặt mũi tràn đầy sát khí nam tử. Thế mà thực sự có người. Thanh niên trợn mắt há hốc mồm, doa đến kém chút nhảy dựng lên, hắn vừa mới trốn ở lớn trên cây rất dài thời gian, thế mà cũng không phát hiện, trên cây còn có mặt khác một người. Hiện tại ngẫm lại đều nghĩ mà sợ, nếu như vừa mới người này xuất thủ đánh lén, hắn chẳng phải là đã sớm một mệnh ô hô. Mà thanh niên biểu lộ, lại làm cho Tô Hạo Thần nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ hai người cũng không phải là một đám, bằng không thanh niên vì cái gì lại là cái này bộ dáng? Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn về phía nam tử kia, ngươi là ai? Không nghĩ tới ngươi thế mà có thể phát hiện ta, nhìn đến ngươi thực lực, xác thực không giống tu vi đơn giản như vậy. Nam tử trong mắt sát cơ nghiêm nghị, lạnh lùng nói, bất quá coi như ngươi thực lực vượt qua tu vi, cũng không có ích lợi gì, hôm nay nếu bị ta tìm tới, vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời còn chưa dứt, nam tử toàn thân đột nhiên buộc phát ra khí thế khủng bố, trực tiếp hướng bên này áp bách mà đến. Cẩn thận! Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, trực tiếp cất bước ngăn khuất Phong Liên Nguyệt trước mặt, đồng thời buộc phát ra bản thân khí thế nên kích. Ông! Không có vật gì phía trước, hai cỗ lực lượng vô hình hung ác đụng nhau, thế mà phảng phất thực vật, nhường không khí đều kịch liệt quay cuồng lên. Phong Liên Nguyệt có Tô Hạo Thần bảo hộ, cho nên cũng không có bị lan đến gần, thế nhưng là bên cạnh thanh niên liền thảm. Làm hai cỗ khí thế đụng nhau lực lượng khuyết tán ra, thanh niên liền bị lực lượng đáng sợ, trực tiếp đè được một ngông ngồi ngay đó, chiến đều đứng không nổi. Hắn sắc mặt tái nhợt, kinh khủng nhìn về phía nam tử, huyền. Huyền võ cảnh. Không sai, cái này vừa mới xuất hiện nam tử, tu vi thì đã bước vào huyền võ cảnh. Tô Hạo Thần nhướng mày, theo ta được biết, lần này tham gia khảo hạch người bên trong, giống như không có huyền võ cảnh cao thủ, ngươi là ai, chẳng lẽ là võ đạo học minh ngoại viện hạch tâm đệ tử? Không sai, ta thật là hạch tâm đệ tử, phụ trách giám sát lần này khảo hạch tình huống, về phần ta là ai? Nam tử trong mắt đột nhiên nổi lên một vòng hàn quang, lạnh lùng nói, tên của ta kêu, Cửu Vũ. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 128, Huyền Võ Dựng Khí Huyệt. Cửu Vũ. Tô Hạo Thần đồng tử co rụt lại, ngươi chính là Cửu Kiệt đại ca. Không sai, Cửu Kiệt chính là ta tam đệ. Cửu Vũ trong mắt sôi trào cừu hận lửa giận, tiểu tử, ngươi quá ác, ta tam đệ bọn hắn thế mà đều chết trong tay ngươi, đây chính là 10 đầu mạng người, ngươi thế mà cũng hạ thủ được. Buồn cười, bọn hắn đến giết ta, chẳng lẽ còn muốn để cho ta ngồi chờ chết hay sao? Tô Hạo Thần lạnh rên một tiếng, đồng thời bàn tay tại phía sau lúc lắc, Phong Liên Nguyệt lập tức lui lại đến nơi xa. Những ta đó mặc kệ, dù sao ngươi giết ta đệ đệ, ta liền muốn để ngươi chôn cùng, tiểu tử, chuẩn bị chịu chết đi. Cựu Vũ ngang ngược bá đạo, toàn thân chân khí sôi trào, trực tiếp liền xông tới. Đệ đệ ngươi giết không được ta, ngươi cũng giống vậy, ta ngược lại rất muốn nhìn xem, ngươi cái này ngoại viện hạch tâm đệ tử đến cùng mạnh bao nhiêu thực lực. Tô Hạo Thần lạnh rên một tiếng, cũng lập tức xông đi lên. Bên cạnh thanh niên trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nhìn xem Tô Hạo Thần, đối phương thế nhưng là huyền võ cảnh hạch tâm đệ tử, tiểu tử này thế mà thực có can đảm động thủ, muốn chết sao? Ầm 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 ầm. Sau một khắc, hai người đã trải qua đụng thẳng vào nhau, sau đó triển khai kịch liệt giao phong. Mà nhường thanh niên không thể tin được là, chiến đấu cục diện cùng hắn đoán trước hoàn toàn không giống. Lúc đầu hắn coi là đối mặt huyền võ cảnh cựu vũ, Tô Hạo Thần nên rất nhanh liền sẽ bị thua, thậm chí dựa theo bình thường tình huống, chân võ cảnh nên liền huyền võ cảnh một chiêu đều không tiếp nổi mới đúng. Thế nhưng là hiện tại thế nào? Hiện tại Tô Hạo Thần không chỉ có không có một điểm bị thua dấu hiệu, ngược lại còn cùng cựu vũ bất phân thắng bại, cái này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Cựu vũ giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, quái không được cựu kiệt bọn hắn sẽ chết trong tay ngươi, tiểu tử, ngươi sức chiến đấu thế mà vượt qua tu vi nhiều như vậy, ta ngược lại là có chút xem nhẹ ngươi. Có thể là ngươi liền để cho ta có hơi thất vọng, chẳng lẽ đường đường hoạch tâm đệ tử, thế mà liền chỉ có như thế điểm thực lực sao? Tô Hạo Thần thần sắc đạm nhiên, đồng thời buôn lôi kiếm không ngừng huy động, bắn ra từng đạo sắc bén kiếm khí. Hừ, tiểu tử, ngươi không cần đến đắc ý. Huyền võ cảnh không có ngươi nghĩ tượng đơn giản như vậy, trước tiếp ta một quyền thử xem. Cựu vũ hừ lạnh, đột nhiên thôi động cánh tay trái huyền võ dựng khí huyệt đấm ra một quyền, lập tức cuồng bạo quyền lực liền hướng Tô Hạo Thần mãnh liệt đi. Và anh, Tô Hạo Thần lập tức hai tay giao nhau ngăn cản, nhưng một quyền này uy lực, thế mà so với trước kia cường đại hơn 2 lần, trực tiếp liền đem hắn cả người đánh, rút lui ra hơn 10 mét cự ly. Cái gọi là huyền võ dựng khí huyệt, không giống với phổ thông trên ý nghĩa huyệt vị. Đây là nhân thể bên trong một loại đặc thù khiếu huyệt, có thể dùng đến chứa đựng số lớn chân khí. Nhân thể huyền võ dựng khí huyệt tổng cộng có 9 nơi, theo thứ tự là song tí lưỡng sử, song thối tứ sử, còn có chính là hung phúc tam sử, trong đó mỗi một chỗ đều có thể chứa đựng số lớn chân khí, thì tương đương với là 9 cái tiểu đan điền. Mà huyền võ cảnh tu luyện, chính là muốn mở ra 9 nơi huyền võ dựng khí huyệt, mà mỗi mở ra một chỗ, tương ứng vị trí thân thể liền có thể lực lượng đại tăng. Tỷ như huyền võ cảnh nhất trọng võ giả sẽ mở ra tả tí dựng khí huyệt. Bình thường thời điểm, dựng khí huyệt là khép kín, nội bộ chân khí cũng không tham dự chiến đấu, nhưng là nếu như võ giả thôi động dựng khí huyệt, như vậy trong đó chứa đựng chân khí liền sẽ mãnh liệt cuộn trào ra, nhường cánh tay trái lực lượng trực tiếp tăng lên gấp đôi, uy lực đại tăng. Mà huyền võ cảnh nhị trọng võ giả là sẽ mở ra hữu tí dựng khí huyệt, đồng dạng thôi động nói, cánh tay phải cũng sẽ uy lực trực tiếp tăng lên gấp đôi. Cứ thế mà suy ra, nếu như mở ra song thối dựng khí huyệt, như vậy võ giả chân lực lượng cũng sẽ tăng nhiều, đây chính là huyền võ cảnh võ giả chỗ cường đại. Đương nhiên, huyền võ dựng khí huyệt bộc phát cũng là có hạn chế, trong đó chứa đựng lượng chân khí, đại khái có thể kéo dài chuyển vận 2 nén hương thời gian, cho nên võ giả nếu như liên tục sử dụng dựng khí huyệt chiến đấu, như vậy tăng cường lực lượng, trên cơ bản cũng liền có thể duy trì 2 nén hương. Chuyện cu. A tui VN nhưng cái này đã tương đối lợi hại, dù sao nếu như cùng đồng cấp bậc hoang thú chiến đấu, dựng khí huyệt đột nhiên tăng cường lực lượng rất có thể liền trở thành chiến thắng mấu chốt. Lúc này Cựu Vũ một chiêu đắc thủ, cũng không có từ bỏ ý đồ, mà là thân hình khẽ động lại lần nữa xông đi lên. Tiểu tử, ngươi cuối cùng còn không có bước vào huyền võ cảnh, không thể mở ra huyền võ dựng khí huyệt, cho nên coi như ngươi chiến lực vượt qua tu vi, cũng vẫn như cũ không phải đối thủ của ta. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Tô Hạo Thần trước mặt, sau đó song quyền vung đẩy, từng quyền liền phảng phất lưu tinh mưa, liên miên bất tuyệt đánh phía Tô Hạo Thần. Bên cạnh thanh niên hai mắt trừng trừng, hắn thực lực so với Cửu Vũ tới nói, kém không phải một chút điểm, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể nhìn ra, giờ phút này Cửu Vũ song quyền uy lực, thế mà tương đương nhau. Cái này nói rõ cái gì? Nói rõ Cửu Vũ hai tay, cũng đã mở ra huyền võ dựng khí huyệt, cũng liền đại biểu Cửu Vũ tu vi, đã trải qua bước vào huyền võ cảnh nhị trọng. Như thế tu vi toàn lực bộc phát phía dưới, lập tức liền đem Tô Hạo Thần áp chế xuống dưới. Phanh 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 phanh. Từng quyền hung manh công kích. Đánh Tô Hạo Thần liên tục bại lui, thế mà nhường Tô Hạo Thần trong lúc nhất thời mất đi phản kháng năng lực, chỉ có thể bị động phòng thủ. Thanh niên thấy thế ai thán, nhìn đến cái này Cửu Vũ nói một điểm không sai, coi như tiểu tử này chiến lược siêu cường, nhưng dù sao còn không có chân chính đột phá huyền võ cảnh, không có huyền võ dựng khí huyệt duy trì, hắn cuối cùng không có khả năng chiến thắng Cửu Vũ. Lúc này thối lui đến nơi xa Phong Liên Nguyệt, cũng là lo lắng, hiện tại tình huống rất rõ ràng, Tô Hạo Thần cơ hồ chính là bị đè lên đánh, nếu như tiếp tục như thế xuống dưới, chỉ sợ Tô Hạo Thần thua không nghi ngờ. Bây giờ nên làm gì? Phong Liên Nguyệt lòng nóng như lửa đốt, nhưng Thủy Trung thúc thủ vô sách. Nhưng nhường hai người ngoài dự liệu là, cục diện cũng không có giống bọn hắn suy đoán như thế phát triển. Theo lý thuyết tại Cửu Vũ loại này hùng mãnh công kích đến, Tô Hạo Thần nếu như đã bị áp chế lại, như vậy nên trong thời gian ngắn liền sẽ bị thua mới đúng, dù sao lâm vào bị động phòng ngự về sau, đối tự thân lực lượng tiêu hao sẽ lớn hơn nhiều. Thậm chí ngay cả Cửu Vũ bản thân, cũng cho rằng nếu như đã buộc phát huyền võ dựng khí huyệt, như vậy bản thân nhất định có thể tại trong thời gian ngắn, làm cho Tô Hạo Thần thể nội lực lượng hao hết, sau đó bị một quyền của mình đánh sát. Có thể kết quả lại là, Tô Hạo Thần mặc dù xác thực rơi vào hạ phong, nhưng Thủy Chung không có triệt để bị thua dấu hiệu. Mà càng khiến người ta chấn kinh là, Tô Hạo Thần lực lượng xác thực tiêu hao rất lớn, thế nhưng là tốc độ khôi phục cũng vô cùng kinh người. Cái loại cảm giác này, giống như là Tô Hạo Thần thể nội, có một cái năng lượng khổng lồ ngọn nguồn, có thể cho hắn liên tục không ngừng cung cấp lực lượng khôi phục, nhường hắn Thủy Chung đều bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Đáng chết tiểu tử, ta liền không tin giết không được ngươi. Cửu Vũ nghiến răng nghiến lợi, lập tức lần nữa tăng lớn công kích lực độ. Nhưng là đáng tiếc, vô luận hắn như thế nào đem hết toàn lực, nhưng Thủy Chung không cách nào chân chính đánh bại Tô Hạo Thần. Cái này tu vi chỉ có chân võ cảnh bắt trọng thiếu niên, có được viễn siêu thường nhân tính bền dẻo cùng khôi phục năng lực. Chẳng lẽ tiểu tử này thực sẽ không mệt sao? Cửu Vũ khí cấp bại phôi, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, đối mặt một cái tu vi so với bản thân yếu người, thế mà cũng có thể chiến đấu như thế biệt khuất. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 129, đám người hội tụ. Kỳ thật Cửu Vũ đoán một điểm không sai, Tô Hạo Thần thể nội xác thực nắm giữ một cái cự đại năng lượng nguyên. Tại Tô Hạo Thần thức hải sinh mệnh linh thụ chung quanh, tồn tại số lớn sinh mệnh linh khí, những cái này sinh mệnh linh khí nắm giữ 10 điểm cường hãn khôi phục tác dụng, có thể cho Tô Hạo Thần có thể một mực toàn lực chiến đấu, mà không cần lo lắng thể nội lực lượng sẽ hao hết. Nếu như nói huyền võ dựng khí huyệt, chú trọng là lực lượng thời gian ngắn bộc phát, như vậy sinh mệnh linh khí, chú trọng chính là lực lượng bền bỉ. Cho nên nếu như Cửu Vũ không thể tại bộc phát ngay từ đầu, liền trực tiếp đánh bại Tô Hạo Thần, như vậy hắn cũng liền tương đương đánh mất chiến thắng cơ hội, bởi vì theo chiến đấu kéo dài càng lâu, tình huống liền sẽ đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Lúc này thanh niên đã trải qua thối lui đến nơi xa, dạng này chiến đấu, có thể không phải hắn có thể khoảng cách gần quan sát, nếu như tiếp tục đợi tại nguyên chỗ, trước mắt hai vị này tùy tiện một đạo công kích dư ba, đoán chừng cũng có thể làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Thanh niên đi đến Phong Liên Nguyệt bên người, liếm liếm bờ môi xấu hổ hỏi, cái kia, vị tiểu thư này, không biết xưng hô như thế nào. Giờ phút này mặc dù Tô Hạo Thần vẫn như cũ bị ép tại hạ phòng, nhưng rõ ràng đã trải qua không có quá lớn nguy hiểm, cho nên Phong Liên Nguyệt tâm cũng rốt cục buông xuống đến. Nàng quay đầu nhìn thanh niên một cái, khẽ nói, làm sao, ngươi còn muốn đoạt hào bài sao? Không không không, ngươi hiểu lầm, hắn thực sự quá mạnh, ta có thể không muốn tự tìm chết. Thanh niên liền vội vàng lắc đầu, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Kỳ thật nói thật, hắn thật là bị hù dọa. Vừa nghĩ tới vừa mới bản thân lại muốn ăn cướp như thế cường hãn nhân vật, hắn cũng cảm giác hai chân như nhũn ra. Cũng may mắn vừa mới Tô Hạo Thần cũng không có hạ sát thủ, bằng không đoán chừng hắn mạng nhỏ đã sớm không. Hắn miết miệng, kỳ thật ta chính là muốn hỏi vị này. Ân, vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào, như thế thiên tài nhân vật nếu như không quen biết một cái quá đáng tiếc, về sau tiến vào học minh mọi người chính là sư huynh đệ, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phong Liên Nguyệt không biết nói gì, cái này ra hỏa ra mặt thật là đủ dày. Mới vừa rồi còn một bộ đả sinh đả tử bộ dáng, trong nháy mắt thế mà liền nghị kết giao tình. Nàng lắc đầu đang muốn nói chuyện, đột nhiên, chung quanh trong rừng cây truyền đến gấp rút tiếng bước chân, sau đó liền thấy rất nhiều người nhao nhao chạy về đằng này. Đây đều là phụ cận tham gia khảo hạch người, bọn họ là nghe được chiến đấu động tĩnh, cho nên mới đổi tới. Người chung quanh càng tụ càng nhiều, tất cả mọi người đuổi đến sau đó, đều trừng to mắt, hiển nhiên đều tại vì Tô Hạo Thần cùng Cửu Vũ cường hãn thực lực chấn kinh không thôi. Đồng nhiên, tại đám người phía trước một mảnh trên đất trống, không khí bỗng nhiên nổi lên từng tầng gợn sóng, sau đó liền thấy 5-6 cái thanh niên nam nữ, đột ngột xuất hiện ở trên đất trống. Đây đều là học minh ngoại viện hạch tâm đệ tử, bọn hắn cùng Cửu Vũ một dạng, cũng là phụ trách giám sát lần này khảo hạch. Cửu Vũ sư huynh chuyện gì xảy ra, vì sao lại cùng khảo hạch người đánh lên? Một cái thanh niên hỏi. Không biết, chúng ta đều là vừa mới đổi tới, căn bản không biết tình huống, thực không biết Cửu Vũ sư huynh đang suy nghĩ gì, Học Minh có thể là không cho phép chúng ta cùng khảo hạch người động thủ, hắn lần này sợ rằng phải nhận xử phạt. Các ngươi có phát hiện không, Cửu Vũ sư huynh mỗi một chiều, cơ hồ đều là hướng lấy tiểu tử kia yếu hại đi, hơn nữa toàn thân đằng đằng sát khí, hiển nhiên là muốn tiểu tử kia mệnh, bọn hắn hai cái đến cùng có thù gì, vì cái gì Cửu Vũ sư huynh muốn làm như vậy. Hạch tâm đệ tử nhóm trăm bề không hiểu được. Mà bọn hắn nói, lại là nhường chung quanh mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái gì, cái này trong hai người trong đó một cái, lại là Học Minh ngoại viện hạch tâm đệ tử. Chơi ạ, một cái mới vừa tới khảo hạch thiếu niên, thế mà có thể cùng hạch tâm đệ tử chiến đấu, cái này khiến đám người chấn kinh miệng đều không đóng lại được. Huống chi, Tô Hạo thần thế nhưng là mới chân võ cảnh bắt trọng A, như thế tu vi thế mà cũng có thể cùng huyền võ cảnh cao thủ chiến đấu, loại này sự tình nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng. Đồng nhiên, một cái hạch tâm đệ tử kêu to, Cửu Vũ sư minh, Học Minh không cho phép chúng ta cùng khảo hạch người chiến đấu, ngươi nhanh dừng tay, bằng không chờ một lát trưởng lao đến, nhất định sẽ trọng phạt ngươi. Http, t. Doe nụ ạ toà Cửu Vũ căn bản không có ngừng tay, ngược lại giận dữ hét, bớt nói nhảm, ta theo tiểu tử này có nợ máu, hôm nay coi như trưởng lao đến, ta cũng nhất định muốn giết hắn, các ngươi tốt nhất đều bị nhúng tay, nếu bị trách ta trở mặt không quen biết. Cái này, đệ tử kêu bất đắc dĩ. Chỉ có thể nhìn về phía những người khác, hiện tại chúng ta nên làm cái gì, chẳng lẽ liền như thế nhìn xem. Ta cũng không muốn chỉ nhìn, có thể là ngươi dám đi lên nhúng tay sao. Một cái thanh niên cười khổ nói, Cửu Vũ sư huynh tính cách ngươi biết rõ, có thể nói là tâm ngoan thủ lạn, hơn nữa hắn tại chúng ta hạch tâm đệ tử bên trong địa vị cực cao, nếu như chúng ta hiện tại đi lên, chỉ sợ hắn thực sẽ giết chúng ta. Nhưng chúng ta dù sao cũng là phụ trách lần này khảo hạch, mà khảo hạch quy định, chúng ta những cái này hạch tâm đệ tử. Chỉ có thể âm thầm giám sát không thể chủ động công kích, càng không thể giết người khảo hạch, đợi chút nữa nếu như Cửu Vũ sư huynh đem tiểu tử kia giết, không chỉ có là hắn, chúng ta đồng dạng cũng sẽ thụ phạt, thậm chí có lẽ đều sẽ bị trục xuất Học Minh. Người cho rằng, Cửu Vũ sư huynh có thể giết tiểu tử kia sao? Mấy cái hạch tâm đệ tử đối mặt, đều đột nhiên trầm mặc xuống tới. Không sai, mặc dù Tô Hạo thần thủy chung chỗ tại hạ phòng, nhưng lại căn bản không có mảy may bị thua dấu hiệu. Ngược lại theo chiến đấu thời gian kéo dài càng ngày càng dài, Cửu Vũ thế công lại biến càng ngày càng yếu. Đây là bởi vì huyền võ dựng tức giận thân thể chân khí, đã bị số lớn tiêu hao duyên cớ, có thể suy ra, nếu như chờ đến chân khí triệt để hao hết, như vậy Cửu Vũ cũng liền triệt để không cách nào chiến thắng Tô Hạo Thần. Mà đối với cái này một điểm, Cửu Vũ bản thân hiển nhiên cũng rất rõ ràng, hắn biết rõ, bản thân nhất định phải tại dựng khí huyệt chân khí hao hết trước đó, giết chết Tô Hạo Thần mới được. Lúc này Tô Hạo thần thân hình như quỷ ảnh, vây quanh Cửu Vũ không ngừng du đấu, mà hắn trong tay buôn lôi kiếm thì là múa kín không kẽ hở, nhường Cửu Vũ căn bản tìm không thấy nhất kích tất sát khe hở. Trên đời này không có công không phá được phòng ngự, tiểu tử, coi như ngươi phòng thủ lại nghiêm mật, cũng không có khả năng vĩnh viễn ngăn trở ta, giết. Cửu Vũ phẫn nộ gào thét, đột nhiên tay phải tại bên hông kéo một phát, lập tức một đạo hàn quang thoáng hiện. Chanh! Êm hai kiếm reo vang lên, liền thấy xuất hiện ở Cửu Vũ trong tay. Lại là một chôi mỏng như cánh ve nhuyễn kiếm, trên đó tản ra sắc bén kiếm ý. Là Thiên Dực kiếm, Cửu Vũ sư huynh thế mà trái với quy định, đem huyền binh mang vào khảo hạch. Cửu Vũ sư huynh Thiên Dực kiếm, thế nhưng là một chôi tinh cấp cực phẩm huyền binh, tiểu tử kia xong. Không sai, dùng ra Thiên Dực kiếm, Cửu Vũ sư huynh sức chiến đấu, lập tức liền có thể đi đến có thể so với tam trọng trình độ, tiểu tử kia căn bản không thể nào là đối thủ. Hạch tâm đệ tử nhóm nguyên một đám kêu sợ hãi, mà chung quanh những người khác cũng đều càng ngày càng khẩn trương lên, tất cả mọi người nghĩ biết rõ, một trận chiến này cuối cùng đến cùng ai thắng ai thua. Ha ha ha, tiểu tử, cũng phải nhìn xem ngươi làm sao ngăn cản ta Thiền Dự kiếm, đi chết đi. Cửu Vũ cuồng thanh cười to, trong tay Thiền Dự kiếm đột nhiên hàn quang bắn ra, như cùng một cái đáng sợ như độc xà, trực tiếp tiến vào Tô Hạo thần kiếm vong phòng ngự. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 130, cuồng bạo năng lượng. Xoẹt 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 xoẹt. Theo từng tiếng trầm đục, Tô Hạo thần dày đặc kiếm vong phòng ngự lập tức cáo phá, sau đó Cửu Vũ như độc xà nhuyễn kiếm, trực tiếp coi như ngực đâm tới. Phốc phốc. Trong phút chốc huyết quang bắn ra, Tô Hạo thần ngực trực tiếp bị vạch ra một cái miệng máu tử, máu tươi lập tức nhuộm đỏ hắn quần áo. Hạo thần. Phong Liên Nguyệt dọa đến trực tiếp hét dầm lên. Mà những người khác cũng đều bị đột nhiên ở giữa biến cố kinh động đến, ai cũng không nghĩ tới, Cửu Vũ bên hông lại còn mang theo một chuôi nhuyễn kiếm huyền binh. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Cửu Vũ đắc thế không tha người, trực tiếp cất bước hướng về phía trước, lần nữa một kiếm hướng Tô Hạo thần đâm tới. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Tô Hạo thần hừ lạnh, trực tiếp vận chuyển thần quang quỷ ảnh kiếm, sau một khắc, hắn cả người liền hóa thành một đạo thần quang kiếm mang. Bất quá lần này kiếm mang, hắn cũng không có tiến hành công kích, mà là hướng về sau xung ra, trong phút chốc, hắn cả người dựa vào siêu phàm tốc độ, trực tiếp liền cùng Cửu Vũ kéo dài khoảng cách, nhường đối phương công kích thất bại. Cái gì? Lần này, bao quát Cửu Vũ ở bên trong tất cả mọi người, đều bị cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì bọn hắn thấy đi ra, thần quang quỷ ảnh kiếm rõ ràng là một chiêu công kích chiêu số, thế nhưng là thế mà bị Tô Hạo Thần dùng để chạy trốn, cái này thật sự là cho người khóc cười không được. Nhưng là chính bởi vì như thế, bọn hắn nhưng lại không thể không bội phục Tô Hạo Thần, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, nếu như là bản thân đối mặt dạng này tình huống, đoán chừng đã sớm nhắm mắt chờ chết, đâu còn có thể ở trong nháy mắt nghĩ đến ứng đối biện pháp. Loại này đối chiêu số linh hoạt ứng dụng, nếu như không có cực kỳ phong phú kinh nghiệm chiến đấu, căn bản là không thể làm được. Theo song phương kéo dài khoảng cách, chiến đấu lập tức im bặt mà dừng, hai đại cao thủ lạnh lùng đối mặt, chung quanh trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Mà lúc này không có người phát hiện, Tô Hạo Thần trước ngực vết thương, đã bắt đầu lấy tốc độ kinh người khép lại, sinh mệnh linh khí khôi phục năng lực xác thực khá kinh người. Hảo tiểu tử, thế mà có thể đào thoát ta tất sát một kích, nếu như không phải hai chúng ta có nợ máu, ta thật đúng là muốn theo ngươi kết giao bằng hữu. Cửu Vũ đem mấy khỏa hồi khí đan nuốt vào, đem hết toàn lực khôi phục bản thân chân khí, đồng thời còn đem số lớn chân khí hướng về Huyền Võ Dựng khí huyệt quan chú. Đồng thời, hắn cũng ở đây thật sâu nhìn xem Tô Hạo Thần, trước mắt cái này thiếu niên biểu hiện, thật làm cho hắn vô cùng giật mình. Hắn dám khẳng định nói, mặc dù Học Minh Ngoại viện bên trong thiên tài đông đảo, nhưng ở ngang nhau tu vi tình huống dưới, tuyệt đối không có người nào là Tô Hạo Thần đối thủ. Bất quá đáng tiếc, vô luận là bởi vì Cửu Kiệt vẫn là La Tú Nhi, hắn cùng Tô Hạo Thần ở giữa đều không có khả năng trở thành bạn. Ngược lại hôm nay nhất định phải có một người muốn chết. Tô Hạo Thần đem xích diễm xà đảm móc đi ra, đi qua đoạn này thời gian không ngừng hấp thu, xà đảm thể tích đã trải qua nghiêm trọng rút lại, bây giờ đã trải qua biến chỉ có ánh mắt lớn nhỏ. Hắn đem xà đảm ném vào trong miệng, sau đó trực tiếp nuốt vào bụng, lạnh nhạt nói, ta nguyện ý cùng mỗi người kết giao bằng hữu, chỉ là đáng tiếc, từ ngươi đáp ứng giúp La Tú Nhi giết ta bắt đầu, chúng ta ở giữa liền nhất định liều cái ngươi chết ta sống, cho nên, không cần lại nhiều nói nhảm, tiếp tục chiến đấu a. Ông. Cửu Vũ nhuyễn kiếm kịch liệt rung động, phảng phất một đầu khát vọng uống máu hung thú, không nên tùy tiện vu oan người, ta muốn giết ngươi, chỉ là bởi vì ngươi giết ta đệ đệ, cùng La tiểu thư có quan hệ gì? Ngươi có thừa nhận hay không đều không có quan hệ, có chút sự tình, chúng ta lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ. Tô Hạo Thần mặt không biểu tình, đồng thời thể nội từng đạo chân khí xông vào trong dạ dày, trực tiếp đem xích diễm xà đảm rảo cái vỡ nát, sau đó một cỗ bàng bạc năng lượng xung ra, trực tiếp liền tuôn hướng toàn thân hắn các nơi. Cầm trong tay thiền dự kiếm Cửu Vũ, thực lực đã trải qua có thể so với Huyền Võ cảnh tam trọng, Tô Hạo Thần rất rõ ràng, lấy bản thân bây giờ sức chiến đấu, muốn chiến thắng đối phương cơ bản không có khả năng, cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khác. May mắn, đi qua đoạn này thời gian không ngừng tu luyện, hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đến lần nữa đột phá biên giới, cho nên hắn muốn mượn xích diễm xà đảm lực lượng bộc phát, cưỡng ép đem tu vi đột phá đến cửu trọng. Chỉ cần tu vi đi đến cửu trọng, bản thân chân khí cùng nhục thân lập tức liền có thể nhảy lên một cái cấp độ, Tô Hạo Thần tin tưởng, đến thời điểm mình nhất định có thể giết Cửu Vũ. Bất quá cưỡng ép đột phá tu vi loại này sự tình, là có tương đối lớn phong hiểm, nhất là xích diễm xà đảm bên trong ẩn chứa năng lượng, cực kỳ khổng lồ, đột nhiên toàn bộ bộc phát đi ra, tuyệt đối sẽ cho nhục thể tạo thành cực lớn bị thương. Nếu như là bình thường võ giả, căn bản là không dám sử dụng loại biện pháp này, bởi vì bọn hắn nhục thân không đủ cường đại, khôi phục năng lực cũng không đủ mạnh, một khi nhận năng lượng khổng lồ trùng kích, rất có thể sẽ để cho nhục thân trực tiếp sụp đổ, tiến tới chết mất. Thậm chí liền xem như Tô Hạo Thần, sử dụng loại này phương pháp cũng có cực lớn nguy hiểm, nhưng là hắn đã trải qua không có lựa chọn. Cửu Vũ nói rõ muốn hạ sát thủ, song phương ở giữa căn bản không có mảy may quay lại chỗ trống, cho nên Tô Hạo Thần hoặc là nhắm mắt chờ chết, hoặc là nhất định phải mạo hiểm thử một lần. Xoẹt 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 xoẹt. Một cỗ năng lượng kinh khủng tại thể nội điên cuồng tàn phá bừa bãi, thậm chí đem Tô Hạo Thần huyết nhục đều sẽ rách vô số vết thương, mãnh liệt đau đớn nhường hắn kém chút đau ngất đi. Hắn không dám thất lễ, lập tức điều khiển sinh mệnh linh khí, bắt đầu toàn lực khôi phục nhục thân tổn thương, đồng thời thôi động chân khí, liều mạng luyện hóa thể nội năng lượng tăng lên tu vi. Kể từ đó, hắn trên người tản mát ra khí tức, lập tức cấp tốc kéo lên lên. Chuyện gì xảy ra, tiểu tử này khí thế thế mà tại tăng lên. Hắn tựa như là tại đột phá tu vi. Nói đùa cái gì, hiện tại thế nhưng là chiến đấu thời khắc mấu chốt. Lúc này đột phá, hắn đang tìm cái chết sao? Đám người trợn mắt há hốc mồm. Mà Cửu Vũ trên mặt là tràn ngập nghi hoặc, đây không phải bình thường đột phá, hắn thể nội lực lượng 10 điểm hỗn loạn, chẳng lẽ hắn là tại cưỡng ép đột phá? Nghĩ tới chỗ này, Cựu Vũ lập tức kinh ngạc trừng to mắt, hắn đương nhiên rõ ràng cưỡng ép đột phá tu vi sẽ có cái dạng gì nguy hiểm, tại hắn nhìn đến, Tô Hạo Thần làm như vậy hoàn toàn chính là điên. Dù sao nếu như một khi đột phá thất bại, đều không cần hắn động thủ, Tô Hạo Thần bản thân cũng sẽ bị cuồng bạo năng lượng giết chết. Nhìn đến ngươi thật là không có chiêu, bằng không làm sao sẽ lựa chọn ở cái này thời điểm đột phá, bất quá đáng tiếc, chỉ cần có ta tại, ngươi không có một chút xíu đột phá khả năng thành công. Cựu Vũ cười lạnh, đột nhiên lắc một cái thiền dược kiếm, cả người lại lần nữa hướng Tô Hạo Thần phóng đi. Hắn nhất định muốn tự tay giết Tô Hạo Thần, bởi vì nếu để cho Tô Hạo Thần đột phá tu vi thất bại mà chết, căn bản là không cách nào tiêu giảm hắn mối hận trong lòng. Tiểu tử, cho ta chịu chết đi. Ngươi, giết không được ta. Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh, từng đợt mãnh liệt kịch liệt đau nhức, cũng không có nhường hắn có lùi bước chút nào, ngược lại bắn ra càng thêm mãnh liệt chiến ý. Hơn nữa giờ phút này hắn thể nội năng lượng mãnh liệt, có một loại sắp phá thể mà ra cảm giác, hắn phải dùng kịch liệt chiến đấu, mới có thể đem cỗ này bành trướng lực lượng phát tiết đi ra. Chiến! Hắn lệ thanh nộ hống, cả người trực tiếp liền lao ra. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 131, lấy mạng đổi mạng. Vâng! Hai đại cao thủ lần nữa đụng thẳng vào nhau, sau đó liền triển khai mãnh liệt đối công, từng đạo cường hoành chân khí nổ tung, trực tiếp đem chung quanh mấy chục cây đại thụ đụng gãy, mặt đất phảng phất bị cày một lần, bừa bộn một mảnh. Mà nhường đám người chấn kinh là, lúc trước còn rõ ràng bị áp chế Tô Hạo Thần, giờ phút này lại lần nữa cùng Cửu Vũ đánh hòa nhau, bởi vì hắn phương thức chiến đấu, thật sự là quá điên cuồng. Chỉ thấy Tô Hạo Thần công kích, mỗi một lần đều là đem hết toàn lực, một chút cũng không keo kiệt chân khí tiêu hao. Đồng thời đối với Cửu Vũ công kích, hắn lại căn bản không tiến hành phòng ngự, mà là lấy thân thể ngạnh kháng, đồng thời phát động phản kích. Ở nơi này loại gần như lấy mạng đổi mạng phương thức chiến đấu dưới, Cửu Vũ lập tức bị làm được bó tay bó chân, một thân cường hoành thực lực, căn bản là không cách nào toàn bộ phát huy đi ra. Xoẹt. Cửu Vũ nhuyễn kiếm như là như độc xà, trực tiếp hướng Tô Hạo Thần ngực đâm tới, nếu như người bình thường, đối mặt loại này tình huống nhất định sẽ lập tức trốn tránh, dù sao ngực nếu như bị đâm xuyên, liền xem như bất tử cũng sẽ trọng thương. Có thể để đám người chấn kinh là, Tô Hạo Thần căn bản không có một chút xíu trốn tránh ý tứ, thế mà trực tiếp lấy lồng ngực nên kích, thậm chí còn chủ động hướng trên nhuyễn kiếm đụng. Mà cùng lúc đó, hắn trong tay buôn lôi kiếm cũng không có nhàn rỗi, thế mà đảo ngược mà lên, trực tiếp đâm về Cửu Vũ cổ họng. Cứ như vậy, liền làm cho Cửu Vũ không thể không thu hồi công kích, dù sao coi như hắn thực đâm trúng Tô Hạo Thần, cũng nhiều nhất liền là trọng thương, có thể đồng thời hắn cũng sẽ bị Tô Hạo Thần đâm trúng. Đây chính là cổ họng yếu hại, nếu như bị đâm trúng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tên điên. Cựu Vũ khí cấp bại phôi, vội vàng thu kiếm ngăn cản. Keng. Hai thanh kiếm đụng nhau phát ra một tiếng vang giòn, sau đó đồng thời bị bắn ra, bất quá Cựu Vũ đến cùng thực lực càng mạnh một chút, đồng thời huyền binh rất chiếm tiện nghi. Chỉ thấy tại bắn ra trong nháy mắt, cái kia nhuyễn kiếm đột nhiên uốn lượn biến hình, mũi kiếm thuận thế ngay tại Tô Hạo Thần trên cánh tay, vạch ra một cái miệng máu tử. Phốc phốc. Máu tươi bắn ra. Tô Hạo Thần thân hình trong nháy mắt lui lại mấy mét, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Cửu Vũ, đồng thời một cỗ sinh mệnh linh khí đã trải qua tràn vào cánh tay, bắt đầu cấp tốc khôi phục vết thương. Trên thực tế đây chính là hắn lấy mạng đổi mạng vô liếng, nếu như là cái khác người thụ thương, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tự thân sức chiến đấu, nhưng là hắn lại không có loại này lo lắng, bởi vì sinh mệnh linh khí tồn tại, nhường hắn khôi phục thương thế tốc độ là những người khác mấy chục hơn trăm lần, cho nên chỉ cần không phải bản thân bị trọng thương, phổ thông thương thế căn bản liền không có khả năng chân chính ảnh hưởng đến hắn. Tiểu tử, ngươi thực không muốn sống, thế mà dùng loại phương thức này cùng ta chiến đấu, tên điên, ngươi nhất định chính là người điên. Cựu Vũ khí cấp bại phôi, hắn muốn coi là sử dụng thiên dự kiếm về sau, mình đã đặt vương thắng cuộc, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, cuối cùng chiến đấu thế mà còn là như thế bị khuất, hắn thực sự là sắp bị tức điên. Tô Hạo Thần mặt không biểu tình, thản nhiên nói, ngươi nói loại lời này không cảm thấy buồn cười không? Ngươi vốn chính là muốn giết ta. Còn quan tâm ta muốn hay không mệnh, ta bản thân hướng trên thân kiếm đụng, chẳng lẽ không phải vừa vặn hợp ngươi tâm ý? Ngươi! Cựu Vũ bị tức kém chút một hơi không đi lên, ngươi nếu là thật hướng ta trên thân kiếm đụng, ta đương nhiên 100 cái nguyện ý, có thể là ngươi kiếm còn không chỉ vào ta cổ à, vậy ta nguyện ý mới có quỷ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử, đừng coi là dùng loại này thủ đoạn ta liền không làm gì được ngươi, chỉ cần thực lực đầy đủ, ta cuối cùng có thể giết ngươi. Có đúng không? Vậy cũng không cần nói nhảm. Đánh đi. Tô Hạo Thần lạnh giọng, đột nhiên chân đạp mặt đất, cả người lại lần nữa xông đi lên. Choe nu a toải. Nét lần này ta nhất định muốn giết ngươi. Cửu Vũ phẫn nộ giống to, cũng tương tự toàn lực xuất thủ. ầm 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 ầm. Hai người lần nữa triển khai điên cuồng chém giết, thế nhưng là cùng vừa mới tình huống một dạng, Tô Hạo Thần lấy mạng đổi mạng phương thức chiến đấu, nhường Cửu Vũ bó tay bó chân, căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu. Chung quanh mọi người nguyên một đám nhìn trợn mắt há hốc mồm, người nào đều không có nghĩ đến, Tô Hạo Thần thế mà lại lấy loại phương thức này, một lần nữa đem cục diện chuyển về đến.